Chương 1, tinh thần lực khảo thí chương 1, tinh thần lực khảo thí mùa đông Hắc Sâm lĩnh phá lệ hàn lãnh, từ Bắc Man sơn mạch thổi tới phong tuyết giống như là một thùng sơn trắng đem dơ bẩn không chịu nổi Hắc Sâm lĩnh trang trí trắng tinh một mảnh. Hắc Sâm lĩnh bên ngoài một tòa tứ phía hở rách dưới trong nhà gỗ, di chát che kín áo mỏng, co quắp tại trong cỏ khô lấy giảm bớt nhiệt lượng sói mòn. Ti, thật lạnh a làm người xuyên biệt, con mẹ nó chứ sống được thật là ném vân a. Một tháng trước, di chát bởi vì một trận tai nạn giao thông đi tới cái thế giới này, trở thành Hắc Sâm nam tức chỉ hạ nông dân lão di chát nhi tử. Lão di chát là cái nát tử quỷ. Tại con sâu rượu này lão cha chăm sóc dưới, di chát mỗi ngày ngoại trừ chịu đói liền là đánh đập. Với lại càng đáng buồn chính là, bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, di chát thân thể gầy yếu thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Cũng may con sâu rượu này hiện tại đã chết. Nhưng tin tức xấu là, con sâu rượu này đem cả nhà thứ đáng giá toàn đổi thành thấp kém rượu trắng, mà di chát cũng tại một ngày trước liền ăn sạch trong nhà cuối cùng một hạt lương thực. Hàn lãnh, đói khát, cộng thêm cái nào đó ba ngày trước chết cóng tại đất tuyết bên trong tiểu quỷ đánh ra ngoại thương, di chát nuốt ở đống cỏ khô bên trong, cảm giác mình sau một khắc liền muốn phi thăng thiên quốc. Không thể ngủ, tuyệt đối không thể ngủ. Ngươi thế nhưng là có bàn tay và người xuyên biệt, ngươi sao có thể đổ vào loại địa phương này đâu? Di chát cường chống đỡ mở to mắt, trong lòng không ngừng cho mình động viên. Đúng vậy, xuyên qua di chát kỳ thật cũng không phải là không có bàn tay vàng. Hắn tại xuyên qua đến tiểu di chát trên người thời điểm liền phát hiện sâu trong linh hồn mình có miệng lò luyện. Nhưng cái này miệng lò luyện có thể làm cái gì, di chát lại vẫn luôn không biết. Bất quá vô luận nó tác dụng là cái gì, lúc này nó đều cho di chát một tia hy vọng. Đối với sắp chết chìm người mà nói, một cây rơm dạ cũng là cứu mạng ánh dạng đông. Đông đông đông. Trong thoáng chốc, di chát tựa hồ nghe đến tiếng đập cửa. Ai sẽ tại như vậy trời lạnh thông cửa đâu? Phanh. Người ngoài cửa thấy không có đáp lại, một cước đạp ra đại môn. Lao di chát, ngươi còn sống không? Di chát thần trí bỗng nhiên thanh tỉnh, vội vàng dãy rủa từ trong cỏ khô đứng người lên. Hắn nhận ra thanh âm này, người tiến vào là lãnh địa sự vụ quan, Hắc Sâm lĩnh đại quản gia Hẻo Lì Rồng tiến sinh. Sự vụ quan đại nhân, phụ thân ta hai ngày trước chết rét, nhưng ta còn sống. Ngài có chuyện gì liền giao cho ta a. Lãnh địa sự vụ quan thế nhưng là đại nhân vật, hắn tuyệt đối sẽ không có chút nào duyên cơ tự mình đến nông dân trong phòng. Đó là cái cơ hội. A, ngươi là tiểu di chát đúng không? Hẻo Lì Rồng tiên sinh cau mày dò xét di chát, từ trong túi áo móc ra một cái khăn tay bưng kín cái mũi. Bất quá cái này cũng không trách hắn, bởi vì di chát hiện tại bộ dáng thật sự là có chút hỏng bét. Trường kỳ không có quản lý tóc dài xóa vai bết lại thành túm khoác lên trên đầu, bẩn thỉu khuôn mặt, che kín dơ bẩn áo mỏng, cộng thêm bởi vì thiếu khuyết xử lý mà biến thành màu đen hư thối vết thương. Cùng di chát so sánh, kẻ lang thang đều xem như anh tuấn tiêu sái sạch sẽ gọn gàng. Ta là tiểu di chát, sự vụ quan đại nhân. Di chát cường chống đỡ thân thể làm nửa cúi đầu. Trên phố nghe đồn, vị này Hẻo Lì Rồng tiên sinh là cái mười phần coi trọng lễ tiết người, cho dù là đối mặt ngu xuẩn nhất quê mùa nông phu, hắn cũng sẽ không sợ người khác làm phiền yêu cầu nó hành xử chính xác lễ tiết. Hiện tại di chát hy vọng cái tin đồn này là thật. Nhìn xem túi đầu di chát, sự vụ quan trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lâu dài cùng dân đen liên hệ, hắn đối dân đen thất lễ đã gặp nhiều không trách, mặc dù hắn thường xuyên uốn nắn những này dân đen lễ tiết, nhưng hắn trên thực tế đối với vấn đề này đã chết lặng. Dân đen đầu góc trời sinh liền không nhớ được quý tộc lễ tiết, nhưng trước mắt đứa bé này lại tại muốn chết có thời điểm vẫn còn có thể làm lễ, cái này không thể nghi ngờ để trong lòng của hắn dâng lên một tia xúc động. Quý tộc dù cho tử vong cũng không thể mất đi lễ tiết, mà hắn tại di chắc trên thân thấy được một tia quý tộc tinh thần. Hảo hài tử, ngươi còn sống là được. Cùng ta tới, đợi lát nữa muốn ngươi làm gì liền làm cái đó. Hẻo Lì Rồng tiên sinh ôn hòa nói. Là, đại nhân. Đi ra nhà gỗ, nặng nề tầng mây che đậy toàn bộ bầu trời, tựa như màn bố che chắn lại người nghèo giá rẻ nhất nhiệt lượng nơi phát ra mặt trời. Một trận gió rét thổi tới, di chát bị đông cứng run lẩy bẩy. Di chát trên thân chỉ có áo mỏng, tại cái này gió lạnh trước mặt, cái kia điểm quần áo cũng không có không sai biệt lắm. Đáng chết, vệ binh, đem ngươi quần áo cởi ra, nhanh lên. Trông thấy di chát dáng vẻ, Hẻo Lì Rồng tiên sinh nhướng mày, quay đầu liền mệnh lệnh theo hắn binh sĩ cởi áo đông. Bị mệnh lệnh binh sĩ sắc mặt cứng đờ, khí trời lạnh như vậy để hắn cởi quần áo cho một cái mùi thối rừng rực dân đen, đây quả thực không thể nói lý. Đại nhân, thiếu một cái liền thiếu một cái thôi, lãnh địa lớn như vậy, cái kia vu sư lại không biết có bao nhiêu hải tử. Bị mệnh lệnh binh sĩ nói lẩm bẩm. Ý miệng. Đừng dùng ngươi điểm này tiểu thông minh đến phỏng đoán vu sư đại nhân trí tuệ. Nghe thấy binh sĩ ngôn ngữ nâng lên vu sư, Hẻo Lì Rồng tiên sinh sắc mặt đổi biến, lập tức nghiêm nghị quát lớn binh sĩ. Nếu như ta lại nghe gặp ngươi nói loại lời này, ngươi liền đợi đến bị treo cổ a. Hiện tại lập tức cởi quần áo ra cho đứa nhỏ này mặc vào. Nhưng nói xong vô tâm, nghe cố ý ở tại một bên gì chắc nghe thấy vu sư hai chữ, trong lòng chấn động mạnh một cái. Vu sư, cái thế giới này có ma pháp. Di chát đi tới nơi này cái thế giới đã từng nghe qua siêu phàm tin tức, nhưng bất đắc dĩ Hắc Sâm lãnh địa phương vắng vẻ, mà thân phận của hắn cũng rất thấp kém, một phiên nghe ngóng xuống tới ngoại trừ hương giã chuyện lạ, cái gì cũng không đánh nghe được. Nhưng bây giờ đến xem, cái thế giới này hẳn là tồn tại siêu phàm lực lượng. Áo đông phủ thêm, mang theo binh sĩ nhiệt độ cơ thể áo đông trong nháy mắt để di chát dễ chịu không ít. Binh sĩ không che đậy miệng để sự vụ quan từ di chát trên thân lấy được hảo tâm tình làm cho đương nhiên vô tổn, hắn mặt tâm trầm, lớn tiếng đối di chát nói. Mặc xong quần áo liền tranh thủ thời gian khởi động. Vu sư đại nhân không kiên nhẫn được nữa, chúng ta tất cả đều phải chết. Đi theo sự vụ quan ngồi lên xe ngựa, di chát rất nhanh liền đi vào ở vào lãnh địa trung ương Nam Tức tòa thành. Tòa thành đại sảnh rất hôn ám, cắm ở trên tường bó đuốc cùng trong đại sảnh hỏa lô cung cấp toàn bộ đại sảnh ánh sáng. Trong đại sảnh, trên trăm đứa bé vô luận giàu nghèo tụ tập cùng một chỗ, lặng lặng chờ đợi đại sảnh chỗ sâu vu sư lên tiếng. Vu sư đại nhân, nam tước đại nhân, lãnh địa 12 tuổi đến 15 tuổi hài tử đều tại cái này. Sự vụ quan đối đại sảnh chỗ sâu báo cáo, mà đại sảnh chỗ sâu, một người mặc áo bào đen, đầu đội nón tam giác thân ảnh chậm rãi đứng lên. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi Hắc Sâm lĩnh hải tử có chút ít ta, được lợi tư. Tại bên cạnh hắn, Di Chắc trông thấy to mọng Hắc Sâm nam tước mặt mũi tràn đầy đỉnh ngọn, không ngừng sắt đến mồ hôi chán. Đúng vậy, đại nhân, hai năm này thu hoạch có chút không tốt lắm, sát thực chết đói không ít dân đen. Cái này không thể được. Hắc Bảo Vu sư vô vô Hắc Sâm nam tước, dọa đến nam tước khẽ run rẩy. Học viện cần đến tuổi hải tử nhập học, ta nếu là đụng không đủ hải tử, học viện thế nhưng là sẽ trừng phạt ta. Nhưng ta không nghĩ bị phạt, cho nên nếu như ta lần sau đi vào Hắc Sâm lĩnh, ngươi chuẩn bị hải tử còn như thế ít. Ngươi liền đợi đến biến thành giòi bọ tại trong buồn cầu ăn cả một đời phân a. Vu sư ngữ khí càng nói càng nặng, nói xong lời cuối cùng, cái kia gần như mạnh thu gào thét lời nói làm cho cả đại sảnh đều yên lặng xuống tới. Rất tốt. Hắc Bảo Vu sư quay đầu nhìn về phía đại sảnh hải tử, đại sảnh cũng an tĩnh lại. Hiện tại, các ngươi từng cái xếp thành hàng, từng cái đi vào trước mặt ta khảo thí. Lời này đừng để ta nói lần thứ hai. Nghe được Vu sư lời nói, trong đại sảnh hải tử lập tức sắp xếp lên hàng dài. Bọn hắn có lẽ không biết Vu sư lợi hại đến mức nào, nhưng nhìn xem Hắc Sâm nam tức vậy không có bôi phấn đều trắng bệ khuôn mặt sau, bất kỳ một cái nào hải tử đều rõ ràng tiếp xuống nên làm như thế nào. Di Chát tại đám hải tử này bên trong xếp tại ở giữa, vị trí này vừa lúc ở vào đội ngũ chỗ khúc quanh, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thấy đại sảnh chỗ sâu Hắc Bảo Vu sư. Di Chát trông thấy Vu sư từ dưới Hắc Bảo mặt móc ra một viên thủy tinh cầu, gọi hải tử đưa tay để lên. Sau đó thủy tinh cầu có chút sáng lên, Vu sư tuyên bố kết quả khảo nghiệm. Tinh thần lực 9 điểm, không hợp cách, kế tiếp. Tinh thần lực 8 điểm, không hợp cách. Tinh thần lực 7 giờ, không hợp cách. Tinh thần lực 10 điểm, ép tuyến. Ngươi đến ta đứng phía sau. Tinh thần lực 9 điểm, không hợp cách. Khảo thí tiến hành rất nhanh liền đến phiên Di Chát. Không hợp cách, kế tiếp. Di Chát trước mặt hải tử đi tới một bên, Di Chát có chút khẩn trương đi đến Vu sư trước mặt. Đến gần về sau, Di Chát rốt cục thấy rõ cái kia bị nón tam giác bóng mà che đậy gương mặt. Ra ngoài ý định, Vu sư diện mạo cũng không đáng sợ, hoa dâm tóc, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, thâm thúy hốc mắt trước, một bộ đơn phiến kính mắt kẹp ở phía trên. Tổng thể thoạt nhìn, diện mạo này thậm chí có chút hiền lành. Nhưng không biết tại sao, Di Chát đứng ở trước mặt hắn lúc thân thể lại không tự chủ run rẩy lên. Cảm giác kia tựa như là con mồi gặp gỡ kẻ săn mồi bình thường. Để tay đến thủy tinh cầu bên trên. Là, Vu sư đại nhân. Di Chát có chút khẩn trương đưa tay phóng tới thủy tinh cầu bên trên, sau đó yên lặng đợi chờ mình vận mệnh. Là chết cóng tại trong phòng hư, vẫn là đi theo Vu sư đi, tất cả lần này. Trong thủy tinh cầu dần dần sáng lên qua mình, một cỗ tựa như dòng điện đồ vật từ thủy tinh cầu thuận cánh tay tiến nhập Di Chát thân thể. Cỗ lực lượng này thuận Di Chát thân thể tuần hoàn một tuần, cuối cùng tiến nhập Di Chát đại não. Cùng ngay đồng thời, Di Chát sâu trong linh hồn lò luyện tựa hồ cũng bị lực lượng tỉnh lại. Một đạo tin tức từ trong lò luyện truyền ra ngoài. Kỳ tích lò luyện đã mở ra cùng thời khắc đó, Hắc Bảo Vu sư cũng tuyên bố Di Chát kết quả khảo nghiệm. Tinh thần lực 15 điểm, hợp cách. Tấu chương xong, chương 2, kỳ tích lò luyện chương 2, kỳ tích lò luyện, kỳ tích lò luyện, một cái tên nghe tới liền thấy lợi hại. Đứng tại Vu sư sau lưng, Di Chát thận trọng dùng tinh thần tiếp xúc cái kia trước đó một mực không phản ứng chút nào lò luyện. Hắn hiện tại đến mau chóng biết rõ ràng cái đồ chơi này tác dụng là cái gì. May mà quá trình này cũng không phức tạp. Tại Di Chát tinh thần vừa tiếp xúc lò luyện một khắc này, liên quan tới kỳ tích lò luyện công năng liền tự động chuyển vào đầu óc của hắn. Nói ngắn gọn, kỳ tích lò luyện nhưng từ nguyên liệu bên trong chiết xuất ra hết thể chủ ký sinh có thể sử dụng bộ phận, cái này bộ phận có thể là nguyên liệu bản thân một loại nào đó vật chất, cũng có thể là nguyên liệu bên trên ẩn chứa một loại nào đó tin tức. Kỳ tích lò luyện tinh luyện thời điểm, cần chủ ký sinh liên tục không ngừng cung cấp nhiên liệu rút ra khác biệt đồ vật, tiêu hao nhiên liệu bao nhiêu cũng không giống nhau. Rút ra tin tức cần cung cấp tinh thần lực, rút ra vật chất thì cần muốn cung cấp năng lượng. Khảo thí tiến hành rất nhanh, hơn 100 đứa bé không đến một cái giờ đồng hồ liền đã kiểm tra xong, trong đó chỉ có 7 người thông qua được tinh thần lực khảo thí. Tốt, khiến nhóm này hài tử trở về đi. Thi kiểm tra xong cái cuối cùng hài tử sau, Hắc Bảo Vu sư hướng về phía sự vụ quan ra lệnh. "Là, Vu sư đại nhân." Sự vụ quan túi người chào nói. Nhìn xem những hài tử khác lần lượt rời đi, còn lại 7 hài tử hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cái này 7 hài tử bên trong, có nông dân nhi tử, có bánh mì tượng nữ nhi, có thợ rèn con nuôi, có thương nhân tiểu nhi tử. Bọn hắn cơ hồ bao hàm toàn bộ lãnh địa toàn bộ giai tầng, nhưng bây giờ bọn hắn vẫn đứng ở cùng một chỗ, chờ đợi cái kia Hắc Bảo Vu sư tuyên án. "Tốt bọn nhỏ, làm người hợp lệ, các ngươi so những người khác muốn ưu tú rất nhiều. Các ngươi tiếp xuống sẽ thành Hắc Tháp Vu sư học viện thứ 432 giới Vu sư học đồ, tại Vu sư trong học viện tìm kiếm chân lý con đường." Vu sư thanh âm thật cao hứng, xem ra hắn đối Hắc Sâm lĩnh có thể được đến 7 cái hợp cách hải tử rất hài lòng. Hắn ngoắc ngoắc tay, ra hiệu một bên Hắc Sâm nam tới. "Đi Lý, mang những hải tử này tắm rửa, thuận tiện thay quần áo khác. Còn có đứa bé này." Vu sư chỉ vào Di Chát, xử lý tốt miệng vết thương trên người hắn, nếu như hắn ở sau đó đang đi đường, bởi vì thương thế trên người xảy ra vấn đề. "Hừ hừ." Vu sư lời còn chưa dứt, nhưng ai cũng biết lời kêu bên trong ẩn tàng ý tứ. "Ta minh bạch, đại nhân." Nam tước chém đinh chặt sắt trả lời. "Nói đi." Đi Lý nam tước liền an bài tòa thành người hầu mang theo những hải tử khác tiến về tòa thành tầng dưới. Tòa thành tầng dưới có cái đại phòng tắm, đến từ lòng đất ôn tuyển bị Hắc Sâm nam tước xào rượu đổi thành phòng tắm. Tại trong bồn tắm, Di Chát vết thương trên người từ chết lặng trở nên đau đớn. Tắm nước nóng loại này xa xỉ đồ vật, đối với bình dân tới nói quả thực là phạm tội, nấu nước tuổi cũng có thể làm bao nhiêu bữa cơm. Lại càng không cần phải nói tự nhiên ôn tuyền loại này chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng bên trên đồ vật. Di Chát ở trong nước chờ đợi một hồi, tại đem thân bùn cho bụi xoa sạch sẽ sau, hắn lập tức liền lên mở. Thời gian của hắn so những người khác khẩn trương một điểm, hắn vẫn phải xử lý vết thương. Ra phòng tắm, Di Chát mặc vào thị nữ chuẩn bị quần áo mới. Quần áo mới là vải đông chế thành, có chút rộng thùng thình, nhưng thắng ở ấm áp. Thay đổi quần áo mới, Di Chát đứng tại trước gương, nhìn kỹ mình hình dạng. Áo choàng mái tóc đen dài, thâm thúy hốc mắt, sóng mũi cao, đơn bạc bờ môi màu sắc nhạt nhẽo, hắn thoạt nhìn không giống như là cái bình dân, càng giống là cái gặp rủi ro quý tộc. Đại nhân, ngài trên thân nhất định có quý tộc huyết mạch. Đứng ở một bên thị nữ tán dương. Có đúng không? Di Chát nhíu mày, sau đó tại thị nữ dẫn đầu dưới, đi vào tòa thành lầu 2. Tòa thành lầu 2 trong hành lang treo đầy chân dung, xem ra hẳn là các đời Hắc Sâm nam tước. Đi đến cuối cùng, Di Chát trông thấy sơ đại Hắc Sâm nam tước chân dung sao, trên bức họa nam nhân thân mang khôi giáp, trong tay cầm một thanh đại kiếm hai tay. Mà tại bức họa bên cạnh, một thanh đứt gãy đại kiếm bị treo trên tường. Ân. Ngay tại Di Chát nhìn thấy đoạn kiếm thời điểm, trong cơ thể hắn kỳ tích lò luyện phát ra run sợ một hồi. Đây là sơ đại Hắc Sâm nam tước bội kiếm sao? Nội tâm Di Chát có chỗ động. Thanh này đoạn kiếm là lò luyện nhận định nguyên liệu. Đúng vậy, đại nhân. Thị nữ trả lời. Di Chát đi lên trước, nhẹ nhàng lấy tay sờ cái kia thanh đoạn kiếm. Nguyên liệu, Hắc Sâm ba tước đoạn kiếm nhưng tinh luyện kỹ nghệ, phong nha kiếm thuật tinh luyện tiêu hao, nam tinh thần lực có tinh luyện hùng, phong nha kiếm thuật. Nội tâm Di Chát bên trong chấn động. Đây chính là năm đó trên chiến trường Hắc Sâm bá tước đại sát tứ phương thành danh kiếm pháp. Kiếm pháp này nổi danh trình độ cho dù là Di Chát cái này tầng dưới chốt nông dân đều nghe người ngâm thơ dòng nói qua. Nhưng nghe nói môn này kiếm pháp tại 300 năm trước liền thất truyền. Đây cũng là Hắc Sâm một mạch xuống dốc nguyên nhân. Đối mặt như thế cho bảo, Di Chát tự nhiên không chút do dự lựa chọn rút ra. Thứ này tận dụng thời cơ. Theo Di Chát lựa chọn rút ra, hắn trong nháy mắt đã cảm thấy thiếu ngủ, cả người giống như là nghe cho tới chưa cao số khóa, đầu hỗn loạn. Nhưng không đợi Di Chát mệt ra rời, một màn trước mắt liền trong nháy mắt đem hắn dọa tinh thần. Đoạn kiếm biến mất. Đứng ở một bên thị nữ bỗng nhiên sửng sở, lớn như vậy một thanh kiếm đâu? Nhưng thời gian một cái nháy mắt, thị nữ đã nhìn thấy đoạn kiếm lại trở về. Hoa mắt. Thị nữ xoa xoa con mắt, xác định đoạn kiếm còn tại chỗ, ngược lại một bên tiểu vu sư đại nhân nghi hoặc nhìn mình. Thế nào? Không có gì đại nhân, chúng ta nhanh đi bác sĩ nơi đó a. Thị nữ vội vàng nói. Gặp hồ lộng qua, nội tâm Di Chát bên trong ám buông lòng một hơi. Hắn không nghĩ tới kỳ tích lò luyện thôn vệ tin tức còn cần đem hình thể thôn vệ một lần. Nhìn thấy đoạn kiếm biến mất một khắc này, nội tâm Di Chát đều để lọt ngáy bố. May mà kỳ tích lò luyện trong nháy mắt liền hoàn thành tinh luyện, đoạn kiếm chỉ cần mất trong nháy mắt liền trở về tại chỗ. Ánh mắt trở lại lò luyện. Tại kỳ tích lò luyện phía trên, một đoàn bạch sắc quang mang chập trùng lên xuống. Di Chát dùng tinh thần tiếp xúc đoàn kia bạch quang, trong nháy mắt, phủ quang lược ảnh ký ức từ trong đầu hắn xuyên qua. Hắn xuyên qua đến từng cái hung hiểm chiến trường, cơ kiếm trong tay đánh chết cái này đến cái khác địch nhân. Đại nhân, đại nhân, đến bác sĩ nơi này. Thị nữ thanh âm đem Di Chát từ trong hoảng hốt tỉnh lại, tinh thần của hắn vẫn là quá mức yếu kém, chỉ là tiếp thụ qua hướng cường giả lưu lại chiến đấu ký ức đều sẽ lâm vào hoảng hốt. A, tốt. Di Chát lấy lại tinh thần, vội vàng đi vào bác sĩ gian phòng. Nửa giờ sau, Di Chát bị tường, hư nhược đi ra khỏi phòng. Là ngoại thương giải phẫu, bác sĩ này vậy mà không có thuốc mê, chỉ có dùng liệt tiểu loại vật này ngưng đau. Cũng may bác sĩ tay nghề rất nhanh, không đến nửa cái giờ đồng hồ liền hoàn thành loại bỏ vết thương thịt não, khâu lại vết thương, cộng thêm bôi lên dược cao. Cũng liền tại lúc này, Đi Lì Nam Tức cũng tới đến lầu 2. Tiểu Vu sư đại nhân, Vu sư đại nhân muốn lên đường. Đi vào tòa thành bên ngoài, lúc này Di Chát mặc mới tinh áo đông, khuôn mặt mặc dù có chút dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng khí chất bên trên lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Ân, thoạt nhìn không sai. Hắc Bảo Vu sư nhìn xem Di Chát, hài lòng gật đầu. Sau đó phất ống tay áo một cái, một cỗ lực lượng vô danh đem 7 người bao vây lại, sau đó giống bong bóng một dạng treo tại Vu sư bên cạnh. Đây là phù không thuật, các ngươi về sau ở trong học viện cũng có thể học được. Hắc Bảo Vu sư giải thích một câu, sau đó chỉ lên tiên không bắn ra một cái hỏa cầu. Phanh! Hỏa cầu nổ tung, một vệt sáng đâm rách mây xám, xuyên qua nổ tung hỏa cầu bắn thẳng đến đại địa. Đây là? Di Chắc nhìn xem tiên không, nặng nề tầng mây sau, một cái to lớn màu xám hình dáng đang tại dần dần rõ ràng. Ta đi, đây rốt cuộc là đồ vật gì? Di Chắc âm thanh run rẩy, có chút không dám tin tưởng nhìn xem tiên không. Chỉ thấy một đầu dài đến vài trăm mét phù không phi thuyền tựa như cá voi xanh bình thường từ tầng mây bên trong nhô đầu ra, mà cái kia đạo đâm rách tầng mây trùng sáng, liền là cái này quái vật khổng lồ con mắt. Trong thoáng chốc, Di Chát đỗng nhiên nhớ tới mình đang hỏi thăm siêu phàm lúc nghe được một cái truyền thuyết. Truyền thuyết cách mỗi 10 năm, liền sẽ có một đầu trong mây cự thú từ Bắc Man Sơn mạch tuần du mà đến. Thân hình của nó lớn như núi cao, ánh mắt của nó rượu như thiểm điện. Hiện tại, truyền thuyết rút đi áo ngoài. Hắc Bảo Vu sư giang hai cánh tay, mang theo đám người đón cổ sáng bay lên bầu trời, tựa như thánh đồ phi thiên binh thăng thiên đường. Di Chát trông thấy Hắc Bảo Vu sư miệng khẽ trương khẽ hợp, một đạo hùng vĩ bên trong mang theo vui sướng thanh âm truyền vào tất cả người hợp lệ trong hai. Học đại học bộ nhóm, hoan nên tới dẹp tệ lìn hình ma lực khinh khí cầu. Tấu chương xong, chương 3, khinh khí cầu bên trên chương 3, khinh khí cầu bên trên học đại học bộ. Di Chắc nhìn xem Hắc Bảo Vu sư, trong lòng hù dọa vạn trượng gợn sóng. Dạng này Vu sư cũng giống như bọn họ là học đồ sao? Nhưng hắn không làm đến gấp suy nghĩ nhiều, thuyền bay dưới đáy liền xuất hiện một cái cửa hang. Hắc Bảo Vu sư mang theo bọn hắn tiến vào bên trong, vừa rơi xuống đất, Di Chát chỉ nghe thấy một tiếng hùng hậu giọng nữ. Bảy cái học đồ. Taylor ngươi vận khí không tệ a. Di Chát tập trung nhìn vào, chỉ thấy cả người cao 2 mét, thể trắng như gấu hung hãn nữ nhân đứng tại trong khoang thuyền, trong tay cầm một thanh dài gần 2 thước cánh cửa đại kiếm, đại kiếm trên thân kiếm khắc lấy lít nha lít nhít ký hiệu, thoạt nhìn liền 10 phần kỳ huyễn. Tại bên cạnh nàng, Di Chát còn trông thấy một cái hốc mắt buốc lên lửa xanh lam sẫm áo bào đen khô lâu, cái kia khô lâu gặp bọn họ toàn bộ tiến vào, bàn tay vung lên, khoang thuyền đáy cửa hang liền tự động khép lại. Bảy cái học đồ, lần này trở về các ngươi đều phải mời ta ăn cơm, ít hơn so với 100 ma thạch đều không được. Hắc Bảo Vu sư thay đổi trên mặt đất đối đãi quý tộc hung ác, ngựa khí 10 phần sung sướng cùng trong khoang thuyền vu sư lẫn nhau treo gẹo. Tới ngươi, 50 ma thạch, thích tới hay không? Khô lâu vu sư cầm một thủy tinh cầu đi tới học đồ trước mặt, bắt đầu thống kê tên của bọn hắn cộng thêm tinh thần lực. Tại thống kê xong thành bề sau, Khô lâu vu sư tựa như làm ảo thuật bình thường từ dưới hắc bảo móc ra cái này đến cái khác cái túi, mỗi cái trong túi đều lắp một cái bút lông chim, một bình mực nước, một trương giấy trắng, một cái thẻ số cùng 3 quyển sách. Không có giải thích, không có đối thoại, Khô lâu vu sư làm việc cùng mặt khác hai cái đang tại nói chuyện phiếm vu sư hoàn toàn khác biệt. Hắn giống như là từ bỏ người sống cảm xúc, thể xác tinh thần đều ôm bình tĩnh cùng lý tính. Những này là các ngươi nhập học tài liệu giảng dạy, bên trong ghi chép vu sư học viện nhập môn chương trình học cùng nhập học quy tắc. Cái kia thẻ số là các ngươi số phòng, đang phi thuyền phi hành trong khoảng thời gian này, không có tất yếu không muốn đi ra khỏi phòng. Gặp Khô lâu vu sư một câu không nói, dẫn đầu bọn hắn đi lên tay lơ vu sư không thể không cho bọn hắn giải thích một câu. Hiện tại tranh thủ thời gian đều tự tìm đến riêng phần mình gian phòng, phi thuyền phi hành trên đường có thể có chút tiểu đùa giỡn, nhưng không nên náo chết người. Phi thuyền khoang thuyền chiếu chỉ có một đầu hành lang hai bên đều có sắp hàng chỉnh tề gian phòng, lại mỗi cái gian phòng đều là phòng 4 người. Di Chát đến một cái, nếu như bộ này phi thuyền có 50 cái gian phòng, nếu như là chứa đầy lời nói, tối thiểu hẳn là có thể đón khách 200 người tả hữu. 50 cái gian phòng, 200 người. Kỳ huyễn thế giới quả nhiên kỳ huyễn, một cái phi thuyền đều cả lợi hại như vậy. Thuận hành lang đi vào cuối cùng, Di Chát mở ra tạm thời thuộc về mình 225 số phòng. Hắc, bằng hữu, ta là Sán Kim Lĩnh Ellie. Vừa vào cửa, Di Chát đã nhìn thấy một cái nữ hài hướng hắn chào hỏi. Nữ hài một đầu vàng nhạt tóc dài, màu lam nhạt con mắt, trên mặt mặc dù có một chút tàn nhang, nhưng cũng chỉ là cho nàng thêm một điểm thanh xuân khí tước. Ân, gian phòng kia có phải hay không phân sai? Di Chát có chút mờ mịt, quay đầu liền muốn trở về hỏi thăm cái kia Khô lâu vu sư. Bằng hữu, ngươi đừng đi hỏi, đã có người hỏi qua, ầy sẻn vu sư nói không có phân sai. Di Chát dừng bước lại, ầy sẻn vu sư, cái kia thoạt nhìn như là Khô lâu vu sư. Éo lì gật gật đầu, liền là hắn. Hắn nói, số phòng hoàn toàn ngẫu nhiên, không cần tìm hắn đổi. Mấy ngày nay rất nhiều người đều đi tìm hắn đổi gian phòng, phiền hắn kém chút đem yêu cầu đổi học đồ ném xuống. Nghe thấy lời này, Di Chát có chút nhức đầu nhéo nhéo mi tâm. Cái này có chút phiền phức, cùng nữ nhân ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ có rất nhiều không tiện. Nhưng vu sư nếu như đã nói không thể đổi gian phòng, vậy hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Được thôi. Di Chát thở dài, người tốt Ellie. Ta là Hắc Sâm Lĩnh Di Chát. Trên thực tế, Ellie nói láo. Trên phi thuyền gian phòng kỳ thật có thể đổi, liền là đổi gian phòng phương thức lại có chút thô bạo. Chỉ cần ngươi có thể tại không nháo chết người tình huống dưới, để một người đồng ý đổi gian phòng, thu nhận học sinh vu sư cũng sẽ không xuất thủ can thiệp hành vi của ngươi. Ngay tại Éo Lì tiến vào phi thuyền trong mấy ngày này, đã lục tục phát sinh đếm lên bạo lực xung đột. Mà những này bạo lực xung đột thường thường đều nương theo lấy một sự kiện. Cái kia chính là cưỡng gian. Vu sư cũng sẽ không ngăn lại những này phạm tội, cái này theo bọn hắn nghĩ chỉ là tiểu đà tiểu nháo, có cái tướng mạo rất giống biên hầu vu sư thậm chí còn có thể tràn đầy phấn khởi quan sát. Mà đây càng là cổ vũ trong phi thuyền một ít người ác nghiệm. Cũng may phi thuyền phần lớn thời gian đều tại cao tốc phi hành, nhưng thời giờ này bất luận kẻ nào cũng không thể ra ngoài gian phòng. Này mới khiến Éo Lì tại cái góc này gian phòng tránh thoát những cái kia cầm thú. Mà Di Chát đến lại cho nàng mang đến nguy hiểm. Nếu để cho những cái kia cầm thú biết phi thuyền trong góc còn có một cái ngon miệng con mồi, vậy lần sau phi thuyền giảm tốc độ thời điểm, liền là Éo Lì gặp nặng ngày. Cho nên nàng nhất định phải ngăn cản Di Chát thay đổi gian phòng. Với lại Di Chát tướng mạo rất tốt, rất anh tuấn, cũng rất nhỏ yếu. Lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ để Di Chát sắc mặt cực kỳ suy yếu, thân thể gầy yếu dù cho mặc xong quần áo cũng làm cho người cảm giác một trận gió liền có thể thổi ngã. Éo Lì tự tin mình có thể chống cự Di Chát xâm phạm. Thời gian trở lại hiện tại, Di Chát sau khi vào phòng tiện tay đóng cửa lại. Gian phòng diện tích không lớn, chỉ có 11-12 mét vuông, hơn nữa còn có một cái hẳn là nhà vệ sinh gian phòng nhỏ. Bố trí cũng rất đơn giản, hai tấm trên dưới giường, một chương chừng 2 mét cái bàn, hai cái ghế cộng thêm trần nhà ma lực đèn liền là cả phòng tất cả trang trí. Không lớn gian phòng hiện tại chỉ có hắn cùng Éo Lì hai người. Thiếu nam thiếu nữ tại mới biết yêu tuổi tác, phong bế tại một cái phòng nhỏ. Thiếu nam mi thanh mục tú, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, hai người ánh mắt tương giao, lại lập tức dịch ra ánh mắt. Thoạt nhìn trang cảnh này hẳn là có chút mờ. Cái giám A Di Chát hắn mặc dù bộ dáng là người thiếu niên, nhưng trong thân thế nhưng là người trưởng thành. Hắn ít phê thế nhưng là ôn nhu tài trí đại tỷ tỷ. Dương chiếu ta ngủ tầng trên, bình thường nếu như thay quần áo cáo chi ta một tiếng, ta sẽ né tránh. Không mặn không nhạt nói một câu, Di Chát quay người liền cởi giày bỏ lên trên giường trên. So với cùng thiếu nữ tán tỉnh, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Ngồi ở trên giường, Di Chát đem cái túi ba quyển sách từng cái mở ra. Cái này ba quyển sách Di Chát đều nhìn không minh bạch, làm nông dân, biết viết tên mình đều xem như học rộng tài cao. Bất quá trong đó một bản tương đối dày sách, Di Chát vẫn là đánh giá ra nó hẳn là vốn từ điển. Nguyên liệu, vu sư văn từ điển nhưng tinh luyện tin tức, vũ sư văn tinh luyện tiêu hao, 10 tinh thần lực có tinh luyện không, Di Chát đem từ điển để vào túi, sau đó làm ra quyết định. Tinh luyện. Trong chốc lát, Di Chát cảm giác mình đầu giống như là bị búa tạ đập trúng, trước mắt trong nháy mắt tối sầm. Qua không biết bao lâu, Di Chát từ trong ngủ mê tỉnh lại. Lúc này gian phòng bên trong một mảnh đen kịt, tựa hồ đã đến ban đêm. Ti, lần sau tinh luyện không thể như thế lô mãng. Di Chát xoa xoa đầu, may mắn lần này là ở trên phi thuyền, chung quanh hết sức an toàn. Nếu là đổi được địa phương khác, Di Chát quả thực là mình đem chính mình đẩy vào hiểm cảnh. Tiến vào linh hồn không gian, một đoàn trên dưới nhảy vọt bạch quang đã tại kỳ tích lò luyện phía trên chờ đợi nhiều lúc. Dung hợp bạch quang, lần này Di Chát cũng không có dung hợp phong nha kiếm pháp lúc hiện tượng, chỉ là cảm giác mình giống như nhớ kỹ rất nhiều thứ. Di Chát thử một cái, phát hiện hắn hiện tại sắp thực học xong Vu Sư Văn, nhưng cái này học được càng giống là đọc xong từ điển. Nếu để cho Di Chát đọc Vu Sư Văn, hắn cũng sẽ cùng người mới học một dạng, âm điệu không cho phép. Xem ra kỹ nghệ cùng tin tức có rất lớn khác nhau, hấp thu tin tức càng giống là trực tiếp đem tri thức quán thâu tiến vào đại não, cần thực thao địa phương còn cần luyện tập nhiều hơn. Mà kỹ nghệ thì là thực thao không có vấn đề, cũng rất khó đem kỹ nghệ tổng kết thành văn chữ. Lộc cộc, to lớn cảm giác đói bụng đem Di Chát từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại. Hắn đã tiếp cận 2 ngày không ăn đồ vật. Kelly, Kelly. Di Chát nhẹ giọng kêu gọi. Ân, người đã tỉnh à? Trong bóng tối, Kelly thanh âm từ dưới giường truyền đến, nghe tới nàng còn chưa ngủ. Kelly, hiện tại là thời gian nào? Buổi sáng 4:32. Nghe được thời gian này, Di Chát đơn giản đánh giá mình mê man thời gian. Hắn đại khái ngủ mê 14 giờ đồng hồ. Trong lúc này có người đưa cơm không có. Cơm của ngươi trên bàn, muốn ăn liền xuống đến ăn đi. Di Chát nghe được Éo Lì không thích hợp, mặc dù hắn cùng Éo Lì cương nhận biết, nhưng người bình thường hẳn là sẽ không tại dạng sáng 4 giờ như thế thanh tỉnh. Ngươi cả đêm đều không đi ngủ sao? Di Chát nhẹ giọng hỏi. Ân, nhớ nhà. Có một chút. Xem ra là cái không chút từng đi xa nhà cô nương. Lộc cộc. Di Chát còn muốn an ủi nàng hai câu, nhưng hắn bụng tiếng vang ầm ầm để hắn quyết định vẫn là ăn cơm trước lại nói. Xoay người xuống giường, gian phòng trên mặt bàn để đó hắn cơm tối. Hai cái lớn chừng bàn tay bánh mì đen, một khối có chút cháy thịt bò, cộng thêm một bát củ cải đường cháo. Những thức ăn này mặc dù không bằng Di Chát trong trí nhớ cơm tàu, nhưng cũng hơn xa hắn tại Hắc Sâm Linh ăn mảnh gỗ vụn bánh mì đen. Hô, cuối cùng dễ chịu một chút. Ăn xong đồ vật, Di Chát ngồi trên ghế thở dài ra một hơi. Mặc dù một trận này cũng không có để hắn ăn no, nhưng tóm lại để bụng hắn bên trong có vài thứ. Di Chát, ngươi là kỵ sĩ sao? Éo Ly nằm ở trên giường, nghiêng người nhìn xem Di Chát. Di Chát có thể cảm giác được thanh âm của nàng tựa hồ có chút không đối, Éo Ly tựa hồ tại. Khóc. Ta không phải, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Vậy chúng ta xong đời. Di Chát nhướng mày, có ý tứ gì? Di Chát. Éo Ly thanh âm mang theo nghẹn ngào, ngươi biết nhập học sổ tay bên trên, chúng ta nhập học khảo thí là cái gì không? Là cái gì? Là giết người. Tấu chương xong, chương 4, Vu sư học đồ 3 yếu tố chương 4, Vu sư học đồ 3 yếu tố giết người, nhập học khảo thí. Hai cái này không quan hệ chút nào từ ngữ tụ cùng một chỗ. Để Di Chát cảm giác cái thế giới này thật sự là kỳ diệu. Cần giết người nhập học khảo thí. Ngươi là tại cái kia một tờ nhìn. Di Chát có chút hoài nghi đó là cái trò đùa quái đản, cái gì học viện sẽ cần một đám tội phạm giết người làm học sinh. Kéo Lì khóc sụt sùi đem nhập học quy tắc đưa cho Di Chát, lúc này gian phòng ma lực đèn vừa lúc sáng lên, đã học được vu sư ngữ Di Chát thừa dịp ánh đèn mở lên Kéo Lì gãy sừng trang sách. Trang sách bên trên viết như vậy, dự bị vu sư học đồ khi tiến vào học viện trước đó, nhất định phải tiến hành nhập học khảo thí tên cứ gọi vì sinh tử đua tốc độ, nội dung như sau. Dự bị vu sư học đồ tại bắt đầu khảo thí lúc sẽ thu hoạch được một thủy tinh cầu cộng thêm 7 bình có thể thay thế một ngày thức ăn thuốc dinh dưỡng. Mà dự bị vu sư học đồ nhất định phải tại trong vòng 14 ngày đến học viện địa điểm chỉ định, cũng chí ít mang theo 2 cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu số lượng không đủ người, trong vòng 14 ngày chưa đến đúng giờ người, là mất đi nhập học tư cách. Chú, học viện cũng không cung cấp điều về phục vụ, như mất đi nhập học tư cách, học đồ nhất định phải tự hành trở về sinh nguyên. Di Chát xem hết đem nhập học quy tắc ném cho Éo Ly, quay người liền bò lên giường xuất ra mình nhập học quy tắc, lật đến cùng một trang. Nội dung phía trên hoàn toàn tương tự. Đây không phải cái trò đùa. Lần này thật có chút khó chịu. Di Chát đem quy tắc khép lại, hắn không biết học viện vì cái gì làm như vậy, bỏ ra lớn như vậy công phu thu lại bọn hắn những học đồ này vẫn đến học viện, nhưng lại dùng một trận nhập học khảo thí sàng chọn rơi một nửa người. Nhưng hắn rõ ràng một điểm, cái kia chính là vấn đề này hiện tại không có chút ý nghĩa nào, hắn đã ở trên phi thuyền. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải nhanh tìm tới thông qua nhập học khảo thí biện pháp. Bọn hắn những này dự bị vu sư học đồ bên trong, nắm chắc tầng nông dân, cũng có thượng tầng quý tộc, bình dân phần lớn cùng Di Chát một dạng, dinh dưỡng không đầy đủ, rắn người gầy yếu, mà những quý tộc kia lại có được thân thể cường tráng, cộng thêm từ nhỏ học tập võ nghệ. Mỗi một cái quý tộc đều là kỵ sĩ, câu nói này tại Kim Tức Hoa Vương quốc lưu truyền rộng rãi, được tôn sùng là quý tộc thống trị căn cơ. Tại Kim Tức Hoa Vương quốc, kỵ sĩ không chỉ là một cái đầu hàm, mà là cá nhân thực lực biểu tượng. Mỗi một cái kỵ sĩ đều là người khoác bản giáp một tay một thanh đại kiếm hai tay cũng có thể bước đi như bay mãnh nam. Với lại tại Kim Tức Hoa Vương quốc, một cái quý tộc tước vị nhất định phải từ kỵ sĩ kế thừa. Cho nên những quý tộc này dòng dõi có lẽ phẩm hạnh đáng lo, đầu óc không được, nhưng bọn hắn thân thể tại từ nhỏ rèn luyện ở dưới, cho dù là lười biếng cũng viễn siêu bình dân. Cũng như thế một đám người cạnh tranh, Di Chát những bình dân này trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sinh tồn hy vọng. Không có khả năng, học viện đã tuyển nhận bình dân học sinh, liền tuyệt không có khả năng một điểm cơ hội phản kháng cũng không cho. Di Chát tâm như địa điểm, lập tức đem học viện phát ra 3 quyển sách đem ra. Vu sư học viện tuyệt sẽ không chuyên môn lãng phí tinh lực đi thiết kế một cái bình dân không cách nào thông qua khảo thí, bọn hắn nhất định lưu lại đủ để san bằng học sinh ở giữa chênh lệch đồ vật. Di Chắc đem ba quyển sách bày đặt lên giường, một quyển là Vu sư văn từ điển, một quyển là nhập viện quy tắc, cuối cùng còn lại cái kia một bản danh tự tương đối trực tiếp, tên gọi, như thế nào trở thành Vu sư học đồ nguyên liệu, như thế nào trở thành Vu sư học đồ nhưng tinh luyện tin tức, cơ sở minh tường pháp, ma lực hồi lưu tạo dựng, cơ sở áo thuật bốn phép tính tinh luyện tiêu hao, bảy tinh thần lực có tinh luyện không, tinh luyện khinh khí cầu một mặt, chuyên môn Vu sư nghỉ ngơi quan thuyền. Ô Duy ạ, ngươi cảm thấy lần này những học đồ này có thể còn sống sót bao nhiêu? Taylor nhìn ngoài cửa sổ Vân Hải, phi thuyền phi hành độ cao tại khoảng 2000 mét, độ cao này hướng ngoài cửa sổ nhìn sang, Vân Hải phảng phất mới là lục địa. Hơn 4000 cái a cái giới này hủy bỏ thủy tinh cầu trao đổi ma thạch, hẳn là không người sẽ tận lực săn giết. Taylor bên cạnh, trước đó cái kia cầm cánh cửa đại kiếm cơ bắp nữ rửa vào vách khoang thuận miệng đáp lại nói, nghe nói viện trưởng tại vị diện trong chiến tranh bị thiệt lớn, cần tận khả năng nhiều bổ sung vu sư số lượng. Cái này mấy lần học sinh có phúc a. Taylor trong giọng nói mang theo cảm thán, chẳng bao lâu trước hắn cũng là tại một đám học đồ bên trong giết ra tới ngon nhân. Kết quả một khi tấn thăng thất bại, cả đời vô duyên vu sư. Hiện tại chỉ có thể cho học viện làm công để duy trì sinh kế. Nhìn xem hiện tại những này dự bị học đồ, đã hơn 100 tuổi Taylor luôn luôn là nhớ tới tuổi trẻ mình. Lại nói vì cái gì không nhìn thấy mắt cô tên kia? Taylor hỏi. Giới này có mấy cái tiểu gia hỏa đầu tương đối linh, mấy người tiếp cận điểm ma thạch mời hắn đi qua giảng giải minh tướng pháp. A. Taylor hơi kinh ngạc, dạng này không vi quy sao? Ô Duy ạ nhún nhún vai, ngươi không nói, ta không nói. Học viện những đại nhân vật kia như thế nào lại biết? Huống hồ những tiểu tử kia bỏ ra ma thạch, phù hợp đồng giá trao đổi nguyên tắc. Liên la học viện biết, cũng chỉ sẽ khen mấy tên tiểu tử kia đầu sống. Nhưng tay lơ lại lắc đầu. Viện trưởng biết tài liệu giảng dạy đã đầy đủ đơn giản, nếu là loại trình độ này tài liệu giảng dạy còn không thể để bọn hắn học được, vậy bọn hắn coi như tiền đến, cũng bất quá là chờ chết mà thôi. Chân lý con đường trung quy là dựa vào chính mình đi, nhất thời mưu lợi có thể thành sự, bọn hắn còn có thể lấy cả đời xảo không thành. 225 số phòng. Di Chát xếp bằng ở giường, cố gắng để cho mình tâm như chỉ thủy. Tại tinh luyện như thế nào trở thành vu sư học đồ về sau, Di Chát đã hoàn toàn nắm giữ minh tưởng pháp lý luận tri thức. Cái gọi là minh tưởng pháp, liền là vu sư công pháp. Chủ yếu tác dụng là trợ giúp vu sư tăng trưởng tinh thần lực cộng thêm khôi phục tinh thần lực. Trở thành vu sư học đồ tam đại yếu tố, kết nối linh hồn chi hải, tạo dựng ma lực hồi lưu, khắc họa pháp thuật ấn ký. Mà ở trong đó khó khăn nhất chính là kết nối linh hồn chi hải. Di Chát theo như sách viết tin tức, cố gắng điều chỉnh mình trạng thái. Theo như sách viết nói tới, một người tinh thần lực càng mạnh, càng dễ dàng kết nối linh hồn chi hải. Chỉ cần kết nối đến linh hồn chi hải, vậy hắn minh tưởng xem như thành công một nửa. Theo Di Chát nội tâm bình phục, hắn bắt đầu ở mình thế giới tinh thần bên trong khắc họa phù văn. Cơ sở minh tưởng pháp phù văn có 3 cái, khi Di Chát đem phù văn khắc họa hoàn thành thời điểm, tinh thần của hắn chợt giống như thoát ly nhục thể, rơi vào một cái vực sâu không đáy bên trong. Trong thâm viên tịch liêu y mắng, thời gian cùng không gian phảng phất đều không tồn tại. Di Chát tinh thần tại cái này trong thâm viên không biết chờ đợi bao lâu, buồn tẻ, tịch mịch, hoảng sợ, giống như thủy triều phun lên Di Chát trong lòng. Nhưng hắn đều nhẫn mại xuống tới, bởi vì đây là kết nối linh hồn chi hải đường phải trải qua. Rốt cục, tại không biết hạ lạc bao lâu về sau, Di Chát tinh thần rốt cục chạm đến linh hồn chi hải. Trong chốc lát, Di Chát thấy được vô tận tinh không. Linh hồn chi hải phản chiếu lấy thế giới vật chất mỗi một cái vị diện, tại linh hồn chi hải bên trong đều là một ngôi sao. Cái này một hùng vĩ cảnh sắc ảnh hưởng tới mỗi một cái gặp qua nó vu sư, cho nên về sau vu sư cũng xưng hô thế giới vật chất vì tinh giới. Di Chát trong đầu hiện lên trong sách ghi chép, giờ khắc này, tư tưởng của hắn phảng phất cùng ngàn vạn năm tới vô số vu sư trùng điệp ở cùng nhau. Đây thật là quá đẹp. Di Chát cảm thán một câu, sau đó liền bắt đầu tại linh hồn chi hải bên trong lưu lại mình ấn ký. Có ấn ký này, hắn liền có thể lại càng dễ kết nối đến linh hồn chi hải. Lưu cái gì ấn ký đâu? Di Chắc nhìn xem vô tận tinh không, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cô độc. Độc tại dị giới vì dị khách, mỗi quan tinh không bội tư thân. Di Chắc dùng tinh thần lực hóa thành một cây bút, sau đó tại linh hồn chi hải bên trong vung bút họa một cái ngôi sao năm cánh. Tại làm xong đây hết thảy sau, Di Chắc tinh thần bắt đầu có chút hoảng hốt. Cơ sở minh tưởng pháp chỉ có thể để hắn tại linh hồn chi hải bên trong đợi đã lâu như vậy, nếu như muốn đợi đến càng lâu, vậy hắn liền phải tìm kiếm càng cao cấp minh tưởng pháp. Không có qua mấy giây, tinh thần của hắn liền một lần nữa về tới thế giới vật chất. Giờ phút này hắn đã hoàn thành trở thành vu sư học đồ khó khăn nhất, trọng yếu nhất một bước. Tấu chương xong, chương 5, ma lực hồi lưu chương 5, ma lực hồi lưu eo lì, mấy giờ rồi? 8 điểm, một hồi sẽ qua liền nên ăn điểm tâm. Hiện tại là 8 giờ, mà Di Chắc tiến hành minh tưởng thời điểm là khoảng 5 giờ. Nói cách khác, Di Chắc mặc dù cảm giác chỉ ở linh hồn chi hải bên trong chờ đợi một hồi, mà trên thực tế hắn đã minh tưởng 3 giờ đồng hồ. Xem ra minh tưởng sẽ vặn mẹo cảm giác thời gian của ta. Di Chát thầm nghĩ lấy, trong bụng lại chuyển tới một trận lộc của câm thanh. Di Chát, ngươi không sợ sao? Kéo lì thanh âm từ dưới giường chuyển đến, nghe thanh âm tâm tình của nàng đã ổn định lại. Sợ? Di Chát nằm ở trên giường, co do thân thể đến làm dịu đói khát, trong đầu cũng hiện lên một tháng này kinh lịch. Hắn tại trong tháng này mỗi ngày đều đang sợ hai vượt qua, thân thể gầy yếu, túng quẫn lương thực, táo bạo tự quỷ. Mỗi khi Di Chát buổi sáng tỉnh lại lúc, nội tâm đều hy vọng đây là một giấc mộng. Tình huống hiện tại so trước một tháng, tốt không biết bao nhiêu lần. Ta trải qua so đây càng hỏng bét đồ vật, không có gì phải sợ. Gian phòng lâm vào yên tĩnh. Kéo lì tại bị chọn chúng trước là cái phú thương nữ nhi, áp lực sinh tồn đối với nàng tới nói liền là những đám mây trên trời. Có thể trông thấy, lại cơ hồ đụng chạm không đến. Nàng rất khó tưởng tượng Di Chát đến cùng đã trải qua cái gì, mới có thể mặt chém giết còn có thể chấn định như thế. Hắn rõ ràng gầy yếu một trận gió đều có thể thổi ngã. Cho nên ngươi định làm như thế nào? Chúng ta đánh không thắng những bí tộc kia. Kéo Ly nhớ tới mình đã từng thấy qua kỵ sĩ, những cái kia mặc áo giáp quái vật trên chiến trường mang theo mấy cái kỵ sĩ người hầu liền có thể đục xuyên trăm người phương trận. Nếu là gặp được dạng này người, Kéo Ly không cách nào tưởng tượng mình làm như thế nào ứng phó. Kéo Ly, ngươi cảm thấy vu sư học đồ cùng kỵ sĩ so ai càng mạnh? Đương nhiên là Kéo Ly theo bản năng muốn trả lời vu sư học đồ. Vu sư cho dù là học đồ cũng nắm giữ lấy ma pháp thần kỳ, loại vật này kỵ sĩ không có khả năng chống đỡ được. Nhưng lời nói chưa mở miệng nàng liền nghĩ đến trong túi quyển sách kia, như thế nào trở thành vu sư học đồ. Bị hoảng sợ làm cho hôn mê đầu nàng, vậy mà quên học viện đã cho bọn hắn lưu lại phản kháng thủ đoạn. Di Chát, ngươi thật là một cái thiên tài. Kéo Ly nhấc lên chăn mền nhảy xuống giường, cầm vu sư văn từ điển cùng như thế nào trở thành vu sư học đồ chạy tới trước bàn. Nàng mặc dù không có cùng đám kia quý tộc một dạng thở nhỏ tập võ, nhưng ở đọc sách phương diện này, đám kia quý tộc tuyệt đối so với không lên nàng. Di Chát không để ý đến Kéo Ly phản ứng, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian ăn được điểm tâm. Một lát sau, gian phòng cửa phòng bị gõ vang. Nghe được thanh âm, Di Chát lập tức xoay người xuống giường. Đây là điểm tâm tới. Mở cửa, Di Chát trông thấy một cái tựa như con rối đổ vật đẩy một cỗ cơm xe, toa ăn bên trên chỉnh tề trưng bày mấy chục phần phân tốt bữa sáng. 225 số phòng, hai người phần bữa sáng. Con rối trong thân thể truyền ra một đạo có chút quái dị người âm, thanh âm bén nhọn chói tai. Di Chát đem hai phần bàn ăn cầm tiến gian phòng, sau đó đem tối hôm qua bàn ăn đưa cho con rối. Con rối tiếp nhận bàn ăn, sau đó đẩy toa ăn lung la lung lay đi tới hạ cái gian phòng. Đây chính là ma pháp. Di Chát nhìn xem con rối, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Gian phòng bên trong, Kéo Ly một tay từ điện một tay sách, phiên dịch chính là ngựa không dừng vó. Kéo Ly, ngươi bữa sáng cho ngươi. Kéo Ly đầu đều không nhấc trả lời. Nàng lúc này đã bắt đầu ngao du tri thức hải dương, hoàn toàn không có ăn cơm tâm tư. Di Chát gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ tuổi trẻ liền là tốt, cơm đều không ăn còn tinh lực mười phần. Bất quá, trước mắt hắn thân thể có vẻ như cũng không thể so với Kéo Ly lớn hơn bao nhiêu ấy nhỉ. Di Chát ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Giờ phút này, tinh thần lực của hắn đang thay thế ánh mắt của hắn quan sát cái thế giới này. Hiện tại là hắn kết nối linh hồn chi hải sau ngày thứ 7. Trong 7 ngày này, trên phi thuyền một mảnh bình ổn. Di Chát theo như sách viết nói tới, đúng tiến độ tạo dựng ma lực hồi lưu của mình, quá trình này không giống kết nối linh hồn chi hải như vậy cấp tốc, nhưng thắng ở cơ hồ không có độ khó. Đồng dạng tại trong 7 ngày này, cùng Di Chát cùng phòng ngủ Kéo Ly chính mất ăn mất ngủ phiên dịch như thế nào trở thành vu sư học đồ nó khắc khổ trình độ để Di Chát cũng vì đó ngạc nhiên. Quả nhiên, tại gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, mỗi người đều sẽ buộc phát mình nội tại tiềm lực. Kết nối linh hồn chi hải đem vu sư học đồ tinh thần lực từ trong linh hồn giải phóng ra ngoài, khiến cho vu sư học đồ có thể dựa vào tinh thần lực cảm ứng ma lực rời rạc ở giữa thế giới. Tại Di Chát cảm giác bên trong, rời rạc ở trong thiên địa ma lực giống như từng cái đom đóm, lóe ra sáng tỏ lại yếu ớt ánh sáng. Di Chát tinh thần lực hóa thành xúc tu, những nơi đi qua tất cả ma lực điểm sáng đều bám vào bên trên. Sau đó xúc tu vừa thu lại, những cái kia ma lực điểm sáng đều bị Di Chát hấp thu tiến vào thân thể. Nếu như nói kết nối linh hồn chi hải là trở thành vu sư học đồ nền tảng, cái kia tạo dựng ma lực hồi lưu liền là vu sư học đồ vách tường cùng nóc phòng. Vu sư thi pháp cần dùng tinh thần lực điều khiển ma lực, mà dùng tinh thần lực lâm thời điều khiển giữa thiên địa ma lực, chẳng những phí giờ phí sức, hiệu quả còn 10 phần thấp. Mà ma lực hồi lưu thì là đem ma lực sớm chứa đựng tại vu sư trong thân thể, cùng sử dụng tinh thần lực tiến hành ổn định, khiến cho vu sư tại thời khắc tất yếu không cần mượn nhờ giữa thiên địa ma lực. Bất quá ma lực hồi lưu chứa đựng ma lực cũng không phải là vô hạn, một cái vu sư ma lực hồi lưu quyết định bởi với hắn tinh thần lực hạn mức cao nhất, nếu như sử dụng pháp thuật cần ma lực vượt qua ma lực hồi lưu hạn mức cao nhất, cái kia vu sư cũng chỉ có thể trở về nguyên thủy, hoặc là tìm phương pháp khác. Theo cái cuối cùng ma lực điểm sáng tiến vào, Di Chát trong cơ thể đã tích xúc đã lâu ma lực rốt cục lượng biến gây nên chất biến, hóa thành một đầu tia nước nhỏ từ Di Chát trái tim bắt đầu, đi qua ngũ tạng lục phủ, cuối cùng trở lại trái tim tạo thành một cái hoàn chỉnh hồi lưu. Trở thành. Di Chát mở hai mắt ra, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Ma lực hồi lưu tạo dựng, mang ý nghĩa hắn hiện tại có thể nhanh chóng phóng thích trên sách ghi chép linh hoàn pháp thuật. Cái gọi là linh hoàn pháp thuật là chỉ những cái kia không cần trong linh hồn kiến lập pháp thuật tân ký, liền có thể trực tiếp sử dụng cấp thấp pháp thuật. Loại pháp thuật này tại một ít vu sư trong mắt thậm chí cũng không tính ma pháp, chỉ có thể coi là ma lực ứng dụng kỹ xảo. Mà như thế nào trở thành vu sư học đồ, người biên tập tại sách cuối cùng cho đã hoàn thành ma lực hồi lưu tạo dựng học đồ thân mật chuẩn bị 4 cái linh hoàn pháp thuật. Phân biệt là ma lực phi đạn, lực trường bình chướng, khinh thân thuật, tiêu thanh thuật. Cái này 4 cái linh hoàn pháp thuật hàm cái công kích, phòng ngự, chạy trốn, ẩn nấp, có thể nói 10 phần toàn diện. Mà hắn Di Chát, hiện tại rốt cục không phải tay trói gà không chặt yếu gà. Trong lúc Di Chát đắm chìm trong vui sướng lúc, những ngày này mất ăn mất ngủ phiên dịch thư tịch Kéo Ly đột nhiên đem từ điển một ném. Lại lật dịch phiền. Di Chát nghĩ thầm. Ha ha, Di Chát mau xuống đây nhìn xem. Ta phiên dịch xong. Kéo Ly đứng người lên dỗi người một cái, trên thân chuyển ra một trận giòn vang. Đi qua 7 ngày mất ăn mất ngủ phiên dịch, nàng rốt cục đem như thế nào trở thành vu sư học đồ cả bản sách phiên dịch xong. Ở trong quá trình này, nàng còn thuận tiện đem vu sư ngữ học được cái 89/10. Chúc mừng, chúc mừng. Xem ra ngươi đã chỉ nửa bước thông qua khảo thí. Di Chát xoay người xuống giường, chắp tay chúc mừng. Kỳ hỉ. Kéo Ly đi đến Di Chát bên người, đại lực bố vô Di Chát phía sau lưng. Những ngày này ở chung xuống tới, Kéo Ly cùng Di Chát cũng quen thuộc rất nhiều. Di Chát biết Éo Lý là cái phú thương tiểu nữ nhi, từ nhỏ nhận hết sủng ái. Éo Lý cũng biết Di Chát là cái nông dân, còn có một cái đã chết tiểu quỷ phụ thân. Hai người đối mặt tương lai lại có hoàn toàn khác biệt thái độ. Di Chát đối mặt tương lai bình tĩnh cùng hướng tới để Éo Lý có chút mê. Éo Lý muốn từ bỏ lúc, Di Chát luôn có thể dùng mấy câu bỏ đi ý nghĩ của nàng. Hiện tại nên nàng hồi báo thời điểm. Hai ngày này cùng ta học một ít vu sư ngữ, ngươi cũng có thể thành vu sư học đồ. Ân. Di Chát sững sờ, nhưng sau đó liền trong lòng ấm áp. Yên tâm, vu sư ngữ rất dễ dàng học, nó rất nhiều từ đều cùng chúng ta ngôn ngữ 10 phần gần, chỉ cần chăm chú học, trong khoảng thời gian này xem hiệu bản này như thế nào trở thành vu sư học đồ vẫn là có thể. Éo Lý. Di Chát đánh gãy nàng lời nói, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu để cho ta trở thành vu sư học đồ, ngươi đang thi bên trong đối thủ liền có thêm một cái. Thêm một cái đối thủ, liền nhiều một phần nguy hiểm. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta ở sau lưng đâm ngươi một đao sao? Di Chát thanh âm rất bình thản, nhưng luôn chung ý tứ lại làm cho Éo Lý có chút sợ sệt. Thêm một cái vu sư học đồ liền thêm một cái đối thủ, tại trận này tử vong trong cuộc thi, bất kỳ một cái nào đối thủ đều là nguy hiểm chí mạng. Nàng thật muốn dạy Di Chát sao? Cái kia Éo Lý thanh âm từ nhỏ đến lớn, ngữ khí cũng biến thành kiên định, phản phất là tìm được Di Chát trong ngôn ngữ lỗ thủng. Di Chát ngươi sẽ không như vậy xử lý a, ngươi nếu là biết làm như vậy, hiện tại ngươi hoàn toàn có thể không cho ta nói. Di Chát sờ lên cái cằm, bình thường đến giảng, ta sẽ không phía sau đâm đao. Nhưng mọi thứ đều có vạn nhất, nhưng vạn nhất bên ngoài còn có vạn phần chi 9999 đâu. Éo Lý đột nhiên dùng tay trái hung hăng đập Di Chát một cái. Ngươi người này thật là quái, rõ ràng là giúp ngươi, ngươi còn ra sức khước tử. Ngươi lại nói như vậy xuống dưới, cẩn thận ta thật không dạy ngươi. Tấu chương xong, chương 6, phi thuyền kiểm tra tu sửa chương 6, phi thuyền kiểm tra tu sửa nói chuyện về sau, Di Chát cùng Éo Lý quan hệ lại kéo gần lại không ít. Tại cái kia về sau, Di Chát ban ngày cùng Éo Lý luyện tập vu sư văn, ban đêm thì tiến hành minh tưởng. Di Chát mặc dù bởi vì tinh luyện nhớ kỹ vu sư văn, nhưng ở thực tế ứng dụng bên trong, còn cần luyện tập khả năng thuần thục ứng dụng. Cứ như vậy, thời gian đi tới Di Chát tiến vào phi thuyền ngày thứ 15. Khinh khí cầu đang phi hành trên đường sẽ ngẫu nhiên tiến hành giảm tốc độ, thuyền bên trên vu sư sẽ ở trong khoảng thời gian này đối khinh khí cầu tiến hành một chút kiểm tra giữ gìn. Mà trong khoảng thời gian này, khinh khí cầu học đồ có thể tự do hoạt động. Di Chát, ta đêm qua kết nối đến linh hồn chi hải. Một buổi sáng sớm, Éo Lý liền vô Di Chát giường chiếu, kinh hỉ chia sẻ mình tiến độ. Éo Lý thiên phú cũng không tính tốt, tinh thần lực chỉ có 12 giờ, Di Chát chỉ dùng một hồi liền làm được sự tình, nàng trọn vẹn bỏ ra 7 ngày thời gian mới hoàn thành. Nhưng cái này vẫn như cũ đáng giá tán thưởng. Dựa theo trên sách nói tới, rất nhiều dự bị học đồ tại lần thứ nhất kết nối linh hồn chi hải lúc, nhất định phải minh tưởng vân hương cộng thêm ma dược phụ trợ khả năng hoàn thành. Mà Éo Lý 7 ngày kết nối linh hồn chi hải thành tích, ở trong học viện đã tính được là trung đẳng. Mà giống Di Chát dạng này, một lần minh tưởng liền có thể kết nối học đồ, tại học viện bình xét cấp bậc là ưu tú. Ở trên hắn còn có một cái cấp bậc, cái kia chính là trời sinh kết nối linh hồn chi hải, tức tiên thiên tinh thần lực liền đạt tới 20 điểm trời sinh vu sư học đồ. Bất quá loại này học đồ tại học viện trong lịch sử ít càng thêm ít, bình thường sẽ chỉ ở vu sư hậu duệ bên trong xuất hiện. Chúc mừng, chúc mừng. Éo Lý đại tỷ đầu rốt cục trở thành vu sư học đồ. Di Chát ngáp từ trên giường ngồi xuống, xoa xoa mắt hướng Éo Lý biểu thị ra chúc mừng. Xem ra cuộc thi lần này cần nhờ Éo Lý đại tỷ đầu bảo bọc ta. Nghe thấy lời này, Éo Lý thần khí 10 phần. Yên tâm, cuộc thi lần này tỷ tỷ bảo kê ngươi. Đông đông đông. Gian phòng vang lên tiếng đập cửa, Éo Lý mở cửa xem xét, đưa bữa sáng con rối hôm nay không biết vì cái gì, vậy mà sớm đưa cơm. 225 số phòng, hai người phần bữa sáng. Hôm nay phi thuyền tiến hành kiểm tra tu sửa giữ gìn, học đồ có thể tự do hoạt động. Con rối thanh âm vẫn như cũ quái dị, nhưng nó mang tới tin tức lại làm cho Éo Lý nụ cười trên mặt đống nhiên biến mất. Tự do hoạt động. Éo Lý hỏi. Con rối không có trả lời, máy móc đẩy toa ăn liền đi tới hạ cái gian phòng. Éo Lý đóng cửa, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, giống như muốn khóc lên một dạng. Xong, xong, xong. Ta vừa kết nối linh hồn chi hải, ma lực hồi lưu còn không có tạo dựng, cái này. Éo Lý lo lắng tại gian phòng đi tới đi lui, Di Chát đối nàng phản ứng có chút hiếu kỳ. Tự do hoạt động không phải chuyện tốt sao? Trong phòng chờ đợi nhiều ngày như vậy, ngươi không muốn ra ngoài đi đi? Hắn đều lên phi thuyền nửa tháng, cả ngày ở tại trong một cái phòng, cảm giác khớp nối đều muốn dị xét. Ngươi không biết, nếu là có thể tự do hoạt động, mấy tên khốn kiếp kia liền có thể đi ra. Éo Lý biểu lộ giống như muốn khóc lên, vừa bãi đem Di Chát bên trên phi thuyền trước, phi thuyền bên trong phát sinh sự tình nói cho hắn. Nguyên lai là dạng này a. Di Chát sờ lên cằm, thần sắc có chút vi diệu. Mình bên trên phi thuyền lúc, thoạt nhìn yếu như vậy sao? Vậy ngươi hảo hảo ở tại gian phòng ở lại, ta ra ngoài đi đi. Di Chát xoay người xuống giường, hai ba miếng đem chính mình bữa sáng ăn xong. Không biết có phải hay không là ảo giác, Di Chát cảm thấy mình thân thể tại kết nối linh hồn chi hải về sau, mạnh hơn rất nhiều. Nhiều năm dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành gầy yếu thân thể, bây giờ lại có chút cơ bắp. Chẳng lẽ vu sư trong đồ ăn trộn lẫn bổ tề? Ai? Ta tốt xấu những ngày này cũng dạy ngươi vu sư văn, ngươi liền không thể giúp đỡ chút, không đi ra sao? Éo Lý gặp Di Chát muốn đi ra ngoài, rất giống chỉ sù lông lên con mèo. Di Chát không quan trọng khoát khoát tay, an tâm, ta lại không ở bên ngoài lớn tiếng gọi ta có cái mỹ nữ bạn cùng phòng. Ngươi yên tĩnh đợi, đám kia hỗn đản còn có thể xô cửa tiến đến không thành. Phi thuyền không gian không coi là nhỏ, trừ bọn hắn ở lại khoang thuyền bên ngoài, phi thuyền cuối cùng còn có một cái mấy chục mét vuông ngắm cảnh khoang thuyền. Cái này khoang ngày bình thường đều là cung cấp vu sư sử dụng, nhưng hôm nay muốn kiểm tra tu sửa phi thuyền, cho nên học đồ cũng có thể đi vào nhìn qua phong cảnh. Di Chắc đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem vô biên vân hải cảm xúc bành trướng. Ngắm cảnh khoang thuyền vách tường đều là từ cùng loại thủy tinh đồ vật chế tác, xuyên thấu qua vách tường, phi thuyền bên ngoài vân hải nhìn một cái không sót gì. Ngắm cảnh trong khoang thuyền rất nhanh liền tràn đầy học đồ, những người này có quý tộc, có bình dân, các quý tộc tạo thành một vòng, các bình dân tạo thành một vòng. Mặc dù không ai cưỡng ép tách ra, nhưng cả hai vòng tròn phân biệt rõ ràng. Ngoại trừ Di Chắc, ngay tại Di Chắc bên cạnh, một đám quý tộc thần bí hề hề trao đổi nội bộ bọn họ bí ẩn tin tức. Vì phòng ngừa bình dân nghe lén, bọn hắn thậm chí nói chuyện ngôn ngữ dùng đều là vu sứ ngữ. Ngươi xác định sao? Emily, ca ca ngươi thật kết nối đến linh hồn chi hải. Một cái tóc vàng quý tộc hỏi. Đương nhiên, ca ca ta còn biết nói với ta nói dối không thành. Tóc vàng quý tộc đối diện, một cái đồng dạng tóc vàng, khắp khuôn mặt là tàn nhang nữ hải thần khí trả lời. Emily lời nói đưa tới quý tộc một tràng tốt lên, bọn hắn những người này đều tại học tập như thế nào trở thành vu sư học đồ, nhưng chân chính lấy được hiệu quả lại lác đác không có mấy. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, không có vân hương cùng ma dược phụ trợ, muốn kết nối linh hồn chi hải đơn giản khó như lên trời. Lại nói, mở điển sĩ những người kia không phải mời vu sư dạy bảo bọn hắn sao? Bọn hắn tình huống thế nào? Đây chính là 10 khối ma thạch. 10 khối ma thạch. Có chút không biết tin tức quý tộc 10 phần chấn kinh. Mở điển sĩ nhà quả nhiên có tiền, những này ma thạch đổi thành kim tệ sợ là đến có 100.000 kim tệ a. Vương quốc một năm thu thuế cũng liền 500.000 kim tệ, mở điển sĩ nhà quả nhiên phú khả địch quốc. Nhưng ta nghe nói bọn hắn tựa hồ không thành. Vu sư mặc dù dạy bọn họ, nhưng trên phi thuyền không có vân hương cùng ma dược. Không có đồ vật phụ trợ, bọn hắn cùng chúng ta một dạng. Vậy nhưng thật là khéo. Có người nhìn có chút hạ hê nói. Kỵ sĩ cùng vu sư học đồ ở giữa chiến lệnh, không thua tay không cùng cầm giới. Thiếu một cái vu sư học đồ liền thiếu đi một cái kẻ săn mồi, đây chính là chuyện thật tốt. Di Chắc ở một bên nghe, trên mặt giả trang ra một bộ cái gì đều nghe không hiểu dáng vẻ. Những này ngạo mạn quý tộc cho rằng bọn họ những này dân đen không có khả năng nghe hiểu vu sư ngữ, lúc nói chuyện không hề cố kỵ. Cái này nhưng cho Di Chắc nghe cái thoải mái. Nhưng ngay tại lúc này, cách đó không xa khoang thuyền truyền đến rít lên một tiếng. Chậc chậc, Hắc Hùng Bang đám người kia lại bắt đầu. Một cái quý tộc liễu lưới đường. Trên thuyền xinh đẹp dân đen nhanh cho bọn hắn chơi mấy lần đi. Một cái quý tộc nói tiếp. Đám này dân đen thật sự là dã thú, đũ quần đều không còn được. Cái kia tên là Emily tàn nhang trên mặt cô gái tràn đầy căm ghét, hờ khép miệng mũi phảng phất người thấy Hắc Hùng Bang chúng hôi thối. Bất quá bọn này quý tộc nói tới nói lui, lại không một cái động đậy thân thể, đến một đợt mở rộng chính nghĩa. Bọn tiện dân chó can chó, cùng bọn hắn những quý tộc này có quan hệ gì? A. Nữ nhân hét lên lần nữa truyền đến, nhưng lần này thanh âm nghe tới làm sao như vậy quen tai đâu. Di Chắc ý thức được sự tình không đối, bước nhanh rời đi ngắm cảnh khoang thuyền. Cái kia tựa hồ là Éo Ly thanh âm. Ngắm cảnh khoang thuyền cách 225 số phòng không có bao xa, cho nên vừa ra khỏi cửa Di Chắc đã nhìn thấy một cái bắp thịt cả người, trên mặt có một đạo mặt sẹo nam nhân đang tại va chạm 225 cửa phòng. Tại bên cạnh hắn còn có mấy cái góp phần trợ uy lâu la, những người này mặc dù không có tên mặt sẹo cường tráng, nhưng ở bình dân bên trong cũng tính được là cường tráng. Nữ nhân, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian mở cửa. Bằng không chờ sẽ có người tốt trái cây ăn. Liên là, lúc này đi vào chúng ta còn có thể thương hương tiếc ngọc, các loại lao đại phá tan môn, ngươi liền đợi đến hợp không ở chân a. Bọn lâu la ở ngoài cửa lớn tiếng gọi dầm dĩ, trong môn éo lịt thì dùng cái bàn liều chết chống đỡ cửa phòng. Phi thuyền bên trên gian phòng chỉ có một cái đơn giản cắm cái chốt, nếu như không chống đỡ môn, một cái cường tráng nam nhân đụng cái hai ba cái liền phá tan gian phòng. Éo lì ngươi cái thằng ngốc, ngươi nhất định phải dò xét cái đầu kia làm gì. Éo lì một bên cắn răng chống đỡ môn, một bên đoán trách mình. Ngay tại Di Chắc đi không lâu sau, éo lì cũng có chút không chịu nổi. Đều là người trẻ tuổi, ai nguyện ý một mực nốt ở trong phòng. Thế là nàng mở cửa phòng, thăm dò mắt nhìn bên ngoài, nghĩ đến nếu như không ai liền nhanh đi ngắm cảnh khoang thuyền nhìn xem. Nhưng vừa mở cửa, nàng lại gặp phải đi ra ngoài tìm người tháo lửa Hắc Hùng Bang chúng người. Hắc Hùng Bang cả đám đang lo tìm không thấy nữ nhân tháo lửa, vừa nhìn thấy như thế cái mỹ nhân từ gian phòng thăm dò, tự nhiên là đầu nhỏ tiếp quản đầu to, thẳng đến Éo Lì mà đến. Thế là liền có tình cảnh vừa nãy. Rắc. Theo một tiếng đầu gỗ đứt gãy thanh âm, 225 số phòng môn cắm cái chốt triệt để bị phá tan. Xong. Éo Lì tâm theo thanh âm chìm vào đáy cốc, không có cửa then cài, nàng không có khả năng chống đỡ những người kia. Nhưng kỳ quái là, qua hồi lâu nàng đều không có nghe được có người tiến đến. Ngược lại nghe được vài tiếng kêu thảm cùng một trận thống khổ tiếng rên rỉ. Chẳng lẽ vu sư xuất thủ? Éo Lì từ sau cái bàn mặt đi ra, con mắt tiến đến khe cửa trước. Chỉ thấy Hắc Hùng Bang tất cả mọi người nằm trên mặt đất, mà một cái thân ảnh đơn bạc chính giẫm lên Hắc Hùng Bang lão đại mặt. Một bên giẫm, còn vừa mắng. Chết gay, đục lao tử cửa gian phòng, khi dễ lao tử bạn cùng phòng, còn mẹ hắn dám đánh lao tử chủ ý. Tấu chương xong, chương 7, pháp thuật hiển uy chương 7, pháp thuật hiển uy thời gian trở lại căng cái chốt bị đụng gãy trước. Di Chắc đi ra ngắm cảnh khoang thuyền một chút liền nhìn thấy xô cửa Hắc Hùng Bang đầu mục. Cái này đầu mục tên là Dễ Ly, được tuyển chọn trở thành dự bị học đồ trước đó, là Kim Tức Hoa Vương quốc tử kinh lĩnh một cái hắc bang con trai của lão đại. Dễ Ly từ nhỏ liền sinh một thân tốt gân cốt, tại trên thân thể có thiên độc hậu ưu thế, cho nên nó năm gần 12 tuổi liền thành kỵ sĩ người hầu, 15 tuổi liền mò tới kỵ sĩ bên cạnh. Nếu như lại để cho hắn như thế rèn luyện xuống dưới, không ra 5 năm, Dễ Ly liền có thể trở thành chính thức kỵ sĩ. Nếu là lại rèn luyện bên trên vài chục năm, rất có thể 30 mấy tuổi liền trở thành cao cấp kỵ sĩ. Cái tuổi này cao cấp kỵ sĩ, cho dù là tại Kim Tức Hoa Vương quốc cũng là được xưng tụng thiên tài. Đến lúc đó quốc vương sẽ vì nó trao tặng tước vị, nghĩ đến thông gia quý tộc sẽ đạp phá Dễ Ly nhà thảm. Nhưng là, Dễ Ly được tuyển chọn. Vu sư ý chí không dung chống lại, đừng nói Dậy Lý là cái hắc bang con trai của lão đại, hắn liền xem như hoàng tử cũng phải ngoan ngoãn trở thành vu sư học đồ. Dậy Lý phụ thân vì đó tiếc hận, nhưng chính hắn lại không cảm thấy như vậy. Tại hắn tại khảo thí nghi thức nhìn thấy quốc vương mang theo một đám quý tộc đối vu sư bộ dạng phục tùng túi đầu lúc, trong lòng của hắn liền dâng lên một đám lửa. Một đoàn tên là Dã Tâm Hỏa Diễm. Hắn muốn trở thành vu sư, nắm giữ cái kia siêu phàm lực lượng. Bên trên phi thuyền về sau, Dậy Lý làm hắc bang thái tử hắn rất nhanh liền phát hiện vu sư tịnh không để ý hắn làm gì, chỉ để ý học đồ có thể hay không sống đến khảo thí. Tại xác định điểm này sau, hắn rất nhanh liền thu phục một đám tiểu đệ, cũng bắt đầu mình tàn bạo thống trị. Hắn coi trọng đồ vật sẽ tới trên tay của hắn, coi trọng người sẽ tới trên giường của hắn. Rất nhiều quý tộc đối với hắn hành vi mười phần căm ghét, nhưng không có một cái nào quý tộc đi ra ngăn cản. Cái này ngoại trừ Dậy Lý không có đi treo chọc quý tộc bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất liền là Dậy Lý là cái kỵ sĩ người hầu. Không có quý tộc sẽ vì dân đen đi cùng một cái kỵ sĩ người hầu phát sinh xung đột. Frank, Frank. Dậy Lý cười gần va chạm cửa phòng, bên trong căn phòng nữ nhân hắn còn không có gặp qua, đoán chừng vẫn là cái xử nữ. Vừa nghĩ tới phá tan cửa phòng về sau liền có thể nhấm nháp như thế cái ngon miệng đồ ngọt, hắn cảm giác huyết dịch đều sôi trào lên. Nhưng đụng phải, hắn dư quang bên trong đống nhiên xuất hiện cái bóng người. Người này thoạt nhìn có chút gầy yếu, cái đầu không cao, mái tóc màu đen phía dưới là một trương anh tuấn nhưng lại có chút hư nhược khuôn mặt. Lộc cộc. Dậy Lý đột nhiên ngừng lại va chạm. Mấy người các ngươi đến đủ. Hắn quay người hướng về phía mấy cái lâu la ra lệnh. Mà Di Chắc nhìn xem đột nhiên dừng lại Dậy Lý, trong lòng không hiểu có cố ác hàn. Tựa hồ có cái gì buồn nôn sự tình sắp phát sinh. Tiểu mỹ nhân, ngươi là cuối cùng một nhóm đi lên. Dậy Lý ánh mắt dâm đãng nhìn xem Di Chắc, đầu lưỡi đỏ thắm vô ý thức liếm môi một cái. Hắn người này chẳng những háo sắc, với lại nam nữ ăn sạch. Mà Di Chắc dạng này chính hợp khẩu vị của hắn. Di Chắc hướng về sau nhìn lại, cũng không có bóng người. Xem ra hoàn toàn chính xác thực là hắn. Vậy liền không có gì đáng nói. Di Chắc đờ đẫn quay đầu, sắc mặt tâm trầm. Một cỗ tức giận mang theo buồn nôn cảm xúc xông lên trong lòng của hắn. Chết. Di Chắc hờ hững đưa tay, trong cơ thể ma lực tụ tập tại đầu ngón tay, hóa thành một đạo hào quang màu u lam bay ra, như là sao băng đánh trúng Dậy Lý ngực. Linh hoàn pháp thuật, ma lực phi đạn trong chốc lát, Dậy Lý cảm giác mình giống như là bị một cái chính thức kỵ sĩ dùng chiến truy đập trúng ngực, cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài, biểu lộ thống khổ lại dữ tợn. Vũ sư, Vũ sư. Bên cạnh tiểu đệ bị một màn này hù đến, thân thể cuốn quýt lui về phía sau, nhưng Di Chắc há lại sẽ buông tha bọn hắn. Các ngươi cũng giống vậy. Di Chắc mặt lạnh lấy, từng đạo u lam quang mang từ đầu ngón tay hắn bay ra, tinh chuẩn rơi xuống lâu la trên thân. Những này lâu la thực lực còn không bằng Dậy Lý, tự nhiên là trốn không thoát phi đạn, cả đám đều ngã trên mặt đất, rên rỉ không ngừng. Cũng may Di Chắc không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, những này phi đạn nhắm chuẩn đều là lâu la chân. Chỉ cần không chết người, hết thảy liền đều tốt nói. Di Chắc chậm rãi tiến lên, đầu ngón tay làm quang như ẩn như hiện. Giờ khắc này, Di Chắc tựa như là hành tẩu nhân gian địa ngục phán quan, muốn dùng cái kia u lam phi đạn thẩm phán thế gian này tội ác. Một bước, hai bước, ba bước. Rốt cục, bay rớt ra ngoài Dậy Lý không còn giả chết, lộn nào liền hướng phi thuyền một chỗ khác chạy tới. Vũ sư, Vũ sư đại nhân. Có người muốn hắn không nói xong, một phát ma lực phi đạn liền rơi xuống hắn giữa hai chân. Trong chốc lát, trong không khí phảng phất xuyên ra trứng gà vỡ vụn thanh âm. Tại loại này đau khổ kịch liệt dưới, Dậy Lý con mắt đảo một vòng, trong nháy mắt mất đi. Nhưng Di Chắc còn có chút chưa hết giận, cái kia cố giống như ăn phải con rồi buồn nôn cảm giác tại trong lòng hắn bung đi không được. Thế là hắn lại nhanh chạy bộ đến nó trước người, dùng giày hung hăng đạp Dậy Lý hai cước. Chết ngay, đụng lao tử cửa phòng, khi dễ lao tử bạn cùng phòng, còn mẹ hắn dám đánh lao tử chủ ý Di Chắc. Di Chắc quay người, chỉ thấy Éo Ly chính ngơ ngác nhìn mình. A, Éo Ly, ngươi không sao chứ? Di Chắc rất tự nhiên lên tiếng chào, sau đó tại Dậy Lý trên thân cọ sát đế giày vết máu. Đây đều là ngươi làm. Éo Ly nhìn trước mắt hết thảy, cái kia việc các bất tận Dậy Lý lại bị đánh ngã. Đây hết thể vẫn là những ngày này từ trước đến nay mình tại cùng nhau Di Chắc. Một loại hoang đường cảm giác phun lên Éo Ly trong lòng, để nàng cảm giác mình giống như là ở trong mơ. Hắn lúc nào tạo dựng ma lực hồi lưu, kiểm tra tu sửa phi thuyền vũ sư khoan thai tới chậm, nơi này đồng thời, ngắm cảnh khoang thuyền các quý tộc cũng bị hắc hùng bang lâu la kêu thảm hấp dẫn, nhao nhao đi tới xem náo nhiệt. Trời ạ, cái kia dân đen lại đem Dậy Lý đánh bại. Dậy Lý thế nhưng là kỵ sĩ người hầu, liền là tại giữa chúng ta cũng là nhân vật lợi hại. Cái này dân đen có ma pháp đạo cụ, nhưng có ma pháp đạo cụ không có ma thạch cũng không dùng đến a. Chẳng lẽ hắn đã kiến lập ma lực hồi lưu, trở thành chính thức vũ sư học đồ? Cái này sao có thể? Một cái dân đen làm sao có thể nhanh như vậy? Quý tộc xì xào bàn tán truyền vào Di Chắc lỗ tai, dứt bỏ những cái kia rèm pha cùng chấn kinh, dùng ma thạch khu động ma pháp đạo cụ trong nháy mắt đưa tới Di Chắc chú ý ma pháp đạo cụ. Di Chắc trong lòng âm thầm đi lại, cái tin này khả năng liên quan đến hắn nhập học khảo nghiệm an nguy, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Cũng không lâu lắm, một cái vu sư từ phi thuyền một chỗ khác xuất hiện, khoan thai tới chậm đi vào hiện trường. Đó là cái nữ vu sư, từ bên ngoài nhìn vào đại khái chừng 30 tuổi, dung mạo thoạt nhìn rất phổ thông, thân thể cũng không có gì biến đến gì. Ngoại trừ hai bàn tay lòng bàn tay đều dài hơn một chương che kín răng nanh miệng bên ngoài. Đang trai nhìn một phía sau, vu sư đem mấy người ném tới tại chỗ, đi thẳng tới Di Chắc trước mặt. Ta là biểu Liana, những này là ai làm? Một bên Éo Lì trông thấy một màn này, lập tức muốn vì Di Chắc giải thích, vu sư đại nhân, là mấy người này muốn xông vào gian phòng, cho nên nhưng nàng lời nói chưa nói xong liền bị Di Chắc đánh gãy. Vu sư đại nhân, ta cũng không biết là ai làm. Ta vừa đến nơi đây thời điểm, bọn hắn liền nằm ở nơi này. Di Chắc nhìn xem Diệu Lì A Nạ chấn định tự nhiên nói, phản phất những người này thụ thương thật cùng hắn không quan hệ một dạng. Diệu Lì A Nạ nhìn thật sâu một chút, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Rất tốt, xem ra có cái hảo tâm vũ linh thay ta đem mấy cái này tiểu hôn đảng thu thập một phiên. Bất quá nó ra tay có chút nặng, nếu như bị bắt được đoán chừng chịu lấy phạt. Nói đi, Diệu Lì A Nạ vỗ vỗ Di Chắc, dùng phù không thuật điều khiển trên mặt đất mấy người rời đi hiện trường. Éo Lì ở bên trận mắt ốc mồm nhìn xem đây hết thảy, Di Chắc, ngươi làm sao dám Éo Lì che ngực? Nàng có thể cảm giác được mình lòng đang phanh phanh trực nhảy. Lừa gạt một vị vũ sư, đây là cỡ nào cả gan làm loạn sự tình. Mà Di Chắc chẳng những làm như vậy, làm còn như thế hơi kém cỏi. Nhưng vì cái gì vũ sư sẽ tin tưởng đâu? Éo Lì đầu óc trong lúc nhất thời loạn thành một não, thẳng đến Di Chắc đưa nàng kéo vào gian phòng nàng mới hồi phục tinh thần lại. Di Chắc, vừa mới đó là chuyện gì xảy ra? Di Chắc ngồi tại trên ghế, trong mắt lóe lên một tia trí tuệ quan mang. Éo Lì, đây chính là vũ sư quy tắc trò chơi. Tại đầu này trên phi thuyền, vũ sư quy tắc đối với chúng ta tới nói là không thể vượt qua dây đỏ, nhưng đối với vũ sư tới nói, khả năng này chỉ là mấy người ăn cơm lúc tiện tay lập thành quy tắc. Ta vừa rồi mặc dù xúc phạm quy tắc, nhưng đến đây xem xét Diệu Lì ạ nạ vũ sư lại cảm thấy ta làm rất tốt. Nàng không nghĩ xử phạt ta, cho nên nàng mới hỏi một câu như vậy. Éo Lý lẩm bẩm nói, đây đều là ai làm? Nàng không có khả năng nhìn không ra đây là ai làm được, nhưng đã quy tắc đối tới nói là giấy lộn, cái kia nàng còn vì cái gì muốn hỏi đâu? Di Chát cười cười, trên mặt hiện lên một cái chớp mắt tự dễ ước. Bởi vì trên phi thuyền không phải chỉ có một cái vũ sư, nàng cần một nguyên nhân cho cái khác vũ sư một cái công đạo. Dù cho nguyên nhân này lại hoang đường, đối với vũ sư tới nói, một cái trọng thương học đồ chỉ xứng một cái hoang đường lý do. Tấu chương xong, chương 8, quý tộc mời chào chương 8, quý tộc mời chào hắc hùng bang tao nộ rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ phi thuyền. Nghe được tin tức này sau, đám học đồ nghị luận ở Mỹ, phần lớn là cao hứng dậy lý bị thu thập, những cái này bị dậy lý xâm phạm nữ hài nghe nói tin tức sau, càng lớn tiếng gọi tốt. Nhưng những này đều cùng Di Chắc không có quan hệ. Di Chắc lúc này đang ngồi ở 225 trong phòng, một bên khôi phục ma lực, một bên thảnh thơi nhìn trước mắt mấy cái quý tộc. Mấy vị không làm cái tự giới thiệu. Di Chắc ngồi tại trên ghế, Éo Lý vội vã cuống cuồng đứng tại bên cạnh hắn. Di Chắc thân phận hèn mọn không biết mấy cái quý tộc, nhưng Éo Lý lại đối các quý tộc đủ số thư nhà. Trước mắt mấy cái này đều là kim tức hoa vương quốc những cái kia đại quý tộc dòng dõi, đổi lại bình thường, cho dù là Éo Lý phụ thân đều phải tốn giá tiền rất lớn khả năng gặp mặt một lần. Ta tới trước đi. Một cái vóc người cao lớn, hình dạng anh tuấn tóc vàng nam nhân ngồi vào Di Chắc đối diện. Tại hạ là Kevin Mở Điển Sĩ, lần này đến đây là muốn mời Di Chắc người gia nhập chúng ta liên minh. Mở Điển Sĩ gia tộc. Éo Lý hoảng sợ nói. Mở Điển Sĩ gia tộc là Kim Tức Hoa Vương quốc hiện hách nhất quý tộc gia tộc. Gia tộc kia lệ thuộc trực tiếp đất phong cộng thêm phong thần lãnh thổ trọn vẹn chiếm Kim Tức Hoa Vương quốc 1/4. Tại dân gian, Mở Điển Sĩ gia tộc từ nhỏ tiểu thương lập nghiệp trở thành đại quý tộc lịch sử càng làm cho vô số thương nhân vì đó hướng tới. Di Chắc nâng cầm lên, ánh mắt tiên tính nói, xem ra là vị đại nhân của ta. Mở Điển Sĩ gia tộc lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tại Kim Tức Hoa Vương quốc. Tại đầu này trên phi thuyền không có quý tiện, chỉ có mạnh yếu cùng sinh tử. Qua khảo thí liền là sống, bất quá chỉ là chết. Kevin đối Éo Lì phản ứng cũng không ngạc nhiên, ngược lại là Di Chắc lạnh nhạt để hắn có chút giật mình. Từ Di Chắc phản ứng đến xem, hắn cái này thân phận quý tộc liên quan hắn hiển hách gia tộc đều không cái gì dùng. Cái này khiến Kevin có chút nhức đầu đồng thời, đáy lòng lại nhiều hơn một phần khâm phục. Không phải là cái gì người đều có thể cấp tốc chuyển biến vài chục năm quan niệm, có thể nhanh như vậy trở thành vu sư học đầu người quả nhiên có bất phàm của mình chỗ. Suy tư một cái chớp mắt, Kevin quyết định trước yếu thế. Nhưng cùng vu sư so ra, Mở Điển Sĩ gia tộc cũng bất quá là một đám có chút lực lượng phạm nhân mà thôi. Di Chắc cười cười, vị này Kevin thiếu gia xem ra là cái người biết chuyện. Cho nên Kevin thiếu gia, ngươi tổ chức này thực lực như thế nào? Ta tại tổ chức của ngươi bên trong có thể có cái gì địa vị? Ta có thể tại tổ chức của ngươi bên trong thu hoạch được chỗ tốt gì? Di Chắc không có hứng thú cùng quý tộc đánh phá miệng, vấn đề trực chỉ hợp tác mấu chốt. Cái này khiến thói quen quý tộc đàm phán Kevin trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Cái này Kevin đã đúng, đại não cấp tốc vận chuyển, muốn đem đáp án có trật tự nói ra. Nhưng như thế một chậm trễ, liền có người thay hắn trả lời. Tiện. Di Chắc, ta cảm thấy ngươi hẳn là đưa ánh mắt buông dài xa một chút. Kevin phía sau, một cái tóc đỏ quý tộc đột nhiên mở miệng. Cái này tóc đỏ quý tộc thân hình to mọng, mặt mũi tràn đầy đầy mỡ, trong lời nói mặc dù muốn bình thản, nhưng lại mảy may không che giấu được cái tia cố quý tộc mùi hôi, hắn đánh trong đáy lòng xem thường Di Chắc. Gia nhập chúng ta cái này đối ngươi tới nói là một cơ hội, tổ chức của chúng ta bên trong đều là quý tộc. Hồng phát bản tử thần thái tự ngạo, chỉ cần gia nhập chúng ta, ngươi cũng có thể là quý tộc một phần tử. Mập mạp vừa ra khỏi miệng, Kevin liền biết sự tình hỏng. Một cái liền Mở Điển Sĩ gia tộc đều không để ý người, sẽ để ý cái kia về sau liền vô dụng thân phận quý tộc sao? Chỉ sợ bọn họ liền là hứa cho hắn cái công tước, hắn cũng sẽ không chút do dự cự tuyệt. Quả nhiên, Di Chắc nghe xong mập mạp sau, lập tức phá lên cười. Ha 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 ha, Kevin, ngươi đã nghe chưa? Tiểu đệ của ngươi mở cho ta điều kiện nhiều phong phú a. Di Chắc châm chọc nhìn xem Kevin sau lưng một đám quý tộc, mặc dù những người này bộ dáng thoạt nhìn rất bình thản, nhưng thực chất bên trong cái kia cô đối với hắn căm ghét làm thế nào đều không che giấu được. Ngược lại là cái này ra thế hiển hách Kevin là thật đem tư thái thả xuống, muốn kéo hắn nhập bọn. Ta không phải nói một điểm, ta đến từ vĩ đại bờ mì ngàm ra, Mở Điển Sĩ gia tộc còn không thể để cho ta làm Kevin tùy tùng. Hồng phát bản tử khuôn mặt nghiêm túc giải thích, tựa hồ đây là kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Hắn đối Di Chắc cười to rất không hiểu, gia nhập bọn hắn, trở thành quý tộc, chuyện này tại Kim Tức Hoa Vương quốc bao nhiêu người dùng tiền cũng không tìm tới đường. Mà trước mắt cái này dân đen đạt được như thế ban ân, vậy mà không rất là cảm kích, ngược lại còn đùa cợt nhìn xem hắn. Đây quả thực không thể nói lý. Dân đen liền là dân đen, cho dù may mắn trở thành vũ sư, cái kia ngu rốt đầu góc cũng vô pháp lý giải cao thâm độ vật. Kevin hít sâu một hơi, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Mập mạp cơ hồ khiến trận này lôi kéo trở nên không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn vẫn là muốn cứu vãn một cái. Di chắc cái này vũ sư học đồ nếu như gia nhập bọn hắn, cái kia liên minh chẳng những nhận được một sự giúp đỡ lớn, còn giảm bớt một cái uy hiếp. Ta lấy gia tộc dòng họ thể. Vô Ly, nếu như ngươi nói thêm câu nào, dù là một chữ, ta đều sẽ đem ngươi đá ra ngoài. Kevin thanh âm mang theo không đè nén được lửa giận, cái này không chút khách khí lời nói khí Vô Ly mặt béo đỏ lên. Hắn trương trương chửi tựa hồ muốn lại nói cái gì, nhưng nhìn xem Kevin ánh mắt lạnh như băng, hắn cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Di chát, ngươi không cần phải để ý đến Vô Ly lời nói, hắn là tân quý tộc, cho nên đối thân phận quý tộc tương đối kiêu ngạo. Nhưng chúng ta tổ chức thành viên cũng không phải là đều là như thế. Kevin quay đầu đối Di chát nói, trên mặt trong nháy mắt đổi lại vừa vặn mỉm cười. Tại chúng ta trong liên minh có một vị kỵ sĩ, hai cái kết nối linh hồn chi hải chuẩn học đồ cùng năm cái kỵ sĩ người hầu. Ta mặc dù không biết cái khác phi thuyền tình huống, nhưng chúng ta liên minh thực lực lần này trong cuộc thi tuyệt đối đầy đủ thông qua. Với lại, chúng ta trong liên minh còn có một vị truyền kỳ kỵ sĩ huyết duệ hậu đại. Nói xong, Kevin ra vẻ thần bí tới gần Di Chát. Di Chát, ngươi nghe qua cái kia truyền thuyết sao? Sáng lập bảy đại vương quốc truyền kỳ các kỵ sĩ đều đến từ thần quốc độ, con cháu của bọn họ hậu đại cũng lưu truyền thần huyết. Kevin lời nói để Di Chát tới hào hứng, truyền kỳ kỵ sĩ truyền thuyết hắn xác thực nghe qua. Cổ lão niên đại bảy vị truyền kỳ kỵ sĩ từ thần quốc độ đi vào nhân gian, tại tràn ngập ma thú man hoang bên trong sáng lập hiện tại bảy đại vương quốc. Trong truyền thuyết những này truyền kỳ kỵ sĩ có lực đại vô hạn, có thể miệng phun liệt hỏa, có thể hóa thân dã thú, có thể đào thương bất nhập. Nhưng nhìn Kevin nói như vậy, nghĩ đến cái này truyền kỳ kỵ sĩ phải cùng vu sư có chút quan hệ. Nói thế nào? Chẳng lẽ những này truyền kỳ kỵ sĩ cũng đều là vu sư hậu đại không thành? Di Chát suy đoán nói. Mặc dù không phải, nhưng cũng kém không nhiều. Kevin nhãn châu xoay động, thừa nước đục thả câu. Xem ra đây là cơ mật, cần ta gia nhập khả năng biết. Di Chát như có điều suy nghĩ, ánh mắt từ Kevin chuyển đến phía sau hắn một đám quý tộc, sau đó lại từ quý tộc trên thân chuyển đến Kevin. Ta có một cái nghi vấn này ngươi giúp ta giải đáp, ta liền gia nhập các ngươi. Di Chát ngồi thẳng người, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Thỉnh giảng, người kỵ sĩ kia cùng cái kia hai cái chuẩn học đồ vì sao lại cùng các ngươi tạo thành liên minh đâu? Kevin liên minh tại Di Chát xem đến 10 phần dị dạng. Một cái liên minh thành viên hẳn là mỗi cái đều có chỗ cần dùng, hoặc là tuyệt đại đa số đều có chỗ cần dùng. Mà Kevin cái này liên minh ngoại trừ kỵ sĩ cùng vu sư học đồ bên ngoài, những người khác không nói là bừng hữu, nhưng ít ra cũng không có tác dụng gì. Như thế cái dị dạng liên minh, theo đạo lý là không nên tồn tại. Mà nó có thể tồn tại, vậy đã nói rõ nhất định tồn tại Di Chát không biết nội tại trèo trống. Di Chát suy đoán, cái này trèo trống hẳn là quý tộc trong miệng ma pháp đạo cụ. Vấn đề này rất đơn giản. Kevin giống như là thở dài một hơi, bởi vì chúng ta đại bộ phận đều có được Kevin. Một tiếng ngắn uống đánh gãy Kevin. Đó là một người mặc áo tím nữ quý tộc, kim tước hoa lấy tím vị quý, có thể người mặc áo tím, gia tộc kia chí ít đi ra công tước. Di Chát gặp này bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự đủ mình vậy mà đối quý tộc ôm lấy mới tưởng. Xem ra sự hợp tác của chúng ta là không đạt thành được nữa. Chư bị mời trở về đi. Di Chát đứng dậy tiễn khách, không có cho Kevin mảy may cơ hội giải thích. Nếu như đám này quý tộc có thể có Kevin một nửa, dù là 1/3 tôn trọng, Di Chát đều cân nhắc gia nhập cái tổ chức này. Tại nhiều như vậy học đồ bên trong Kevin khẳng định không phải một cái duy nhất tổ kiến liên minh người, nếu như tiến vào khảo thí, những này liên minh hàng đầu con mồi liền là một cái học đồ. Nhưng bọn này quý tộc thái độ thật sự là để Di Chát không dám đem phía sau lưng giao cho bọn hắn. Huống hồ Éo Lì cũng thành chuẩn học đồ, cùng Éo Lì cái này hiểu rõ người tốt tổ đội không thể so với bọn này quý tộc cường. Kevin gặp Di Chát thái độ kiên định cũng không nói thêm gì nữa, dựa theo lễ tiết cùng Di Chát cầm cái tay liền rời đi. Mà tại bọn hắn sau khi đi, Di Chát mở ra cùng Kevin nắm tay bàn tay. Một cái tràn ngập vu sư văn tờ giấy thỉnh lĩnh xuất hiện tại Di Chát lòng bàn tay. Cái này Kevin có chút ý tứ. Di Chát cười cười, thiện tay đem tờ giấy nhét vào trong túi. Nửa giờ sau, phi thuyền giữ gìn hoàn thành, phi thuyền bắt đầu cao tốc đi thuyền, tất cả học đồ lần nữa về tới riêng phần mình nhỏ hẹp trong phòng. Di Chát ngồi ở trên giường, trong đầu phục bàn lại chiến đấu mới vừa rồi. Hắn hết thảy thả ra 8 lần ma lực phi đạn, tiêu hao trong cơ thể chừng phân nửa ma lực. Nói cách khác, nếu như hắn phóng thích toàn bộ ma lực, hắn tổng cộng có thể phóng thích 15 lần ma pháp phi đạn. Ma pháp phi đạn uy lực mặc dù bị trên sách hình dung là yếu đuối bất lực, ngoại trừ mới nhập môn vu sư học đồ không ai sẽ như vậy lãng phí ma lực. Nhưng thật dùng, nó có thể so với súng ngắn đạn uy lực vẫn là để Di Chát kinh đến. 15 lần ma lực phi đạn, liền là 15 phát. Thực lực như vậy, Di Chát tự tin chỉ cần mình không bị đánh lén, hoặc là bị một đám người vây công, hắn tuyệt đối có thể thông qua khảo thí. Phục ban xong chiến đấu, Di Chát từ trong túi móc ra tờ giấy kia. Nội dung bên trong rất đơn giản, Kevin định dùng một cái ma thạch giá cả thuê Di Chát tại nhập học khảo thí lúc không giết hắn. Ma thạch chờ nhập học sau kết toán. Làm ăn lập nghiệp quý tộc đầu góc so đáng ngu ngốc kia dùng tốt nhiều lắm. Di Chát cảm thán một câu, thiện tay đem tờ giấy nhét vào trong túi. Cuộc giao dịch này Di Chát không cần làm cái gì liền có thể cầm tới một khối ma thạch. Mà Kevin cũng có thể được hắn muốn, một cái vu sư học đồ tại trận này trong cuộc thi liền là kẻ săn mồi, có thể sử dụng tương lai lợi ích đổi lấy hiện tại một tia an toàn, hắn thấy không thể nghi ngờ là đáng giá. đây là một trận cả hai cùng có lợi giao dịch. Phi thuyền tại giữa gìn về sau, liền rốt cuộc không có nửa đường giảm tốc độ. Liên tiếp 10 ngày, phi thuyền không ngừng nghỉ bay đến địa điểm chỉ định. Làm Chiêu Sinh Vu sư đầu mục, cầm cánh cửa cự kiếm của Dữ Lị ạ nhìn phía xa cao vút tới mây màu đen thắt cao, phát ra mệnh lệnh, chuẩn bị hạ xuống. Hắc Tháp Vu sư học viện đến. Đấu chương xong, chương 9, phó viện trưởng Alet chương 9, phó viện trưởng Alet phi thuyền chuẩn bị hạ xuống. Tất cả học đồ cấm chỉ trong phòng hoạt động. Lặp lại, phi thuyền chuẩn bị hạ xuống. Tất cả học đồ cấm chỉ trong phòng hoạt động. Đưa cơm con rối thanh âm quái dị tại toàn bộ khinh khí cầu quanh quẩn, đi qua gần một tháng phi hành, bọn hắn bọn này học đồ rốt cục đi tới đường đi điểm cuối cùng, Hắc Tháp Vu sư học viện. Di Chắc lặng lặng ngồi ở trên giường, đi qua 10 ngày khôi phục, ma lực của hắn sớm đã khôi phục hoàn thành. Ma Éo Lì cũng tại này 10 ngày hoàn thành ma lực hồi lưu tạo dựng, cũng học xong tất cả linh hoàn pháp thuật. Kevin mời chào để bọn hắn ý thức được, nếu như chỉ là đơn đả độc đấu, tại trận này trong cuộc thi vẫn tồn tại tương đối lớn thế yếu. Cho nên hai người cũng tại Éo Lì hoàn thành ma lực hồi lưu thời điểm đặt thành công thủ đồng minh. Di Chắc, chúng ta đợi sẽ nên làm cái gì? Éo Lì ngồi ở trên giường, trong tay nắm chặt Vu sư phát cái túi, đầu ngón tay đều có chút thanh bạch. Sắp đến sinh tử chém giết, để cái này ngay cả gà đều không giết qua nữ hải sinh lòng sợ hãi. Dù cho nàng hiện tại đã trở thành Vu sư học đồ, còn có thể làm sao? Giết người thôi. Di Chắc thanh âm 10 phần nhẹ nhàng, phản phất sắp đến chém giết bất quá là đi tiệm cơm ăn bữa cơm. Ầm ầm. Di Chắc vừa dứt lời, hai người cũng cảm giác gian phòng chấn động, phi thuyền rơi xuống đất tiếng vang cực lớn trong nháy mắt chuyển tới. Phi thuyền đã tiếp đất, tất cả học đồ mang tốt vật phẩm tùy thân, theo thứ tự rời đi phi thuyền. Di Chắc cùng Éo Lì cầm lấy đồ vật đi ra cửa phòng, dựa theo Chiêu Sinh Vu sư an bài xếp thành đội ngũ theo thứ tự ra khoang thuyền. Tại ra khoang thuyền thời điểm, cấp cho học đồ túi khô lâu Vu sư lại phát cho bọn hắn mỗi người một đầu đổ đầy ống nghiệm mang, mỗi cái ống nghiệm bên trong đều để đó hơn phân nửa quản xanh biết chất lỏng. Xem ra đây chính là thuốc dinh dưỡng. Di Chắc thầm nghĩ trong lòng. Phi thuyền bên ngoài là một mảnh đất trống, tia sáng có chút hôn ám, mấy chục giá ma lực khinh khí cầu khắp nơi không trung sắp hàng chỉnh tề, bọn chúng thân thể cao lớn che khuất bầu trời. Tại bọn chúng bóng ma phía dưới, hơn bạn tên học đồ chỉnh tề xếp thành một cái đại phương trận. Di Chắc đi theo đội ngũ tiến vào đại phương trận. Phương trận phía trên, một người mặc hắc bảo mang theo kính mắt bạch hồ tử Vu sư đang lẳng lặng nổi giữa không trung. Không năm không hào dẹp vệ lỉnh hình khinh khí cầu đã đến, thực chiêu học đồ 198 người. Dẫn đầu Taylor hướng về phía bầu trời không người báo cáo, đợi phụ không Vu sư khẽ gật đầu sau, Taylor mới lặng yên rời đi. Yên tĩnh. Phụ không Vu sư thanh âm cũng không tính đại, lại truyền đến mỗi cái học đồ trong lỗ tai. Di Chắc nhìn xem cái này Vu sư, một cỗ phát ra từ nội tâm hoảng sợ trong nháy mắt đánh lên trong lòng của hắn. Cái này Vu sư mặc dù không có triển lộ cái gì khí tức, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cùng thu nhận học sinh Vu sư hoàn toàn là hai loại sinh vật. Chẳng lẽ đây mới thật sự là Vu sư sao? Hoan nên chư vị tham gia Hắc Tháp Vu sư học viện thứ 432 giới nhập học khảo thí, ta là các ngươi phó viện trưởng Alet, cũng là các ngươi lần này khảo thí giám khảo. Lần này khảo thí tổng cộng phân chia 10 cái trường thi, mỗi cái trường thi 1000 người, mỗi cái trường thi sẽ có 10 cái ma thú, ma thú trên thân sẽ có học viện chuẩn bị ma pháp đạo cụ, thực lực đầy đủ học đồ có thể tự hành săn giết. Liên quan tới khảo thí những quy tắc khác tại nhập học quy tắc thứ 32 trang, không có xem xét học đồ có thể tự hành xem xét. Hiện tại, bắt đầu khảo thí. Nói đi, phó viện trưởng Alet vung tay lên, học đồ phương trận phía dưới liền xuất hiện đạo đạo quang mang, những ánh sáng này lẫn nhau cấu kết, tựa hồ cấu thành một cái phức tạp hình vẽ hình học. Di Chắc nhìn xem dưới chân quang mang, trong lòng đột nhiên hiện lên vẻ kinh hoàng. Chẳng lẽ cuộc thi lần này sẽ đem tất cả học đồ toàn bộ xáo trộn? Ông. Di Chắc vang lên bên tai một trận bu bu, cảnh sát trước mắt cũng thay đổi trở thành vô số sắc khối xen lẫn trong cùng một chỗ tranh chịu tượng, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Đây là truyền thống sao? Di Chắc đậu đen rau muốn một câu. Một cỗ mê muội mang tới buồn nôn cảm giác bay thẳng cổ họng của hắn mắt. Qua đại khái 3-4 giây, Di Chắc cảnh sắc trước mắt bắt đầu khôi phục, một mảnh ung tùm rừng rậm nguyên thủy ánh vào tầm mắt của hắn. Di Chắc vịn cây phun ra hai cái nước chua, cái này truyền tống tư vị là thật cảm thụ không được tốt cho lắm. Bị đám kia quý tộc lừa dối, bọn này ngu xuẩn cũng không biết khảo thí tình huống cụ thể. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Éo Lì có thể hung ác quyết tâm a. Nôn ra nước chua, Di Chắc lẩm bẩm một câu, lập tức liền nhìn thấy từng đạo cổ sáng phóng lên tận trời. Tia sáng chói mắt kia cho dù là tại ban ngày cũng có thể thấy rõ ràng. Những này cổ sáng chỗ liên la học đồ cần tại trong vòng 14 ngày chạy đến địa phương. Di Chắc đem đổ đầy ống nghiệm dây lưng trói tại trên lưng, lập tức liền hướng phía cổ sáng phương hướng đi đường, không chút nào lãng phí một chút thời gian. Học viện quy tắc là học đồ cần tại trong vòng 14 ngày đến địa điểm chỉ định, đây cũng chính là nói, sớm đạt tới hẳn là cho phép. Mà sớm một chút kết thúc khảo thí, liền sớm chút an toàn, điểm đạo lý này Di Chắc không cần nghĩ cũng biết. Theo truyền tống kết thúc, yên lặng 10 năm rừng rậm nguyên thủy tại khảo thí sau khi bắt đầu trở nên náo nhiệt, hơn bạn danh học đồ tại truyền tống kết thúc về sau, cơ hồ tất cả học đồ đều lập tức bắt đầu hành động. Những học đồ này có mạnh có yếu, có kỵ sĩ cũng có chính thức Vu sư học đồ, bọn hắn các hiện thần thông, tất cả đều hướng phía trùng thiên cổ sáng tiến lên. Giấy lì giữa khu rừng gian nan xuyên qua, là một cái dị bẩm thiên phú kỵ sĩ người hầu, nó mạnh mẽ thể chất phối hợp Vu sư ma dược để hắn tại thụ thương không lâu sau liền có thể xuống giường hành động. Nhưng bi kịch là theo ma dược dược hiệu biến mất, dưới háng của hắn liền bắt đầu nguyên ngày vĩnh viễn đau từng cơn. Cái này đau đớn tựa hồ là đang nhắc nhở hắn, ngươi đã không phải là nam nhân. Hỗn đản, tạp chủng, chờ ta học xong ma pháp, lao tử nhất định đem ngươi trước gian lại giết, chém thành muôn mảnh. Có chút mệt mỏi, Giấy Lì tựa ở trên một cây đại thụ lớn tiếng chửi mắng. Hắn hai mắt sung huyết nghiến răng nghiến lợi, cứu hận thật giống như chất gây ảo ảnh, tê dại thần kinh của hắn, cũng đồng thời cũng làm cho trước mắt hắn xuất hiện ảo giác. Tỷ như, hắn vậy mà trông thấy cái kia để hắn không làm được nam nhân thân ảnh từ trong rừng chui ra. U, gặp được người quen. Lần này thủy tinh cầu có chỗ dựa rồi. Thân ảnh kia trông thấy hắn tựa hồ rất kinh hỉ, cánh tay vừa nhấc, dây lý lại lần nữa trông thấy luồng hào quang màu xanh lam kia, khiến hắn lam sắc quan mang. Đây không phải ảo giác, hắn thật gặp được cái kia tạp trùng. Kinh liên hoảng sợ từ dây lý trong lòng tuôn ra, quay người liền muốn chạy trốn. Hắn mặc dù ngoài miệng không ngừng chửi mắng Di Chát, nhưng sau khi bị thương mỗi cái ban đêm, hắn đều sẽ bị Di Chát cùng cái kia đường lam sắc quan mang bừng tỉnh. Di Chát cơ hồ trở thành ác mộng của hắn. Hiện tại, ác mộng đi vào thực tế. Phanh, rời đi kinh khí cầu, Di Chát cũng không nương tay nữa. Ma lực phi đạn từ đầu ngón tay hắn bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp, sau đó tinh chuẩn rơi vào dãy lì cái hót. Sau đó Di Chát đã nhìn thấy dãy lì, toàn bộ cái hót đều lõm vào, đỏ trắng tung tóe chung quanh một vòng. Hẹ. Di Chát nhìn xem thi thể nhịn không được hơi khô hẹ. Thường xuyên giết người bằng hữu đều biết, đầu về giết người nôn khan là bởi vì trong lòng kịch liệt hoảng sợ cùng huyết tinh tràng cảnh trùng kích vào sinh ra phản ứng bình thường. Mà Di Chát mặc dù không có hoảng sợ, nhưng làm gà đều không giết qua người mà nói, cái này nồng đậm mùi máu tươi thật sự là có chút sợ người. Đang nôn khan sau một lúc, Di Chát tiến lên đem giấy lì thủy tinh cầu, cộng thêm trên người thuốc dinh dưỡng cầm xuống tới. Có những vật này, hắn liền có thể một lòng đi đường. Cầm xong đồ vật Di Chát lại lục soát giấy lì túi, tìm vòi bên trong, Di Chát tìm được một khối màu đen hình thoi tinh thể, mà tại tinh thể này bên trong, Di Chát vậy mà đã nhận ra một cỗ cực kỳ nồng nặc ma lực. Đây là ma thạch. Đấu chương xong, chương 10, ma thạch cùng ma pháp đạo cụ chương 10, ma thạch cùng ma pháp đạo cụ ma thạch danh hào Di Chát từng nghe trên phi thuyền quý tộc nhắc qua, nhưng chân chính nhìn thấy vật thật đây là lần đầu. Cái này ma thạch ngón cái bụng lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, hình dạng vì hình thoi, dưới ánh mặt trời nhìn tựa như là một khối hắc bảo thạch. Di Chát dùng tinh thần lực cảm giác khối này ma thạch, phát hiện nó nội bộ chứa đựng ma lực thậm chí vượt qua ma lực hồi lưu của hắn, đồng thời hấp thu lên không tốn sức chút nào. Đây đối với Di Chát tới nói không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Vu sư học đồ ma lực hồi lưu chứa đựng ma lực là có hạn, đang tiêu hao xong ma lực hồi lưu ma lực sau, cho dù là vu sư cũng phải cần một lần nữa hấp thu ma lực. Nhưng đơn thuần từ trong tự nhiên hấp thu ma lực khôi phục ma lực hồi lưu hiệu suất rất thấp, Di Chát ở trên phi thuyền trọn vẹn khôi phục 2 ngày mới đưa cái tiêu hao một nửa ma lực khôi phục. Mà có khối này ma thạch, Di Chát khôi phục ma lực thời gian liền có thể từ 2 ngày xuống đến 2 phút đồng hồ. Chắc không được tại Kim Tức Hoa một khối ma thạch có thể xào đến 100.000 kim tệ, loại vật này nếu như mang lên 2 khối, chỉ cần trở thành vu sư học đồ liền có thể tại khảo thí bên trong đi ngang. Di Chát nắm ma thạch trong lòng sợ hãi thán phục. Dùng cái này lợi tới, nếu như vu sư không có cái gì thủ đoạn đặc thù, chỉ sợ vu sư ở giữa chiến đấu cũng sẽ biến thành cá nhân tài phú so đấu. Nghĩ tới đây, Di Chát nhìn về phía ma thạch ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng. Ma thạch không chỉ là tài phú, càng là vu sư thực lực một bộ phận. Đem ma thạch thu nhập trong túi, Di Chát tiếp tục đi đường. Nhưng lần này có chỗ khác biệt, Di Chát đang hành động trước, trên thân đột nhiên lóe lên một chút ánh sáng. Linh hoàn pháp thuật, khinh thân thuật. Có ma thạch làm hậu bị ma lực nguyên, Di Chát cũng không còn tiếp rẻ pháp thuật. Theo khinh thân thuật hiệu quả có hiệu lực, Di Chát lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đi trên đường bước chân nhẹ nhàng, bên hông túi cũng biến thành nhẹ nhàng linh hoạt. Khinh thân thuật hiệu quả duy trì nửa cái giờ đồng hồ, Di Chát trong khoảng thời gian này trọn vẹn so không cách dùng thuật nhiều đi gần gấp 2 lộ trình. Nếu như thế một mực xuống, Di Chát chỉ cần 3 ngày tả hữu thời gian liền có thể đuổi tới cổ sáng vị trí. Nhưng ngay tại Di Chát toàn lực đi đường thời điểm, một đạo tiếng xé gió trong rừng truyền đến. Hưu. Di Chát vô ý thức túi người, chỉ thấy một cái băng truy từ trong rừng bay ra, sát đến da đầu của hắn bay đi. Nguy hiểm thật. Nhìn xem đem thân cây bắn ra cái động băng truy, Di Chát trong lòng một trận hoảng sợ, nếu là hắn muộn ngồi xuống một giây đồng hồ, sọ não của hắn đều muốn bị cái kia băng truy đâm thành mảnh vỡ. Không thể làm can như vậy, đi đường mặc dù trọng yếu, nhưng không thể lẫn lộn đầu đôi. Di Chát khuyên bảo mình một phiên, đưa tay liền hướng phía băng truy phương hướng thả ra một phát ma lực phi đạn. Đã có người hướng hắn xuất thủ, vậy hắn tự nhiên cũng phải trả lễ. Lam mang bay ra, Di Chát cũng không nhìn hiệu quả như thế nào, trực tiếp hướng trên người mình thả ra một cái khinh thân thuật, để thấp thân hình dựa theo chi chữa hình lộ tuyến hướng phóng thích băng truy phương hướng chạy tới. Hưu, lại là một phát băng truy. Nhưng lần này băng truy lại cách Di Chát phương vị kém cách xa và dặm. Xem ra người này luống cuống. Di Chát thầm nghĩ trong lòng, đánh lén không thể nhất kích tất sát, bị người phản kháng sau lập tức liền luống cuống tay chân. Dạng này người cũng phối giết ta. Di Chát cười lạnh một tiếng, trước mắt cũng xuất hiện người đánh lén thân ảnh. Người đánh lén dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, quần áo hoa lệ, là cái diện mạo tú lệ quý tộc thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này mặt mũi tràn đầy bối rối, mang theo chiếc nhẫn tay không ngừng lắc lư, muốn lại phóng thích một phát băng truy thuật, xử lý Di Chát. "Đừng tới đây, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây a." Thiếu nữ nhìn thấy Di Chát thân ảnh cách mình càng ngày càng gần, đột nhiên nhắm chặt hai mắt, thét lên thả ra một phát băng truy. Nhưng thần minh không có thương hại nàng, lần này băng truy vẫn như cũ cách Di Chát cách xa và đậm. Kết thúc. Di Chát đứng tại thiếu nữ cách đó không xa thần sắc lãnh đạm, nâng tay lên cánh tay đầu ngón tay hiện lên một tia lam mang. Hắn cũng không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Phanh đỏ trắng về ra. Di Chát lạnh lùng đi vào thiếu nữ trước thi thể, thiếu nữ bên người để đó hai cái túi, nghĩ đến là đã có một cái quỷ xui xẻo bị đánh lén. Di Chát đem thiếu nữ trên ngón tay chiếc nhẫn rút ra, chiếc nhẫn kia chiếc nhẫn từ màu xám kim loại chế thành, phía trên sắp đặt một cái bệ đỡ kim loại để đặt ma thạch, thoạt nhìn mười phần cổ lão. Xem ra đây chính là các quý tộc nói ma pháp đạo cụ, Kevin cái kia liên minh có thể thành lập nội tại nguyên nhân. Di Chát linh cơ khẽ động, muốn dùng kỳ tích lò luyện tinh luyện một phiền, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được chiếc nhẫn kia chế tác biện pháp. Nhưng kỳ tích lò luyện lại đối chiếc nhẫn kia không phản ứng chút nào, tựa hồ chiếc nhẫn kia phẩm chất quá thấp, không vào được lò luyện mắt. Rút ra chiếc nhẫn sau, Di Chát lại tại thiếu nữ trên thân tìm kiếm một phiền. Cuối cùng, Di Chát tìm được ba cái ma thạch cùng một thanh ma pháp truy thủ, đồng dạng, kỳ tích lò luyện cũng đối truy thủ cũng không phản ứng chút nào. Quý tộc thật mập a, nếu là quý tộc đều là ngu ngốc như vậy, ta đều muốn đi săn giết. Di Chát nhìn xem dao găm trong tay, truy thủ nơi tay cầm cũng có một loại giống như ma thạch lõm xuống. Di Chát đem ma thạch bỏ vào, chỉ thấy nguyên bản thoạt nhìn thường thường không có gì lạ trên thân đao lập tức nhiều một nhóm phù văn. Di Chát cầm truy thủ vung chặt hai lần, toàn bộ truy thủ thân đao mười phần tùy tiện liền cắm vào bên cạnh hắn thân cây bên trong, mà cây to này thụ linh đoán chừng phải có trên trăm tuổi. Thật là sắc bén truy thủ. Di Chát thán phục một tiếng, trong lòng lập tức nghĩ đến hắn tại sơ đại hắc sâm nam tức trên thân kiếm được một môn phong nha kiếm pháp. Bây giờ hắn mặc dù trở thành vu sư học đồ, nhưng nếu là bị người cận thân, hắn liền sẽ trong nháy mắt biến trở về cái kia nhỏ yếu nông phu chi tử. Mà truy thủ này mặc dù không đủ dài, nhưng cũng coi là kiện lợi khí, đầy đủ hắn dùng ra ba phần phong nha kiếm pháp. Ba phần phong nha kiếm pháp phối hợp cái này chém sắt như chém bùn truy thủ, hắn chẳng những đền bù cận thân nhược điểm, thực lực cũng tới thăng lên một cái cấp bậc. Cố nén cười to hai tiếng ý nghĩ, Di Chát đem truy thủ tay cầm ma thạch giam lại. Thép tốt dùng tại trên lưới đao, hắn ma thạch còn không có dầu có đến tùy tiện dùng tình trạng. Đem ma thạch cất kỹ, Di Chát đem băng truy chiếc nhẫn mang theo trên tay, ma pháp truy thủ cắm ở bên hông, liền tiếp tục bắt đầu đi đường. Thi thể những vật khác đối Di Chát tác dụng không lớn, mang theo cũng là vương hữu, dứt khoát bị hắn liền ném ở tại chỗ chậm đợi người hữu duyên. Có giao hấn, lần này Di Chát không còn như vậy không chút kiêng kỵ đi đường, đi ở trong rừng cũng biến thành nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương. Dạng này mặc dù tốc độ chậm rất nhiều, nhưng thắng ở an toàn. Cứ như vậy, Di Chát vượt qua khảo thí cái thứ nhất ban ngày. Buổi tối rừng rậm côn trùng kêu vang khắp nơi trên đất, Di Chát tại một cái dưới đại thụ đống một đống lá rụng làm đêm nay giường chiếu. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy nhiệt độ không khí mặc dù không tính cao, nhưng hơn xa mùa đông khắc nghiệt hắc sâm lĩnh, cho dù là ở buổi tối, Di Chát cũng vẹn vẹn có chút lạnh, mà không phải lạnh phát run. Mở ra một bình thuốc dinh dưỡng, Di Chát nhấp một miếng. Thuốc dinh dưỡng hương vị rất quái lạ, có loại pha loãng dấm chua hỗn hợp cỏ xanh nước sau đó bị kín lên men một tháng cảm giác. Nhưng hương vị mặc dù kém, hiệu quả lại là thực sự dùng tốt. Thử một lần quản thuốc dinh dưỡng vào trong bụng, Di Chát trong nháy mắt cảm thấy trong bụng ấm áp, dạ dày cảm giác đói bụng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Uống xong Di Chát nằm dưới tàng cây, ba ngày mệt nhọc giống như là thủy triều vào tới. Nhưng hắn không có ngủ, mà là lựa chọn minh tưởng. Ở trên phi thuyền Di Chát liền phát hiện minh tưởng pháp có tiêu trừ tinh thần mệt nhọc tác dụng, hai cái giờ đồng hồ minh tưởng hiệu quả thậm chí muốn vượt qua Di Chát ngủ lấy 8 giờ đồng hồ. Tại cái này nguy cơ tứ phía rừng rậm nguyên thủy bên trong, càng nhiều thời gian bảo trì thành tỉnh không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Với lại minh tưởng bản thân còn có tăng tiến tinh thần lực tác dụng, có thể nói là lưỡng toàn kỳ mỹ. Nhưng ngay tại hắn tiến vào minh tưởng thời điểm, một tiếng quỷ dị thú giống vang vọng rừng rậm. Tấu chương xong, chương 11, ma thú thất thủ ma dương chương 11, ma thú thất thủ ma dương giống. Ngay tại Di Chát mấy cây số bên ngoài, một đầu hình dạng quỷ dị ma thú đang tại truy đuổi một đám vu sư học đồ. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Một cái vu sư học đồ thất kinh hô to. Hắn lúc đầu trong rừng nghỉ ngơi thật tốt, đột nhiên đã nhìn thấy một đống người hướng mình tới, phía sau còn đi theo một đầu quái vật. Người là ngu xuẩn sao? Đây chính là học viện đặt ở trường thi ma thú. Một cái học đồ dùng gầm thét trả lời. Ma thú, cái từ ngữ này tại bọn hắn trở thành học đồ trước đó, vẹn vẹn trong truyền thuyết từ ngữ. Trong truyền thuyết, hình thái khác nhau ma thú làm nhiều việc ác, giết người như ngóe, nhưng cuối cùng đều sẽ bị kỵ sĩ chém giết, biến thành anh hùng chiến lợi phẩm. Nhưng thật coi những quái vật này từ trong truyền thuyết đi ra lúc, mọi người mới phát hiện truyền thuyết là cỡ nào được cười. Con này vai cao siêu qua 2 mét, thân dài vượt qua 4 mét, mọc ra 7 cái đầu lâu, 8 đầu chân huyết đục quái vật chỉ dựa vào thể trọng tăng tốc độ liền có thể đâm chết một đội kỵ sĩ. Với lại càng làm cho người ta hoảng sợ là, ma thú này 7 cái đầu lâu bên trong, ngoại trừ trung ương đầu dê, cái khác 6 cái đều là bị người dùng chỉ tuyến khâu lại mà thành. Nó vẫn là chỉ nhân tạo quái vật. Những cái kia khâu lại đầu lâu ở bên trên thân thể tùy ý gầm rú, miệng phun dịch axit cùng hỏa diễm, thường thường còn túi đầu xuống đem đến gần học đồ nuốt vào trong bụng. Học đồ bên trong không ngừng có người phóng thích pháp thuật, nhưng những pháp thuật này có bởi vì bối rối đã mất đi chính xác, có thì là uy lực lớn nhỏ chỉ có thể ở ma thú trên thân lưu lại một đạo thoáng qua tức thì vết thương. Tan chi, máu tươi, tiêu thảm, gào thét. Toàn bộ trong rừng phảng phất địa ngục hiện thế. Hắc tháp vu sư học viện trung ương hắc tháp bên trong, hai cái vu sư đang theo dõi trước mắt thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu chính trực truyền bá lấy thất thủ ma dương tàn phá bừa bãi chẳng cảnh. Phó viện trưởng, lần này đưa lên ma thú hiệu quả không tệ, ai những này đều là ta tự tay chế, phẩm chất tuyệt đối có cam đoan. Một cái vu sư tự đã nói. Thủy tinh cầu một bên, làm nhập học khảo thí giám khảo Alex nghe vậy ngẩng đầu, nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, "Dò, thứ này là ngươi tự mình làm. Ngươi cái lười chứng sẽ động thủ làm loại này đồ chơi nhỏ." Được xưng là Dò vu sư nghe vậy thần sắc cứng đờ. "Tại sao không nói chuyện?" Alex cười híp mắt nhìn xem Dò, "Ngươi chỉ cần xuất ra chứng cứ, chứng minh đây không phải ngươi học đồ tác phẩm, lần sau vị diện chiến tranh ta cho ngươi làm binh sĩ. Tam hoàn vu sư cho ngươi làm binh sĩ, cam đoan ngươi lần sau chiến tranh lừa đẩy bồn đầy bát." Khô khô cụ, "Viện trưởng, chúng ta vẫn là nhìn ma thú a." Dò ho khan hai tiếng, thuận miệng đem chủ đề giật ra. Lại nói viện trưởng năm nay làm sao đột nhiên quyết định sửa chữa khảo thí. Lần trước chúng ta mặc dù ăn phải cái lô bốn, nhưng lửa cũng đủ nhiều, không đến mức gấp gáp như vậy bổ sung vu sư a. Phó viện trưởng Alex lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn mặc dù là viện trưởng phụ tá, nhưng ở trong chuyện này hắn cũng cùng viện trưởng ý kiến không hợp nhau. Hắc Tháp Vu sư học viện tốt nghiệp vu sư tiêu chuẩn là Ninh Khuyết Vô Lạm, vu sư tinh anh hóa là Hắc Tháp Vu sư học viện một cái vừa thành lập không đến một kỷ nguyên mới học viện có thể đứng vững góp chân cấp tốc phát triển căn bản sách lược. Nhưng viện trưởng đã làm như vậy, liền nhất định có đạo lý của hắn. Hắn là tứ hoàn đại vu sư, có thể trực tiếp tiếp thu chân lý nghị hội tin tức. Chúng ta những này tiểu vu sư chỉ cần yên tĩnh tuân theo ý chí của hắn liền tốt. Theo tiếng thu gào càng ngày càng gần, Di Chắc Minh tưởng kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Hắn bò lên trên đại thụ, muốn mượn ánh trăng nhìn xem nơi xa đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng không đợi hắn leo đi lên, chói mắt ánh lửa liền từ nơi không xa trong rừng tuôn ra. Bèn, gần như sấm sét tiếng vang ngay cả vài trăm mét bên ngoài Di Chắc đều cảm thấy đinh tai nhức óc. Xem ra có người vận dụng đại uy lực ma pháp đạo cụ, con ma thú kia hẳn là được giải quyết. Di Chắc từ trên cây nhảy xuống, muốn tiếp tục minh tưởng. Nhưng lão thiên tựa hồ hôm nay cùng hắn tiêu hao, ngay tại hắn nhảy xuống cây không lâu, cái kia địa ngục quỷ đói thú giống lại lần nữa vang lên. Với lại nghe tới còn cách hắn càng ngày càng gần. Thật sự là muốn thanh tịnh đều không được. Di Chắc lông mày nhíu chặt, lập tức cho mình thả ra khinh thân thuật cùng tiêu thanh thuật. Tiêu thanh thuật tại ban ngày đối Di Chắc không có gì đại dụng, nhưng ở tia sáng này yếu ớt ban đêm, cái này linh hoàn pháp thuật có thể so với ẩn hình. Pháp thuật phóng thích hoàn thành, Di Chắc liền tìm bụi cây trốn đi. Hắn không có đi nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ. Cái kia ma thú mặc dù bị người dùng ma pháp đạo cụ kích thương, nhưng nát thuyền còn có 3 phân linh, hắn hiện tại chỉ cần làm gì chắc đó, tuyệt đối có thể thông qua nhập học khảo thí, không có tất yếu vì một cái ma pháp đạo cụ đi mạo hiểm. Phanh, 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 phanh. Ma thú thanh âm càng ngày càng gần, cái kia bước chân nặng nề càng thêm kiên định Di Chắc trốn đi ý nghĩ. Cái này nghe xong liền là cái đại gia hỏa, nếu như một kích không chết, hắn liền chọc đại phiền toái. Giống. Thất thủ ma dương từ trong rừng xông ra, nguyên bản mọc ra 7 viên đầu lâu thân thể, bây giờ chỉ có 3 viên đầu, cái khác 4 khỏa đầu vị trí, giống như là bị bùm nổ bình thường, vết thương một mảnh cháy đen. Đây chính là cái kia ma thú. Thế nào thấy giống như là vật thí nghiệm dáng vẻ. Di Chắc nhìn xem thất thủ ma dương đầu sọ phía dưới thô to chỉ tuyến, trong lòng hiện lên một cái suy đoán. Ma thú này khả năng chỉ là cái nào đó vu sư vật thí nghiệm, thậm chí là cái nào đó vu sư học đồ vật thí nghiệm. Nếu như thứ này là người làm ra, vậy hắn dùng kỳ tích lò luyện tinh luyện có phải hay không có thể đem hắn chế tác ma thú quá trình lấy ra? Nếu như có thể, vậy hắn có phải hay không cũng có thể làm ra như thế cái ma thú? Di Chắc trong lòng hiện lên một tia cực nóng tham lam, nhưng hắn lý trí lại trong nháy mắt ngăn trở hắn. Không có tất yếu sinh thêm sự cố, trước thông qua khảo thí lại nói. Di Chắc đè xuống trong lòng tham lam, muốn chậm đợi ma thú rời đi. Nhưng liền tại lúc này, ma dương còn lại 3 cái đầu bên trong, một cái đầu sói đông nhiên có rúm 2 lần. Sói khiếu giác là nhân loại mấy trăm ngàn lần. Cho dù là tại mùi hỗn tạp rừng rậm nguyên thủy bên trong, Di Chắc trên thân cái kia cố nhân vị cũng như mặt trời bình thường có thể thấy rõ ràng. Ngao, đầu sói phát ra một tiếng chu lên, đầu lâu cố gắng chuyển hướng Di Chắc phương vị. Bị phát hiện, Di Chắc trong lòng căng thẳng, lập tức lấy ra một viên hoàn chỉnh ma thạch đem băng truy trên mặt nhẫn ma thạch đổi đi. Trên mặt nhẫn ma thạch bị nó chủ nhân đời trước dùng còn lại 1/5, mà ma thú này cũng không giống như là một phát băng truy liền có thể giải quyết. Đông 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 đông. Phát hiện nhân loại tung tích thất thủ ma dương lập tức phóng tới Di Chắc, nhân loại huyết nhục với hắn mà nói là vị ngon nhất thức ăn, hữu hiệu nhất thuốc trị thương. Ma dương chạy vọt về phía đằng trước. Nó móng to như cái bát, nó gào thét vang như tiếng sấm, đất đá thảm cỏ ở tại vó dưới bầy ra, cành khô lá rụng ở tại gào thét dưới phất phới. Nó thật giống như trong thần thoại bắt túc tiên mã bình thường, thế không thể cản, không thể địch nổi. Nhưng chỉ nghe ầm ầm một tiếng, ma dương đột nhiên mất cân bằng một đầu đâm ngã xuống đất. Thân thể cao lớn giống như máy ủi đất đồng dạng tại trên mặt đất cày ra một đạo đất trống. Hai chi dài 1 mét lớn bằng cánh tay băng truy vậy mà ngạnh sinh sinh bắn gãy mất nó 2 đầu chân trước. Phanh 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 phanh. Di Chắc trên ngực, hắn trái tim tại ạ diện lìn tác dụng dưới vang như nổ trống, huyết dịch tại trong mạch máu như sóng lớn bình thường trào lên. Vừa rồi nếu như hắn chậm 1 giây, cho dù là 1 giây, hiện tại hắn liền phải chết tại ma dương trong miệng. Liên đây là bị trọng thương ma thú, nếu như không có trọng thương, Di Chắc không dám tưởng tượng ma thú này sẽ có nhiều đáng sợ. Di Chắc lấy lại bình tĩnh, trong tay lần nữa bắn ra một viên băng truy đem đang tại nếm thử đứng lên ma dương cái kia duy nhất không có chỉ tuyến đầu đầu sức chán. Ma dương thân thể co quắp một trận, cuối cùng rốt cục trở về bình tĩnh. Rốt cục chết. Di Chắc cẩn thận thì hơn trước, tại xác định ma dương triệt để tử vong về sau đưa tay đặt ở ma dương trên thân. Nhưng đạt được kết quả lại làm cho người thất vọng. Kỳ tích lò luyện đối ma thú này không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ ta nghĩ sai? Di Chắc nhíu mày, suy tư một lát sau từ bên hông rút ra cái kia thanh ma pháp chủy thủ liền đem ma dương mở ngực một bụng. Tại ma lực ra chỉ dưới chủy thủ có thể nói là chém sắt như chém bùn, mở ngực phá giữa bụng Di Chắc không có cảm nhận được mảy may lực cản. Theo ma dương bụng bị rút bỏ, một bãi hôi thối huyết thủy lập tức liền chảy ra. Ma dương trong cơ thể khí quan tuyến thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối. Di Chắc nhìn xem đen đặc bốc mùi huyết thủy, vừa ngoan tâm liền không quan tâm tại ma dương trong bụng lục lọi. Đai hắn sờ đến một cái còn tại khiêu động đồ vật lúc, kỳ tích lò luyện rốt cục chấn động một cái. Nguyên liệu, cấp thấp hợp thành thú hạch tâm nhưng tinh luyện kỹ nghệ, cấp thấp hợp thành thú hạch tâm chế tác tinh luyện tiêu hao, 15 tinh thần lực có tinh luyện không, tấu chương xong, chương 12, an ta một phát hỏa cầu thuật chương 12, an ta một phát hỏa cầu thuật hợp thành thú hạch tâm thoạt nhìn như cái phóng đại thần kinh nguyên, mấy đầu thô to mạch máu từ hạch tâm hướng ra phía ngoài kéo dài phân hóa. Ma thú còn sống lúc, lượng lớn huyết dịch từ cái này mấy đầu mạch máu vận chuyển đến các vị trí cơ thể, liên tục không ngừng năng lượng cũng theo huyết dịch bị vận chuyển đến ma thú thân thể mỗi một góc. Mà bây giờ, ma thú đang tại phi tốc hư thối, mà viên này hạch tâm nhưng như cũng khỏe mạnh nảy lên. Di Chắc cầm hợp thành thú hạch tâm, nó hướng ra phía ngoài kéo dài mạch máu đã phong bế, còn sót lại huyết dịch tại nội bộ bắt đầu nhỏ bé bên trong tuần hoàn. Nó cho Di Chắc cảm giác đơn giản không giống cái khí quan, càng giống là một loại đặc thù ký sinh trùng.
Không.
Di Chắc làm ra quyết định. Tại trải qua lần trước tinh luyện té xỉu về sau, Di Chắc rút kinh nghiệm xương máu, quyết định về sau tuyệt đối phải tại địa phương an toàn tiến hành tinh luyện. Huống hồ cái này hợp thành thú hạch tâm chế tác tại dưới mắt cái này mấu chốt không có nửa điểm tác dụng, giữ lại về sau rút ra cũng không có gì tổn thất. Tử vong ma thú chưa được vài phút liền hóa thành một đống bạch cốt, Di Chắc tại nước bẩn bên trong tìm kiếm một phiên, một cái túi ống tử bao bọc pháp trượng ánh vào tầm mắt của hắn. Xem ra đây chính là học viện chuẩn bị ma pháp đạo cụ. Di Chắc đem cái kia pháp trượng cầm vào tay, pháp trượng chiều dài tại khoảng nửa mét, trọng lượng tại một cân tả hữu, trượng thể đen kịt, đỉnh khảm nặng một viên to bằng nắm đấm trẻ con hình tròn thủy tinh. Tại Di Chắc dùng tinh thần lực dò xét về sau, một đạo tựa hồ là người chế tác lưu lại tin tức lập tức ở Di Chắc trong đầu hiện ra. Nên pháp trượng có khắc họa thứ cấp hỏa cầu thuật, bổ sung năng lượng thời gian 3 phút, không chuẩn bị tự bổ sung năng lượng mạch kín, mỗi lần tiêu hao tiêu chuẩn ma thạch 1/3 cái. Phát giác được tin tức Di Chắc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, loại tin tức này truyền lại phương thức hắn còn chưa bao giờ thấy qua, cảm giác 10 phần kỳ diệu. Thứ cấp hỏa cầu thuật, mỗi lần 1/3 cái ma thạch, còn có bổ sung năng lượng thời gian. Di Chắc cầm ma trượng vùng vẩy 2 lần, so sánh giá trị tại trận này trong cuộc thi so sánh băng truy thuật chiếc nhẫn có chút thấp à. Thứ cấp hỏa cầu thuật uy lực hẳn là so băng truy đại, nhưng hắn hiện tại đối mặt địch nhân ngoại trừ ma thú bên ngoài, cơ hồ đều là cao công thấp phòng. Băng truy thuật loại này cơ hồ không có bổ sung năng lượng thời gian, tiêu hao còn thấp pháp thuật hoàn mỹ thích hợp làm trước hoàn cảnh. Mà thứ cấp hỏa cầu thuật cũng có chút đại pháo đánh con muỗi. Bất quá có liền so không có cường, không thể nói trước về sau liền gặp ma thú. Di Chắc lắc đầu, cảm giác mình có chút quá tham lam. Đem hợp thành thú hạch tâm cất kỹ, Di Chắc lại cho mình thực hiện tiêu thanh thuật. Hiện tại mặc dù là nửa đêm, nhưng ma thú náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, chưa chừng liền có muốn nhặt nhạnh chỗ tốt người. Ổn thỏa một điểm tổng không sai. Ngay tại Di Chắc sau khi rời đi không lâu, mấy cái muốn nhặt nhạnh chỗ tốt học đồ liền đi tới ma thú thi hải bên cạnh. Tới chậm, có người nhanh chân đến trước. Vậy làm sao bây giờ, một chuyến tay không? Mấy cái học đồ nhìn chăm chú một chút, ngược lại nhìn về phía cầm đầu đầu trọc học đồ. Đầu trọc học đồ suy nghĩ một lát liền muốn làm ra quyết định, đột nhiên trông thấy trong rừng nhảy ra một bóng người cao to. Cái này nhân thân cao tới 2 mét, thân thể khôi ngô bên trên mặc giáp lưới, bên hông buộc 7-8 cái túi, một tay cầm đại kiếm hai tay, một tay nhấc lấy một cái hấp hối vu sư học đồ. Các ngươi không cần nghĩ làm sao bây giờ, bởi vì các ngươi tất cả đều phải chết tại cái này. Hôm sau, mặt trời như thường lệ dâng lên. Di Chắc từ một đống lá khô bên trong đứng người lên, đi qua minh tưởng, tinh thần của hắn cùng ngủ một đêm không có gì khác biệt. Nhưng tinh thần tốt, không có nghĩa là thân thể tốt. Đi qua một ngày đi đường cùng nửa đêm truy sát, Di Chắc trên thân xuống đến chỗ đều tại đau nhức. Nhưng nên đuổi đường vẫn là muốn đuổi. Kéo lấy đau nhức thân thể, Di Chắc lần nữa bắt đầu đi đường. Đêm qua ma thú tàn phá bừa bãi cũng không phải là không có chỗ tốt, ngoại trừ nó trên người ma pháp đạo cụ, trong rừng cũng bị bảy quái vật này dẫm ra một chút đường mòn. Cái này nhưng mất đi Di Chắc không nhỏ công phu. Tại kinh thân thuật ra chỉ dưới, Di Chắc nhẹ nhõm tại ngày thứ 2 đi đến lộ trình một nửa. Mà theo cách điểm tập hợp càng ngày càng gần, học đồ mật độ cũng trở nên càng ngày càng cao. Những học đồ này trên thân chí ít có 2-3 cái túi, lẫn nhau gặp mặt về sau, ngoại trừ bộ phận tinh thần không quá bình thường học đồ, tuyệt đại đa số người đều là bảy ra thủy tinh cầu, sau đó quay đầu rời đi. Có thể sống đến một nửa lộ trình người không có mấy cái là loại lương thiện, trên tay đều là dính nhân mạng chủ, tại phong hiểm cùng được lợi không xứng đôi tình huống dưới, không có mấy người sẽ đi liều mạng. Ban đêm, Di Chắc như thường lệ trốn ở lá khô bên trong minh tưởng. Mặc dù có thể tới cái phạm vi này, người đa số đều hoàn thành khảo thí điều kiện, nhưng mọi thứ không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất. Di Chắc tại ban ngày đi đường lúc luôn cảm giác có người đang theo dõi mình, loại cảm giác này để hắn như có gai ở sau lưng, ngay cả minh tưởng trạng thái đều rất khó tiến vào. Mà tại Di Chắc mấy chục mét bên ngoài, một cái bên hông buộc mười mấy cái túi cao lớn thân ảnh chính ngồi xổm ở trên cây, yên lặng nhìn xem Di Chắc tận thân địa điểm. Theo một ngày, tiểu tử này ngoại trừ đi đường liền là đi đường, đụng phải người cũng là có thể tránh liền tránh. Như thế cái sợ hàng, cũng có thể giết cái kia ma thú. Hắn vốn cho rằng có thể giết chết ma thú học đồ làm gì cũng phải là cái kỵ sĩ, hẳn là một cái rất tốt đối thủ, nhưng một ngày theo tới, người này cùng những cái kia bao cỏ không có gì khác biệt. Chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ? Đang tại minh tưởng Di Chắc đống nhiên trong lòng siết chặt, một đạo chói hai tiếng xé gió để hắn theo bản năng túi người tránh né. Chỉ nghe băng một tiếng, Di Chắc liền nhìn thấy bên người liền nhiều một cây lớn bằng cánh tay một thương. Cái này một thương đoán chừng có dài hơn 1 mét, một đầu vóc nhọn, tại cắm vào thân cây về sau, nó phần đuôi còn đang không ngừng run rẩy. Có người đột kích, vẫn là cao thủ. Di Chắc trong lòng cảm giác nặng nề, trong tay lập tức cầm hôm qua lấy được hỏa cầu thuật pháp trượng. Có thể sử dụng đầu gỗ làm đến loại chuyện này, người tới hoặc là có cực mạnh ma pháp đạo cụ, hoặc là thiên tài kỵ sĩ. Di Chắc hy vọng là cái trước, bởi vì cái sau rất có thể đã có ma pháp đạo cụ, còn có kỵ sĩ thực lực. Tránh ra, xem ra vẫn có chút trình độ. Một giọng nói từ nơi không xa truyền đến, Di Chắc quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái tay cầm đại kiếm hai tay, bên hông buộc mười mấy cái túi cao lớn thân ảnh từ trong rừng đi ra. Mười mấy cái túi, xem ra là gặp được người điên. Di Chắc nắm ma trượng tay không tự chủ dùng sức, tại trận này chỉ cần giết một người liền có thể thông qua trong cuộc thi, giết 10 cái học đồ còn đem bọn hắn cái túi treo ở bên hông coi như chiến lợi phẩm. Người này rất rõ ràng là thằng điên, mà lại là cái thực lực rất mạnh tên điên. Tự giới thiệu mình một chút, tại hạ là Nọt Tờn Đế Quốc Xạ Bằng Chà Bẹt. Cao lớn thân ảnh là lớn, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Di Chắc thừa dịp trong rừng vẩy xuống ánh trăng thấy rõ người tới diện mạo, người này mái tóc màu đỏ, mắt tăm rác, sống mũi cao, một vết sẹo từ nó sống mũi kéo dài đến hai mắt khỏe mắt. Đại kiếm bị hắn gánh tại trên vai, nó trên người giáp lưới mặc dù có rất nhiều tổn hại, nhưng trên thân thể nhưng không có vết thương. Đó là cái cao thủ, rất có thể là cái kỵ sĩ. Di Chát làm ra phán đoán. Không trả lời sao? Đợi một hồi không thấy Di Chát tự bạo ra môn xạ bằng bất đắc dĩ nhún nhún vai, một giây sau liền dẫn theo đại kiếm phóng tới Di Chát. Ngay cả danh tự đều không báo ra hỏa vẫn là đi chết đi. Di Chát lạnh lùng nhìn xem xạ bằng, trong tay pháp trượng hiện lên một tia xích hồng ánh sáng. Ngu xuẩn, an ta một phát hỏa cầu thuật. Tấu chương xong, chương 13, truyền kỳ huyết mạch chương 13, truyền kỳ huyết mạch xạ bằng chạp vẹn, nó tờn đế quốc thiên tài kỵ sĩ, 14 tuổi liền trở thành kỵ sĩ vô thượng thiên tài. Tại nó tờn đế quốc bên trong, vô số thiếu niên xem làm thần tượng, vô số thiếu nữ vì đó điên cuồng. Nhưng ngoại trừ đối thủ của hắn, không ai biết như thế một vị tiền đồ vô lượng kỵ sĩ thiên tài trên thực tế là người điên. Xạ bằng ưa thích chiến đấu, yêu quý giết chóc, lưới đao xẹt qua cơ bắp làn da cảm giác để hắn như si như say, mà càng mạnh địch nhân, lưới đao xẹt qua mang tới khoái cảm liền càng mãnh liệt. Khi xạ bằng được tuyển chọn trở thành vu sư học đồ sau, nọt tờ đế quốc quốc vương đều hy vọng vì đó cầu tình, muốn vu sư có thể lưu lại cái này thiên tài kỵ sĩ. Mà xạ bằng lại cự tuyệt đây hết thảy. Đối với hắn mà nói, vu sư cường đại để hắn mê muội. Nếu như có thể dùng lưỡi đao đem một cái vu sư giết chết, loại khoái cảm kia đoán chừng có thể để cho thăng lên thiên quốc. Thế là xạ bằng trở thành vu sư học đồ, tham gia trận này nhập học khảo thí. Đối thủ cường đại, hợp pháp giết chóc, đây hết thảy với hắn mà nói quả thực là thiên quốc. Cho nên khi hắn nhìn thấy một cái có thể đánh giết ma thú học đồ thời điểm, nội tâm của hắn vô cùng kích động. Đây chính là hắn theo đuổi đồ vật. Thẳng đến một đạo lóa mắt ánh lửa xuất hiện ở trước mặt hắn. Một viên vỏ quýt lưu tinh từ Di Chát trong tay bay ra, trực tiếp hướng xạ bằng bay tới. Xạ bằng tại viên này hỏa cầu bên trong cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Cô này hoảng sợ thậm chí thắng qua hắn nhìn thấy ma thú thời điểm. Đây là cái gì ma pháp? Xạ bằng không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức muốn tránh né, nhưng khi hắn cùng hỏa cầu gặp thoáng qua lúc, hỏa cầu nổ tung. Vâng! Mánh liệt hỏa diễm đem xạ bằng toàn thân cao thấp quần áo hóa thành cho tàn, nguyên bản phòng ngự dùng giáp lưới, tại lúc này lại hóa thành nung đỏ bàn đùi, tại xạ bằng trên thân lưu lại từng đạo cháy đen vết tích. To lớn khí lãng trong nháy mắt đem xạ bằng đánh bay, hắn thậm chí không kịp phản ứng, thân thể giống như đạn pháo bay ra, trong tay đại kiếm cũng rời khỏi tay. Mà tại hỏa cầu thuật một bên khác, Di Chất lặng lặng nhìn đây hết thảy. Mà tại trước người hắn, một tầng trong suốt bình chướng đem dư âm nổ mạnh toàn bộ ngăn lại. Linh hoàn pháp thuật, lực trường bình chướng hô. Đây chính là thứ cấp hỏa cầu thuật. Nhất hoàn ma pháp cùng linh hoàn pháp thuật ở giữa chênh lệch lớn như vậy sao? Di Chát nhìn xem xạ bằng bên cạnh cái kia đường kính 3 mét, chiều sâu nửa mét hô to, trong lòng hiện lên một tia chấn kinh. Cái này pháp thuật uy lực nhanh tương đương với đạn tháo. Miễn cưỡng ăn như thế một phát pháp thuật, người kia nghĩ đến cũng nên chết. Di Chát hướng trong rừng nhìn lại, đột nhiên nghe thấy gầm lên giận dữ liền từ trong rừng truyền ra. Hỗn đản, ta muốn băm ngươi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen từ trong rừng xung ra, thân hình cao lớn, đốt cháy khét thân thể, chính là mới vừa rồi bị đánh bay xạ bằng. Ăn một phát thứ cấp hỏa cầu thuật, hắn lại còn không chết. Di Chát lui ra phía sau mấy bước, trên tay bắn ra hai phát ma lực phi đạn, muốn ngăn cản xạ bằng, nhưng xạ bằng lại tại xông ra rừng sau không có tiếp tục truy kích, một cái nghiêng người liền tránh rơi mất Di Chát ma lực phi đạn. Không kịp nghĩ nhiều, Di Chát lập tức liền muốn dùng băng truy thuật cho xạ bằng đến cái tâm hung khai quát, nhưng không đợi băng truy xuất thủ, xạ bằng biến hóa liền để Di Chát giật nảy cả mình. Chỉ thấy xạ bằng trong miệng mũi không ngừng phun ra nuốt vào bạch khí. Nó trên thân nguyên bản cháy đen làn da vậy mà mọc ra một tầng lông vàng. Tầng này lông vàng càng dài càng trướng, mà xạ bằng thân thể cũng theo đó thổi phồng bình thường trưởng thành mấy phần. Khá lắm, đây là hóa thú. Nhìn xem xạ bằng biến hóa, Di Chát trong nháy mắt nghĩ đến kim tức hoa trong truyền thuyết truyền kỳ kỵ sĩ. Chẳng lẽ cái này tên điên là truyền kỳ kỵ sĩ hậu đại? Di Chát đưa tay một phát băng truy thuật muốn kết quả xạ bằng, nhưng xạ bằng phất tay vỗ, liền đem băng truy thuật quy tích chết đi đến bên cạnh mình. Lần này khó làm, một phát không có giải quyết hết. Di Chát lặng lẽ đem ma pháp chủy thủ cầm ngược trong tay. Từ vừa rồi biểu hiện đến xem, cái tên điên này nhất định là cái cận chiến phái, có thể làm cho ta vận dụng truyền kỳ huyết mạch, ngươi là cái thứ nhất. Xạ bằng hoạt động thân dưới, cháy đen làn da từng khối rơi xuống, tân sinh da thịt cũng tại truyền kỳ huyết mạch tác dụng dưới mọc ra một tầng lông vàng. Di Chát bất động thanh sắc dò xét dưới hỏa cầu thuật ma trượng bổ sung năng lượng thời gian, còn có 2 phút đồng hồ bổ sung năng lượng thời gian. Lần này có chút phiền phức. Hoàn thành biến thân, xạ bằng một thanh giật xuống trên người giáp lưới, chỉ để lại hai tay hộ huyền. Trên người hắn cơ bắp đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Nguyên bản vừa người áo giáp lúc này lại biến thành trói buộc. Truyền kỳ huyết mạch, các hạ chẳng lẽ là truyền kỳ kỵ sĩ hậu đại? Di Chát muốn miệng pháo hai câu kéo dài dưới thời gian, chỉ cần chờ hỏa cầu thuật bổ sung năng lượng hoàn thành, trước mắt cái này hóa thú tên điên liền là truyền kỳ kỵ sĩ cũng phải hóa thành thăng cấp. Di Chát cũng không có bị hắn biểu tượng chỗ che đậy, bị có thể so với đạn pháo thứ cấp hỏa cầu thuật tiếp thân bạo phá, cái này người điên nội tạng tuyệt đối nhận lấy trọng thương. Nội thương thứ này nhưng so sánh ngoại thương khó khôi phục nhiều, chỉ cần lại đến một phát hỏa cầu thuật, cái này tên điên tuyệt đối chết tại chỗ. Nhưng xạ bằng sao lại như ước nguyện của hắn? Mở ra truyền kỳ huyết mạch, xạ bằng cảm giác trong cơ thể lao nhanh lấy không dùng hết lực lượng, mặc dù biết đây chỉ là ảo giác, nhưng xạ bằng vẫn còn có chút say mê trong đó. Sự thật chính như Di Chát sở liệu, xạ bằng nội thương cũng không có ngoại thương dễ dàng như vậy khôi phục, thậm chí mở ra truyền kỳ huyết mạch còn để nội thương của hắn có chuyển biến xấu xu thế. Hắn hiện tại nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phanh! Xạ bằng bước ra một bước, tốc độ tăng vọt, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, hắn liền vượt qua mấy chục mét đi tới Di Chát trước mặt. Đi chết đi! Xạ bằng một quyền vung ra, mạnh mẽ quyền phong thậm chí để Di Chát tóc cũng bay múa lên. Một quyền này nếu là đánh trúng, Di Chát hạ chẳng không thể so với Dậy Lý tốt bao nhiêu. Nhưng chỉ nghe ông một tiếng, Di Chát trước người không khí tựa như mặt nước bình thường nổi lên trận trận gợn sóng. Sa Bằng năm đấm đứng tại Di Chát trước mặt, không tiến thêm tấc nào nữa. Lực trường bình trướng, tiểu tử. Di Chát mang theo cười lạnh, truy thủ trong tay vạch ra một đạo nguy hiểm đường vòng cung, thẳng đến Sa Bằng tim mà đi. Băng truy thuật có cái ra tốt khoảng cách gần sử dụng không có bao nhiêu uy lực, mà truy thủ tại khoảng cách này vừa vặn. Mắt thấy một kích không thành, Sa Bằng trong lòng cảm giác nặng nề, chuyển tay dùng hộ huyền chặn lại truy thủ. Cả hai va nhau phát ra một trận rợn người chói tai tiếng vang, đợi tách ra lúc, Sa Bằng hộ huyền bên trên đã nhiều hơn một đạo cảm ấn. Thật là lợi hại truy thủ. Hộ huyền cứng mãi. Hai người tách ra, Di Chát lúc này đã bỏ đi tiến công suy nghĩ, vừa rồi một đao kia hắn chiếm hết thiên thời địa lợi, nhưng vẫn tốc công chưa tiến. Hiện tại Sa Bằng có cảnh giác, nếu là hắn tùy tiện tiến công, tất nhiên lộ ra chí mạng sơ hở. Sa Bằng sau khi tách ra thì là tìm về cái kia thanh đại kiếm hai tay, đại kiếm hai tay đi qua hỏa cầu thuật tẩy lễ, thân kiếm vẫn như cũ thẳng tắp chân bóng, xem xét liền là cùng hộ huyền giống nhau là kiện không tầm thường đồ vật, không thể nói trước vẫn là năm đó chuyển kỳ kỵ sĩ bội kiếm cũng không nhất định. Đại kiếm vào tay, Sa Bằng khí thế trong nháy mắt tăng vọt, một thân tóc vàng không gió mà bay. Tay không cùng cầm giới khoảng cách lấy bước tường cao. Ta quyết định đợi lát nữa đưa ngươi đầu chặt đi xuống làm chiến lợi phẩm của ta, đầu lâu của ngươi về sau sẽ cùng ta chân quý nhất con mồi đặt ở cùng một chỗ. Sa Bằng tay cầm đại kiếm thả ra cuồng nôn, tiếp theo một cái chớp mắt đại kiếm liền cùng truy thủ chạm vào nhau. Lực trường bình chướng bị đột phá. Ken. Di Chát có chút cố hết sức chống chọi đại kiếm, cho dù có lực trường bình chướng suy yếu, trên đại kiếm lực đạo vẫn như cũ để Di Chát có chút khó có thể chịu đựng. Đây vẫn chỉ là có được truyền kỳ huyết mạch, năm đó truyền kỳ kỵ sĩ, thật là mạnh bao nhiêu. Một kích không thành, Sa Bằng cổ tay chuyển một cái, đại kiếm hai tay trong nháy mắt chém về phía Di Chát một bên khác. Nhưng đối với có được phong nha kiếm pháp kỹ nghệ Di Chát tới nói, Sa Bằng kỹ xảo cùng tiểu nhi vẻ xấu không khác. Ken. Mắt thấy hai lần chạm kích đều bị ngăn cản, Sa Bằng trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ. Tiểu tử này kỹ xảo thành thạo nhưng lực lượng không đủ, kiếm của ta dù cho bị tầng bình phong kia suy yếu sau hắn cũng khó có thể chống đỡ. Vậy nếu như ta chỉ hợp lực lượng, tiểu tử này định chống đỡ không được. Mạch suy nghĩ chuyển biến, Sa Bằng chiêu thức cũng theo đó cải biến, mà cái này đánh thẳng tại Di Chát chỗ bạc được. Chỉ một thoáng, Di Chát bị đánh liên tục lùi về phía sau, cho dù có được phong nha kiếm pháp kỹ nghệ, tại vũ khí thế yếu, lực lượng thế yếu tình huống dưới, Di Chát cũng có chút khó mà chống đỡ. Ha 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 ha. Ngươi pháp thuật đâu? Sa Bằng cung thiếu, khí thế càng đánh càng đại, một chiêu một thức ở giữa đại khai đại hợp, chiêu thức là chỉ công không thủ, chiêu chiêu lấy tính mạng người ta. Di Chát dùng tinh thần lực xem xét pháp trượng, nhưng như thế vừa phân thần công phu, Sa Bằng liền tìm được sơ hở. Trong chốc lát chỉ thấy đại kiếm lực xuyên thấu trận bình chướng, tại Di Chát ngực lưu lại một đạo một chỉ sâu vết thương. Ti, đau đớn kịch liệt để Di Chát hít sâu một hơi, đầu não cũng biến thành hơi chút chậm chạp. Thế là liên tiếp mấy chiêu, Di Chát là chiêu chiêu bị thương. May mà tất cả thương thế đều vẹn vẹn bị thương ngoài ra, tại ạ diện lịn tác dụng dưới, Di Chát đã dần dần thích ứng. Đầu não cũng theo đó trở nên thanh tỉnh. Còn có 10 giây, đến tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách. Di Chát sắc mặt trấn định, pháp thuật cũng không có hưu thương quan bế, cách rất gần Di Chát làm theo bị hỏa cầu thuật đánh bay. Di Chát trong lòng tính nhẩm thời gian, sau đó đông nhiên pháp thuật tẩy phát, ma pháp phi đạn sen lẫn băng truy thuật trong nháy mắt đem Sa Bằng thân hình ngừng, hắn cũng mượn cơ hội này cùng Sa Bằng kéo dài khoảng cách. Không tốt, hắn phải dùng pháp thuật kia. Sa Bằng gặp Di Chát kéo dài khoảng cách trong lòng đông cảm giác không ổn, bị hỏa cầu đánh bay hoảng sợ xông lên đầu, để hắn vô ý thức liền muốn chạy trốn. Nhưng hắn tốc độ mặc dù nhanh, pháp thuật tốc độ nhanh hơn hắn. Di Chát phất phất pháp trượng, một viên vỏ quýt hỏa cầu từ Di Chát trong tay bay ra, như lưu tinh đập trúng Sa Bằng. Đang vang rền tiếng vang bên trong, vị này nọt tẩn đế quốc thiên tài kỵ sĩ như là 4000 năm qua rất nhiều thi cốt bình thường, trở thành tầm bổ dưỡng dẫm chất dinh dưỡng. Đấu chương xong, chương 14, Hắc Tháp Vu Sư Học Viện chương 14, Hắc Tháp Vu Sư Học Viện cuối cùng giải quyết. Di Chát xoa xoa mồ hôi chán, một trận chiến này là hắn xuyên qua đến nay thời khắc hung hiểm nhất, nếu không phải có hỏa cầu thuật pháp trượng cái này đại sát khí, 10 cái hắn cũng không đủ cái này tên điên giết. Ở trong rừng tìm một phiên, Di Chát đem Sa Bằng hộ huyền cùng đại kiếm thu thập lại. Vượt quá Di Chát dự kiến, cái này một đôi hộ huyền dĩ nhiên là ma pháp đạo cụ, hơn nữa còn là mang theo tự bổ sung năng lượng ma pháp đạo cụ. Mà đại kiếm thì đơn thuần là chất liệu bất phàm, nó bản thân cũng không phải là ma pháp đạo cụ. Di Chát thử dùng kỳ tích lò luyện tinh luyện hộ huyền, nhưng kỳ tích lò luyện vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Cái này tinh luyện kỹ nghệ uy luật đến cùng là cái gì? Hắc Sâm Nam tức đại kiếm có thể tinh luyện, hợp thành thú hoạch tâm cũng có thể tinh luyện, nhưng vì cái gì những ma pháp này đạo cụ lại đều không thể tinh luyện? Di Chát trong lúc nhất thời không có đầu mối, chỉ có thể đem vấn đề để qua một bên, bắt đầu nghiên cứu hộ huyền tác dụng. Di Chát đem hộ huyền mang tại hai tay, trong chốc lát một cỗ mát mẻ năng lượng từ hai tay xuất phát chạy khắp toàn thân, mà Di Chát vết thương trên người cũng tại cỗ năng lượng này tác dụng dưới bắt đầu cầm máu, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chắc không được cái kia tên điên một phát thứ cấp hỏa cầu thuật đều nổ không chết, nguyên lai trên thân mang theo như thế cái bảo vật. Di Chát tán thưởng một phiên, đột nhiên cảm giác hộ huyền nội bộ có chút sọc. Cầm xuống về sau, hắn phát hiện hộ huyền bên trong lại nhiều một thiên văn tự. Đây là vật gì? Di Chát đọc một lần, phát hiện bản này chữ viết là một loại hô hấp phương thức, loại vật này Di Chát cảm giác dị thường quen thuộc, tựa hồ năm đó Hắc Sâm Nam tức cũng sẽ vật tương tự. Tính toán, vẫn là rời đi trước a, tiến vào học viện có nhiều thời gian hiểu rõ. Di Chát lắc đầu, một lần nữa đem hộ huyền mang về hai tay, lần nữa bắt đầu đi đường. Khảo thí bắt đầu sau ngày thứ tư, một chút thực lực mạnh mẽ học đồ đã bắt đầu đến điểm tập hợp. Kevin mở điện xì hoàng hoàng du du từ trong rừng đi ra. Đi qua 4 ngày đi đường cùng chém giết, hắn cái này không phải là kỵ sĩ, cũng không phải chính thức vu sư học đồ quý tộc thiếu gia đã tinh bị lợi tẫn. Chém giết, đi đường, đề phòng, chạy trốn, cuối cùng đến điểm tập hợp. Làm xong đây hết thảy, Kevin cả người đều thăng hoa, hắn cảm giác thế gian này bất luận cái gì khó khăn cũng khó khăn không ngã hắn. Griffith, chúng ta đến. Kevin quay đầu hô. Tại phía sau hắn, một cái quăng đại kiếm tóc vàng trắng hắn chính chậm rãi tiến lên. Hắn là Kevin đồng đội, cũng là hắn có thể từ ma thú truy sát dưới sống sót đuổi. Cái này tên là Griffith nam nhân một người liền đem cái kia có thể so với ác ma ma thú chém giết. Ân. Griffith gật gật đầu. Griffith không có tiết lộ thân phận của hắn, nhưng bằng mượn khí chất cùng cái kia một thân thực lực cường đại, Kevin phỏng đoán hắn hẳn là tòa nào đó tu đạo viện khổ tu sĩ. Đi vào điểm tập hợp, Kevin ngồi liệt trên mặt đất, cả người trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Điểm tập hợp là khu vực an toàn, đến nơi này liền mang ý nghĩa hắn an toàn. Kevin nghe tiếng nhìn lại, phát hiện một cái quang đại kiếm tay cầm pháp trượng gầy gò thân ảnh từ một đám học đồ bên trong chui ra. Di Chát. Thấy rõ người tới, Kevin giật nảy cả mình, cùng hắn chật vật so ra, Di Chát mặc dù thoạt nhìn quần áo có chút rách dưới, nhưng tinh khí thần lại mười phần, cùng hắn so sánh, Di Chát đơn giản không giống như là vừa đã trải qua một trận sinh tử khảo thí. Xem ra thật là ngươi. Di Chát đi đến Kevin bên người, cười đem hắn kéo lên. Kevin còn thiếu hắn một viên ma thạch đâu. Xem ra ta quyết sách không sai, lôi kéo ngươi là chính xác. Chỉ tiếc hết thảy đều vô dụng bên trên. Kevin cười khổ đối Di Chát nói. Hắn bất vả xây dựng liên minh bị vu sư một câu biến thành trò cười. Còn sống không là được sao? Nhanh đi tìm vu sư đăng ký, điểm tập hợp có cái truyền tống trận, 100 người khởi động một lần, xem như ngươi bị bằng hữu kia, điểm tập hợp đã không sai biệt lắm 100 người. Nói xong, Di Chát híp mắt nhìn về phía Kevin phía sau cái kia trắng hán. Cái này tóc vàng trắng hán từ hắn xuất hiện vẫn nhìn hắn chằm chằm. Bằng hữu, ngươi vì cái gì nhìn ta chằm chằm? Dịp bị sông Di Chát có chút không ngời, xem ra xạ bằng chết tại các hạ trong tay. Ngươi biết kiếm này chủ nhân? Di Chát ngẩng đầu nhìn Tráng Hán con mắt, cái này Tráng Hán thực lực tối thiểu là cái kỵ sĩ, hơn nữa nhìn khí tức, cái này Tráng Hán còn tạo dựng ma lực tuần hoàn, là cái song tu chiến sĩ. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Griffith, một mảnh khác đại lục thiên tài kỵ sĩ. Kevin thấy thế cắm đến giữa hai người, hắn bén nhạy phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Ta biết hắn, tại Norton Đế quốc, hắn vẫn muốn giết ta. Griffith thở dài, thiên phú của hắn rất tốt, đáng tiếc, gặp không phải trả thù, Di Chát cũng không nói thêm lời. Tại Kevin cùng Griffith đăng ký sau, Vu sư liền phát ra truyền tống mệnh lệnh, chuẩn bị truyền tống. Có truyền tống trận choáng váng học đồ hai mắt nhắm lại. 3, 2, 1, truyền tống. Trong chốc lát, điểm tập hợp quang mang lóe lên, Di Chát trước mắt xuất hiện lần nữa truyền tống chuyên môn hỗn loạn sắc khối. Chờ hắn trước mắt khôi phục bình thường lúc, hắn liền thấy được làm hắn cả đời khó quên chẳng cảnh. Đây là Di Chát lẩm bẩm nói. Ở trước mặt hắn đứng lặng lấy một tòa chỉ có thể dùng to lớn hình dung thông thiên cự tháp, độ cao của nó mênh mông, phản phất muốn liên tiếp trời cùng đất, thẳng tới thần trô ở tại cái này cự tháp phía trên, vô số phù điêu sinh động như thật, phản phất có linh hồn phong ấn trong đó, tại tháp cạnh góc, thạch tượng quỷ nhóm đứng lặng ở giữa. Bọn chúng dương nhanh muốn bước, biểu lộ dữ tợn, tựa hồ một giây sau liền muốn xuống tới. Đây là trung ương hắc tháp, nó vốn là viện trưởng vu sư tháp, chỉ cho phép vu sư tiến vào. Về sau thành lập học viện, viện trưởng liền mở ra 50 vị trí đầu tầng làm học viện giáo học khu vực. Di Chát nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, đó là chỉ bị phóng to gấp đôi cú mèo. Cú mèo miệng nói tiếng người, trên móng vuốt nắm lấy một cái túi lớn. Tiểu gia hỏa, ta là học viện người giám sát, cũng là các ngươi người dẫn đạo, bình thường phụ trách giám sát các ngươi bình thường có hay không tuân thủ nội quy trường học. Nói đi, cú mèo đem túi ném trên mặt đất, túi lớn bên trong đổ đầy cái miệng túi nhỏ. Hiện tại lấy được đồ vật đi theo ta, ta mang các ngươi đi thăm một chút học viện. Hắc Tháp Vu sư học viện cấu thành rất đơn giản, ngoại trừ bình thường đi học trung ương Hắc Tháp bên ngoài, chỉ phân chia 3 cái khu vực, theo thứ tự là khu thí nghiệm, khu sinh hoạt, khu buôn bán. Khu thí nghiệm tác dụng là cho vu sư cùng vu sư học đồ tiến hành một chút nguy hiểm thí nghiệm khu vực, là 3 mảnh trong khu vực lớn nhất khu vực. Mà khu buôn bán thì là dùng để bán thí nghiệm tài liệu, thi pháp tài liệu, ma pháp đạo cụ khu vực, ở trong đó ngoại trừ trong nội viện vu sư mở cửa hàng bên ngoài, ngoài trường vu sư thương hội, trong trường vu sư học đồ cũng đều có mở tiệm. Khu buôn bán thông dụng tiền tệ là học viện phát hành học viện tệ, nhưng tương tự cũng thu lấy ma thạch, học viện tệ giá trị khóa lại ma thạch, một viên ma thạch có thể đổi lấy 100 học viện tệ. Cuối cùng là khu sinh hoạt, nó gánh chịu học đồ thông thường ăn ở, hiệu may, nhà ăn, thậm chí sa mã hành đều có thể tại khu sinh hoạt tìm tới. Từng tòa màu đen tháp lâu tại khu sinh hoạt tinh la mật bố, mỗi một cái vu sư học đồ đều có thể có độc thuộc gian phòng của mình, đồng thời không cần giao nạp tiền thuê nhà. Di Chát đi theo cú mèo vòng vo một ngày, cuối cùng là đem toàn bộ học viện vòng vo một lần. Tại phút cuối cùng lúc, Di Chát còn tại mới đến học đồ bên trong nhìn thấy Éo Lì thân ảnh. Hắc, Di Chát, người quả nhiên thông qua được. Éo Lì dáng vẻ có chút chật vật, nguyên bản tú lệ tóc vàng bị người dùng hỏa diễm đốt rụi không ít, trên trán cũng nhiều khối cháy đen vết thương. Quần áo trên người có nhiều rách rưới, bất quá đầu này Di Chát cũng không có tốt bao nhiêu. Ở trong rừng hành tẩu, nhánh cây bụi gai cạo phá quần áo quá bình thường. Vận khí tương đối tốt, so ngươi sớm một chút. Mặc dù chỉ có mấy ngày không thấy, nhưng ở cái này xa lạ trong học viện, nhìn thấy người quen đều sẽ làm người ta có chút cao hứng. Sắc trời bắt đầu tối. Từng cây bồ công anh dạng thực vật tại học viện con đường bên cạnh chui ra mặt đất. Bồ công anh phát ra sáng tỏ nhưng không mất ánh sáng nhu hòa, giống như là đèn đường bình thường chiếu sáng con đường. Dạ quang bồ công anh, viện trưởng vị diện chinh phục chiến lợi phẩm. ngày bình thường làm học viện đèn đường sử dụng. Di Chát đi trên đường hướng Éo Lì giới thiệu học viện đại khái tình huống. Éo Lì cái này một nhóm học viên vừa lúc đổi tới hoàng hôn, cú mèo cảm thấy này đám đệ tử cần nghỉ ngơi, phát xong đồ vật liền tự mình rời đi. Thật xinh đẹp. Éo Lì nhìn xem bồ công anh, ánh mắt kinh hỉ lại mê ly, học viện cảnh sắc để nàng có chút không biết làm sao. Đây quả thật là cái kia nhập học khảo thí liền muốn giết người học viện sao? Nó không nên khắp nơi thập tự giá, đầy đất đều là hài cốt, các học sinh ngồi tại trên quan tài đi học, lao sư thì từng cái giữ tận như ma quỷ. Nhưng nhớ kỹ không được đụng nó, cái đồ chơi này nếu như bị kích thích, sẽ đem hạt giống làm vũ khí sử dụng. Hạt giống uy lực nổ tung không thua cấp thấp hỏa cầu thuật. Di Chát lời nói trong nháy mắt đánh nát Éo Lì huyễn tưởng. Di Chát chỉ vào cách đó không xa một tòa tháp lâu, bên kia liền là sinh hoạt khu, mới học đồ có chuyên môn tháp lâu, không cần lo lắng tìm không thấy gian phòng. Học viện có chuyên môn người mới khu vực làm giám sóc. Khi người mới tại học viện chờ đủ 3 năm sau, liền sẽ chuyển ra người mới khu vực, một lần nữa tìm kiếm trụ sở. Di Chát hướng tháp lâu đi đến, đột nhiên cảm giác mình góc áo bị người kéo lại. A, cái kia. Vậy chúng ta về sau làm hàng xóm a. Éo Lì lôi kéo Di Chát góc áo, tóc bên cạnh rơi che khuất nét mặt của nàng. Làm hàng xóm. Di Chát không có quá để ý Éo Lì phản ứng, tâm tư của thiếu nữ tựa như mùa hè mây mưa, biến ảo khó lường. Cũng được, học viện không có cố ý tách ra nam nữ. Có đúng không? Vậy thì tốt quá. Éo Lì bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo một chút kinh hỉ. Đi thôi, Di Chát chỉ vào cách đó không xa tháp lâu, sớm đến trường học liền điểm ấy chỗ tốt, gian phòng không ai đoạn. Đã trễ thế như vậy, trước tìm thuận mắt gian phòng trước ở lại. Tấu chương xong, chương 15, tinh phẩm học đồ vu sư bảo chương 15, tinh phẩm học đồ vu sư bảo ban đêm học viện tựa hồ so ban ngày còn muốn náo nhiệt, riêng là đi túc xá trên đường, Di Chát liền thấy 7-8 cái phi hành học đồ. Chẳng lẽ vu sư học viện ban đêm cũng có chương trình học? Di Chát hơi nghi hoặc một chút. Đi vào tòa nhà hình tháp trước, dày đặc trên cửa chính khảm hai cái vòng cửa, tại đại môn phía trên còn có một viên kim loại chất liệu đầu sư tử. Di Chát nhẹ nhàng bóp đại môn vòng cửa. Đông đông đông. Lại bắt đầu chiêu tân sinh. Phía trên đại môn, một viên kim loại điêu khắc đầu sư tử, đột nhiên miệng nói tiếng người. A, pho tượng nói chuyện. Éo Lì hoảng sợ nói. Đầu sư tử không có để ý Éo Lì phản ứng. Tiểu gia hỏa, đem các ngươi thủy tinh cầu lấy ra. Di Chát hai người nghe vậy làm theo, từ cú mèo phát trong túi áo lấy ra một viên thủy tinh lớn chừng quả đấm bóng. Viên này thủy tinh cầu phẩm chất muốn so khảo thí dùng thủy tinh cầu tốt hơn nhiều, toàn bộ hình cầu không có chút nào tạp chất, bóng loáng trong suốt. Đầu sư tử thấy hai người xuất ra thủy tinh cầu, trong mắt liền bắn ra một đạo hồng quang tiến vào thủy tinh cầu, xác nhận hai người thân phận sau, nó phía dưới đại môn liền ầm vang mở ra. Học đồ Di Chát, học đồ Éo Lì, hoan nghênh vào ở 012 hảo sinh hoạt tòa nhà hình tháp. Đi vào tòa nhà hình tháp, tầng thứ nhất trống rỗng, tựa hồ là một cái đại sảnh. Trên mặt đất trầm tích một tầng dày đặc bụi đất, hiển nhiên tòa tháp này lâu đã thật lâu không ai tiến nhập. Thuận trên bậc thang lâu, lầu 2 tình huống cùng lầu 1 khác nhau rất lớn, một đầu ngang qua tầng lầu đường đi đem chọn cái tầng 2 chia làm hai bộ phận. Di Chát tìm cái hướng mặt trời gian phòng, Éo Lì cũng dựa theo ước định như vậy ở đến cách vách của hắn. Ngủ ngon, Di Chát. Diện tích của căn phòng không coi là nhỏ, 30 mét vuông tả hữu diện tích còn có độc lập phòng tắm, các loại đồ dùng trong nhà cũng đầy đủ mọi thứ. Di Chát đem gian phòng quét dọn một phiên, tại xác định đồ dùng trong nhà đều không có trùng đục về sau, liền đem thứ ở trên thân đều cầm xuống tới. Đại kiếm bị Di Chát treo trên tường, hợp thành thú tâm cùng một đám ma pháp đạo cụ bị Di Chát chỉnh tề bày ra tại mặt bàn. Cuối cùng, Di Chát đem cú mèo phát đồ vật toàn bộ xuất ra, ngoại trừ thủy tinh cầu bên ngoài, trong túi áo còn có một cái trường bào màu đen, một bản nội quy trường học, một bản sơ cấp minh từ pháp, cộng thêm 10 khóa ma thạch. Di Chát đem trường bào cầm trong tay, đã lâu không gặp động tĩnh kỳ tích lò luyện đông nhiên chấn động một cái. Ân, trường bào này vậy mà có thể làm nguyên bản liệu. Di Chát kinh ngạc đem trường bào lật xem một lần, trường bào này chất liệu giống như là tơ lụa, phía trên mơ hồ có ma lực ba động. Di Chát dùng tinh thần lực dò xét, một đạo tin tức trong nháy mắt tiến vào Di Chát đại não. May mắn học đồ, ngươi thu được luyện kim đại sư dò tự tay chế tác tinh phẩm học đồ vu sư bảo, cái này vu sư bảo bên trên có khắc họa lực trường phòng hộ, khí tức cẩn ngấp, tinh khiết ố hế ba cái pháp thuật, đồng thời có tự bổ sung năng lượng mạch kín, là cấp thấp học đồ báo thù ám toán không có chỗ thứ hai. Di Chát khỏe mắt run rẩy hai lần, vị này tên là dò luyện kim đại sư tựa hồ có chút không quá chính kinh, nhưng hắn lưu lại tin tức lại cho Di Chát mang đến một cái tin tức, cái này vu sư bảo tựa hồ là tinh phẩm có lẽ kỳ tích lò luyện nguyên liệu tiêu chuẩn liền là tinh phẩm ma pháp đạo cụ. Mặc dù có như thế cái suy đoán, nhưng Di Chát trong tay chỉ như vậy một cái ví dụ, cũng không có cách nào khẳng định kết luận. Nhưng có thể tinh luyện, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nguyên liệu, học đồ vu sư bảo nhưng tinh luyện kỹ nghệ, pháp thuật khắc họa không chọn vẹn tinh luyện tiêu hao, 15 tinh thần lực nhưng tinh luyện tin tức, lực trường phòng hộ pháp thuật mô hình, khí tức cận nấp pháp thuật mô hình, tinh khiết ô hế pháp thuật mô hình tinh luyện tiêu hao, 5 tinh thần lực kỳ tích lò luyện truyền lại ra tin tức để Di Chát tâm thần chấn động, không nghĩ tới như vậy một kiện vu sư bảo vậy mà có thể đồng thời để luyện ra kỹ nghệ cùng tin tức. Một cái pháp thuật khắc họa kỹ nghệ lại muốn 15 tinh thần lực, mà ba cái pháp thuật mô hình mới cần 5 tinh thần lực, đoán chừng cái này ba cái pháp thuật cũng đều là linh hoàn pháp thuật. Di Chát nhìn xem vu sư bảo, trong lòng do dự muốn hay không tinh luyện, cái này ba linh hoàn pháp thuật với hắn mà nói không có gì trợ giúp, mà tinh luyện kỹ nghệ tiêu hao sợ rằng sẽ trực tiếp để hắn mất đi. Nhập học khảo thí còn có một đoạn thời gian kết thúc, hiện tại trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì có thể làm. Di Chát suy tư một lát, cuối cùng lựa chọn tinh luyện kỹ nghệ. Vẫn là quen thuộc mắt tối sầm lại, Di Chát tại chỗ ngất đi. Lại thức tỉnh lúc, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Bất tỉnh lâu như vậy sao? Di Chắc nhìn xem giường ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt, chậm rãi đứng người lên. Kỳ tích lò luyện bên trên một đoàn bạch quang trên dưới nhảy vọt, Di Chắc đem nó hấp thu, trong chốc lát, Di Chắc phản phất hóa thân trở thành vũ sư, ma lực trong tay hắn tựa như sợi tơ, phối hợp với không biết là cái gì tài liệu, tại vũ sư bảo dâng thư họa pháp thuật. Hô. Di Chắc đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó ngơ ngác nhìn tay của mình. Ma lực u lam quang lượng tại đầu ngón tay hắn lấp lóe, ngay sau đó ma lực liền hóa thành một sợi tơ dây từ Di Chắc đầu ngón tay không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, trong không khí hóa thành một hàng chữ. Đây chính là vũ sư kỹ nghệ sao? Di Chắc đem ma lực thu hồi, phần này kỹ nghệ phản phất mở ra thế giới mới đại môn, hắn chưa hề nghĩ tới ma lực vậy mà có thể thân tượng thể một bộ phận một dạng, như thân làm cánh tay. Quá thần kỳ, đây là không chọn bện kỹ nghệ, nếu như là hoàn chỉnh thật là bao nhiêu lợi hại. Trong ngay mắt, Di Chắc cảm nhận được vũ sư đáng sợ, đây chỉ là một vũ sư tất cả kỹ nghệ bên trong một cái kỹ nghệ một bộ phận, nếu như là một cái vũ sư toàn bộ kỹ nghệ, Di Chắc đơn giản không dám tưởng tượng dạng này vũ sư đến cùng là như thế nào thiên tài. Hắn có thể trở thành cùng đám người này một dạng vũ sư sao? Di Chắc không dám nghĩ tới, dựa mặt một phiên sau, lật ra nội quy trường học. Nhập học khảo thí kinh nghiệm nói cho hắn biết, học viện phát cho người thư tịch tuyệt đối có nó tác dụng. Giáo quy từ đầu đọc qua một lần, Di Chắc sắc mặt cũng từ chạy thoát nhẹ nhàng, biến thành ngưng trọng. Nội quy trường học quy định cũng không hà khắc, thậm chí có thể nói là rộng rãi. Rất nhiều quy định thậm chí tại tránh cho học đồ ở giữa phát sinh xung đột. Cái này cùng nó nhập học khảo thí có chút lớn tướng khác biệt. Nhưng hết thể quà tặng đều tại âm thầm đánh dấu tốt giá cả. Mặc dù học viện ngăn trở học đồ bình thường phát sinh xung đột, nhưng ở 10 năm một lần học đồ trong khảo hạch, học đồ sẽ lần nữa tiến hành nhập học khảo thí tử vong khảo hạch. Một cái học đồ nếu như muốn sống đến tốt nghiệp khảo hạch, ít nhất phải kinh lịch 2 lần huyết tinh khảo thí. Mà nếu như một cái học đồ sống đến tốt nghiệp khảo hạch, vậy hắn liền đứng trước 2 lựa chọn, một là tham gia đồng dạng máu tanh tốt nghiệp khảo hạch, tranh đoạt trở thành vũ sư tư cách, hai là trực tiếp tốt nghiệp, tại đem 30 năm học phí nộp hết về sau, học đồ có thể tự động rời đi. Đúng vậy, vũ sư học viện nhưng thật ra là có học phí. Học phí giá cả 10 phần đắt đỏ, nếu như không trở thành vũ sư, một cái cao cấp vũ sư học đồ ít nhất phải cho học viện đánh 100 năm công khả năng trả sạch. Cái này vũ sư học viện viện trưởng là từ Miễn Bắc bồi dưỡng trở về sao? Di Chắc sắc mặt nặng nề, giờ phút này trong lòng của hắn nhẹ nhàng không còn sót lại chút gì. Nội quy trường học nội dung để hắn như có gai ở sau lưng, như ngồi bàn trông, như nghẹn ở cổ họng. Di Chắc có chút không rõ, cái này vũ sư học viện đến cùng tại bồi dưỡng cái gì? Cô máy giết người sao? Giáo quy đem thả xuống, Di Chắc xuống lầu cùng đến gần đầu sư tử, cũng hỏi thăm học viện một ít chuyện. Đầu sư tử làm học viện một phân tử, đối rất nhiều quy củ đều rõ ràng đường quen, hắn cho Di Chắc rất nhiều tính kiến thiết đề nghị. Tỷ như, học viện thư viện đối tất cả học đồ mở ra, rất nhiều thư tịch có thể miễn phí mượn đọc. Học viện người giám sát ưa thích quả hạch cùng bảo thạch, tạo mối quan hệ một chút tiểu vi quy có thể miễn ở xử phạt. Một viên còn sót lại ma lực ma thạch cũng có thể trao đổi học viện đệ, chỉ là cần có kẻ mặc cả các loại. Những vật này thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng thật muốn Di Chắc mình thăm dò, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Đa tạ ngài chỉ điểm, một hồi ta liền đi khu buôn bán mua chút luyện kim dầu cao cho ngài thoa lên. Di Chắc hướng đầu sư tử có chút không người, sau đó quay người đi hướng khu buôn bán. Đầu sư tử thân thể là kim loại, mặc dù vu sư chế tác nó lúc cho nó làm chống gỉ xử lý, nhưng nhiều năm dãi gió dầm mưa, thân thể của nó vẫn là xuất hiện một chút gì xét. Đây đối với đầu sư tử tới nói 10 phần khó chịu, mà một điểm trừ gỉ luyện kim dầu cao liền có thể nhẹ nhàng làm dịu phần này thống khổ. Luyện kim dầu cao giá cả không quý, Di Chắc dùng 25 học viện tệ liền đổi được một bình lớn trừ gỉ dầu cao. Ở trên đường trở về, Di Chắc còn tiện đường mua mấy bộ quần áo cộng thêm vài đôi giày ra. Đem dầu cao cho đầu sư tử bôi tốt, Di Chắc về đến phòng tắm rửa một cái, rót một bình thuốc dinh dưỡng, thay đổi quần áo mới liền chuẩn bị tiến về thư viện. Vũ sư truy cầu tri thức, tôn trọng tri thức, cho nên học viện thư viện liền thành học viện thần thánh nhất địa phương. Thư viện nhân viên quản lý có thể lấy không tôn trọng tri thức mời đi bất kỳ một cái nào mượn đọc học đồ, mà một thân tốt trang phục không thể nghi ngờ có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Di Chắc hiện tại có rất nhiều nghi vấn cần giải đáp. Tấu chương xong, chương 16, Vũ sư thế giới chương 16, Vũ sư thế giới thư viện vị trí ở trung ương hắc tháp thứ 50 tầng, không có phụ không thuận Di Chắc từ lầu 1 đi lên, đợi đến 50 tầng lúc mệnh chân đều mềm nhũn. Đứng tại thư viện trước cửa, Di Chắc sửa sang lại dung nhan, sau đó sải bước đi vào. Thư viện rất lớn, vô số cao tới 10 mét giá sách từ Di Chắc trước mắt một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Đột nhiên, một cái lớn chừng bàn tay sau lưng mọc lên hai cánh tiểu tinh linh trống rông xuất hiện tại Di Chắc trước mặt. Tiểu tinh linh bộ dáng hết sức xinh đẹp, trừ bỏ phía sau hai cánh, toàn bộ thoạt nhìn tựa như cái các loại sò thu nhỏ mỹ nhân. Tiểu tinh linh vòng quanh Di Chắc bay một vòng. "Ngươi là tân sinh a, mau đưa thủy tinh cầu của ngươi lấy ra." Di Chắc nghe vậy từ trong túi móc ra thủy tinh cầu, tiểu tinh linh tại thủy tinh cầu bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, thủy tinh cầu hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Đạt được Di Chắc tin tức, tiểu tinh linh lơ lửng ở trước mặt hắn, biểu lộ đáng yêu bên trong mang theo nghiêm túc. "Tân sinh Di Chắc, ta là thư viện nhân viên quản lý Phai Nạ. Nếu như ngươi muốn mượn đọc thư tịch, liền dùng tại dùng thủy tinh cầu cùng thư tịch số hiệu kề nhau, ta sẽ ghi chép lại ngươi mượn đọc. Mặt khác, trong tiệm sách cấm chỉ đùa giỡn, lớn tiếng ồn ào, sử dụng trừ phụ không thuật bên ngoài hết thảy pháp thuật. Nếu như ngươi trái với quy định, ta liền sẽ đem ngươi thanh trừ ra ngoài. Nếu như tình huống ác liệt, ta đem cấm chỉ ngươi tiến vào thư viện." "Ân, ta đã biết. Vậy xin hỏi ta làm như thế nào tìm ta muốn thư tịch?" "Thư viện thư tịch phong phú, nếu như không có cùng loại hướng dẫn tra cứu đồ vật, Di Chắc liền là mệnh chết cũng tìm không thấy muốn đồ vật." Tiểu tinh linh chỉ Di Chắc thủy tinh cầu. "Ngươi có thể mượn đọc thư tịch ta đã toàn bộ bỏ vào, nếu như muốn càng nhiều thư tịch, vậy liền tăng thực lực của ngươi lên. học đồ mỗi tăng lên một cái cấp bậc, có thể xem thư tịch liền sẽ nhiều một bộ phận, chờ ngươi trở thành vu sư về sau, thư viện tất cả thư tịch ngươi cũng có thể mượn đọc. Di Chắc dùng tinh thần lực dò xét thủy tinh cầu, từng quyển thư tịch tin tức trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mắt. Còn có vấn đề không có? Phải Na hỏi. Di Chắc lấy lại tinh thần, a, không có, tạ ơn. Không có vấn đề ta liền đi. Nói đi, Phái Nạ dùng cánh tay trong không khí vẽ lên cái từ phát sáng bột phấn tạo thành truyền tống môn, sau đó một đầu bay vào. Thần kỳ pháp thuật. Di Chắc cảm thán một câu, bắt đầu tìm kiếm bên trong phong phú thư khố mình muốn thư tịch. Dựa theo tin tức chỉ dẫn, Di Chắc rất nhanh liền tìm được vật hắn muốn, vu sư thế giới phong cảnh trí. Cùng những cái kia cần ma thạch khả năng mượn đọc pháp thuật thư tịch khác biệt, bản này giới thiệu vu sư thế giới thư tịch không cần ma thạch liền có thể mượn đọc, mà Di Chắc hiện tại cần nhất đúng là hiểu rõ vu sư thế giới. Tại thư viện tìm hiểu lánh toa hạ, Di Chắc bắt đầu xốc lên vu sư thế giới mạng che mặt. Vũ sư thế giới lớn nhỏ muốn viễn siêu đời trước địa cầu, khổng lồ đại lục ở bên trên tọa lạc lấy gần ngàn chỗ vũ sư học viện, mỗi chỗ vũ sư học viện viện trưởng ít nhất là cấp 4 đại vũ sư. Cực đông chi địa cồn phong mang, chỗ tây nam đại sa mạc, đại lục trung ương từ không đảo, thế giới giới hạn thông thiên tường băng. Liếc nhìn trang sách, một cái chói lọi mỹ lệ vũ sư thế giới tại Di Chắc trước mặt chậm chậm mở ra. Nhưng nhìn một chút Di Chắc phát hiện, tại vũ sư đại lục trên bản đồ, tồn tại từng khối khác biệt lớn nhỏ khu không người. Dựa theo địa đồ tiêu ký, những địa phương này chẳng những không có vũ sư học viện, liền ngay cả người bình thường cũng không tồn tại. Đây là có chuyện gì? Di Chắc bắt đầu trong thư tịch tìm kiếm đáp án. Cuối cùng, tại giới thiệu vu sư thế giới lịch sử bộ phận bên trong, Di Chắc tìm được giải đáp. Vu sư thế giới lịch sử chia làm 3 cái giai đoạn, ban đầu mông muội thời kỳ, sau đó là vỡ lòng giai đoạn, cuối cùng là hiện tại khai thác giai đoạn. Mông muội thời kỳ, các vu sư đơn đả độc đấu, một mình tại tri thức hoang nguyên khai thác lãnh địa. Tại thời kỳ này, vu sư còn chưa trở thành vu sư thế giới chủ thể, vô luận là trong hải dương bảng nhiên cự thú, vẫn là trên bầu trời bay lượn cự long đều xa xa mạnh hơn vu sư. Giai đoạn thứ hai, cũng chính là vỡ lòng thời kỳ. Giai đoạn này vu sư bắt đầu liên hợp, nghiên cứu phương hướng tương tự vu sư lẫn nhau liên hệ, cuối cùng hình thành liên hợp cùng học phái. Vu sư gia tộc cũng tại thời kỳ này bắt đầu hứng khởi, các vu sư lẫn nhau thông gia, dùng huyết mạch cùng khế ước vững chắc giữa lẫn nhau quan hệ. Cũng là tại thời kỳ này, vu sư thay thế cự long trở thành vu sư thế giới lục địa chúa tể, cũng cùng trong hải dương cự thú đạt thành hiệp nghị. Tại vỡ lòng thời kỳ cuối cùng, vu sư thế giới đã bị vu sư thăm dò hoàn thành, không có gì ngoài tràn ngập ma lực dòng chảy ngầm đáy biển, tràn đầy nguyên tố phong bạo nguyên tố cực điểm, toàn bộ vu sư thế giới đều bị vu sư chia cắt sạch sẽ. Thế giới có hạn, nhưng vu sư số lượng cũng đang không ngừng gia tăng, tại cái này gần như vô giải nan đề dưới, vu sư chiến tranh bắt đầu. Từng cái học phái các vu sư bắt đầu dùng hết suốt đời sở học đem đối địch vu sư ép thành cặn bã, tố năng học phái nguyên tố dòng lũ đem từng tòa vu sư tháp chôn vùi phân giải, vong linh học phái vong linh nhiều như hải sa, tâm linh học phái triệu hồi ra một cái lại một cái hồn hải cự thú, luyện kim học phái ma tượng quân đoàn liên tục không ngừng từ công xưởng đi ra, thần bí học phái ác độc nguyên rủa càng là sinh ra vô số giết người vô hình nguyên rủa vật. Trận chiến tranh này đem vu sư đại lục 1/3 thổ địa đánh thành đất chết, đồng thời cũng sáng tạo ra quần đảo vòng quanh đại lục. Cuối cùng, Vũ Đại học phái người lãnh đạo đạt thành hiệp nghị kết thúc chiến tranh, cũng hợp thành chân lý nghị hội quản lý toàn bộ vu sư thế giới, cái này năm vị người lãnh đạo về sau cũng được xưng là chân lý vu sư. Như vậy vu sư thế giới bước vào giai đoạn thứ 3, khai thác giai đoạn. Chiến tranh tạo thành vô số tri thức thất truyền, cũng ra đời rất nhiều trước nay chưa có kỹ thuật mới. Tinh giới đi truyền kỹ thuật thành tựu, khiến cho vu sư có thể cưỡi phù không thành tiến hành vượt thế giới viết trình, mà tiến hành vị diện chiến tranh thì cần muốn liên tục không ngừng vu sư để tiến. Qua lại gia tộc hình thức sinh ra vu sư quá mức chậm chạp, thường thường mấy trăm năm khả năng sinh ra mười mấy cái vu sư, cái này xa xa không thỏa mãn được vị diện chiến tranh cần. Thế là vu sư học viện liền theo thời thế mà sinh. Di Chắc khép lại sách vở, giờ phút này hắn đã minh bạch học viện tàn khốc quy tắc mục đích. Cho nên tất cả vu sư học viện trên bản chất đều là học viện quân sự, tất cả học viện vu sư cũng là vì vị diện chiến tranh mà sinh. Vị diện chiến tranh, tinh giới đi thuyền, những vật này kích thích Di Chắc nội tâm. Ở trên đời Di Chắc liền si mê với quân tinh, tưởng tượng lấy nhân loại hài hòa chung sống, tham dò vô tận tinh không. Kết quả đời trước không có gặp sự tình, xuyên qua ngược lại gặp được. Nhất định phải trở thành vu sư. Di Chắc ánh mắt kiên định, trước đây hắn bèn bèn vì còn sống mà sống lấy. Nhưng bây giờ, hắn có mộng tưởng. Từ thư viện rời đi lúc, sắc trời đã tối. Tại cửa túc xá trước, hắn đụng phải Eo Ly tóc cùng bóng đã hoàn toàn khôi phục, trên thân cũng đổi một thân tu thân nữ trang. Học viện nội bộ có bệnh viện, nhỏ đến cảm mạo nóng sốt, lớn đến thân thể không cho bệnh, học viện bệnh viện đều có thể chữa cho tốt, liền xem như ngươi chết, bọn hắn đều mời vong linh học phái vu sư đưa ngươi chuyển hóa thành vong linh vu sư, chỉ cần ngươi ma thạch đầy đủ. Này Di Chắc, ngươi đi làm cái gì? Muốn nếm thử mới xuất lô bánh mì sao? Kéo Lý ôm một túi da lò còn mang theo nhiệt khí cùng bánh mì hương bánh mì pháp cùng Di Chắc lên tiếng chào, cũng thuận tay đưa cho Di Chắc một cây. Di Chắc tiếp nhận bánh mì, nồng đậm bánh mì mùi thơm trong nháy mắt tỉnh lại hắn dạ dày. Ung ung. Khu sinh hoạt tựa hồ có không ít nhà hàng cùng bánh mì cửa hàng ấy nhỉ? Ta vừa rồi đi thư viện. Ngươi tốt nhất cũng đi đi, có vốn vu sư thế giới phong cảnh trí thật đẹp mắt. Di Chắc vừa ăn bánh mì, một bên hàm hồ nói. Tốt, ngày mai ta đi xem một chút. Kéo Lý nhìn xem Di Chắc, gương mặt không hiểu đỏ lên. Bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, Di Chắc hiện tại mặc bộ đồ mới, nguyên bản dinh dưỡng không đầy đủ diện mạo cũng tại những ngày qua gần như hoàn toàn khôi phục. Bây giờ lại nhìn Di Chắc, màu đen tóc dài, anh tuấn khuôn mặt, hơi có vẻ đơn bạc thân thể càng thêm Di Chắc bằng thêm mấy phần văn nhân khí. Đây hết thảy đều vừa vặn rơi vào kéo Lì bóng tốt khu. Huống chi Di Chắc ở trên phi thuyền còn cho hắn diễn vừa ra anh hùng tứ mỹ. nhớ tới từ trong khe cửa nhìn thấy thân ảnh, Éo Lì gương mặt không khỏi có chút nóng lên. Ân, nhớ kỹ nhìn xem lịch sử bộ phận. Di Chắc đem trong miệng bánh mì nuốt xuống, ánh mắt kiên định vỗ vỗ Éo Lì. Éo Lì giật mình, tốt, ta nhất định đi nhìn. Về đến phòng, Di Chắc không kịp chờ đợi đem quyển kia sơ cấp minh tưởng pháp đem ra. Trở thành vu sư ác không thể thiếu một cái điều kiện liền là tinh thần lực, mà minh tưởng pháp là tăng lên tinh thần lực thường thấy nhất phổ biến nhất thủ đoạn. Nguyên liệu, sơ cấp minh tưởng pháp nhưng tinh luyện tin tức, sơ cấp minh tưởng pháp tinh luyện tiêu hao, 10 tinh thần lực có tinh luyện không? Là. Tấu chương xong, chương 17, như thế nào vu sư chương 17, như thế nào vu sư Di Chắc tinh luyện sơ cấp minh tưởng pháp về sau, cơ hồ tại chỗ hôn mê, nhưng dựa vào ý chí lực, hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy sử dụng cơ sở minh tưởng pháp tiến hành minh tưởng. Đợi tinh thần lực khôi phục về sau, Di Chắc liền bắt đầu luyện tập sơ cấp minh tưởng pháp. Sơ cấp minh tưởng pháp so sánh cơ sở minh tưởng pháp nhiều 7 cái tinh thần phù văn, biến hóa này mặc dù làm Di Chắc có thể tại linh hồn chi hải lưu lại thời gian dài hơn, nhưng cũng khiến cho minh tưởng độ khó tăng lên gấp 2 nhiều. Di Chắc thất bại rất nhiều lần, cuối cùng tại vận khí tác dụng dưới, rốt cục hoàn thành 10 cái tinh thần phù văn tạo dựng. Sơ cấp minh tưởng pháp có thể cho Di Chắc tại linh hồn chi hải bên trong lưu lại 4 cái giờ đồng hồ, so với cơ sở minh tưởng pháp nhiều gấp đôi thời gian. Nhưng không nên xem thường cái này gấp đôi, linh hồn tại linh hồn chi hải bên trong đợi đến thời gian càng dài, thu hoạch đến được lợi thì càng nhiều. Mặc dù này thời gian chỉ là chờ lâu 2 cái giờ đồng hồ, nhưng tinh thần lực tăng trưởng lại muốn vượt qua cơ sở minh tưởng pháp minh tưởng 6 cái giờ đồng hồ. Minh tưởng không thể trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần tiến hành, nếu không linh hồn liền sẽ mê thất tại linh hồn chi hải bên trong không cách nào trở về. Cho nên tại minh tưởng về sau, Di Chắc lựa chọn lần nữa tiến về thư viện. Học viện thư viện ngày đêm mở ra, cho dù là ban đêm cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều học đồ tiến về thư viện. Di Chắc muốn hiểu đồ vật có rất nhiều, mà hắn hiện tại không thiếu chính là thời gian. Nhập học khảo thí rất nhanh hạ màn kết thúc, vẹn vẹn thời gian 10 ngày. Đến đây khảo thí gần vạn danh học đồ tử vong một nửa trở lên, mà còn lại thì toàn bộ tiến nhập học viện. Trong khoảng thời gian này, Di Chắc dựa vào thư viện miễn phí thư tịch đem vũ sư thế giới tạo thành, cùng các loại lễ nghi đều giải đại khái. Tinh thần lực cũng tại sơ cấp minh tưởng pháp tác dụng dưới, thành công từ 15 biến thành 15.1. Theo nhập học khảo thí kết thúc, học viện miễn phí chương trình học cũng theo đó mở ra. Mỗi cái học sinh mỗi tháng có 4 tiết miễn phí chương trình học, bên trên xong 4 tiết miễn phí khóa về sau, còn lại chương trình học thì cần muốn ma thạch khả năng nghe giảng. Học viện sẽ ở nhập học 3 năm trước mỗi tháng cấp cho một viên ma thạch, nhưng nếu như muốn càng nhiều ma thạch thì cần muốn học đồ hoàn thành học viện ban bố đạo sư nhiệm vụ cũng hoặc là cùng học đồ giao dịch. Mới nhập học học đồ có 3 năm tân sinh kỳ, giai đoạn này học viện sẽ không cưỡng chế phân phát cho học đồ nhiệm vụ. Đợi 3 năm tân sinh kỳ sau khi kết thúc, học viện sẽ đối với học đồ tiến hành khảo sát, nếu như muốn lưu tại học viện, học đồ nhất định phải hoàn thành chí ít một cái pháp thuật ấn ký khắc lục, cùng tinh thần lực đạt tới 20 điểm, cũng chính là trở thành một tên cấp thấp học đồ. Đông, đông, đông. Nặng nghề tiếng Trung ở trong học viện quân quẩn, nó đại biểu cho thời gian đã đi tới buổi sáng 8 điểm. Cho dù là đi vào dị thế giới, Di Chắc cũng không thể đào thoát sớm 8 bận mệnh. Cái này tiết khóa là luyện kim thuật lời giới thiệu, là Di Chắc bên trên tiết khóa thứ nhất. Lúc này hắn đang ngồi ở trung ương hắc tháp tầng thứ 3 một gian phòng học xếp theo hình bậc thang, Éo Ly ngồi ở bên cạnh hắn, toàn bộ phòng học ngồi đầy nhóc đương đương. Di Chắc, lão sư làm sao còn chưa tới? Éo Ly nhìn xem Di Chắc bên mặt, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tiến vào học viện đã 6 ngày, Di Chắc vẫn là đối nàng lãnh đạm, cả ngày ngoại trừ thư viện đọc sách, liền là minh tưởng. Duy nhất một lần đi nhà ăn, vẫn là nàng chủ động mời. Chẳng lẽ nàng như thế không có lực hấp dẫn sao? Khả năng bị sự tình gì làm trễ nải a? Di Chắc liếc nhìn từ thư viện mượn tới pháp thuật lời giới thiệu, không yên lòng trả lời. Hắn không quan tâm Éo Lì tâm tư, lúc này hắn đang đắm chìm tại tri thức trong hải dương. Bản này pháp thuật lời giới thiệu bên trong liên quan tới vu sư pháp thuật giảng thuật để tâm hắn chỉ hướng về, nguyên tố pháp thuật, linh hồn pháp thuật, vong linh pháp thuật, thậm chí nguyên rủa pháp thuật, mỗi một loại đều có đặc điểm của mình tác dụng, mà tại trong quyển sách này còn nâng lên một cái khái niệm, gọi chiến đấu hệ thống. Một cái cường đại vu sư tất nhiên có được chính mình chiến đấu hệ thống, bọn hắn dựa vào mình hạch tâm nhất pháp thuật, dựa vào ứng đối các loại tình huống tiểu pháp thuật, tạo dựng mình chiến đấu sách lược, từ đó tại vị diện chiến tranh cùng vu sư tranh đấu thời điểm có thể ung dung không vội đối mặt bất cứ địch nhân nào. Nếu như hắn muốn tạo dựng chiến đấu hệ thống, nhất định phải. Đang, 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 đang. Một trận từ xa đến gần tiếng bước chân từ phòng học truyền ra ngoài đến, nguyên bản còn có chút huyên náo phòng học trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phanh. Phòng học đại môn bị người đẩy ra, chỉ thấy một cái hất lên vu sư bảo chân đạp màu đen đụng ra tóc dài ngự tỷ đi vào phòng học. Cái này ngự tỷ dáng người cao gầy, đường cong động lòng người, rung động lòng người lánh diễm trên khuôn mặt, một đôi hẹp dài hai mắt càng vì nàng hơn mang lên mấy phần khí chất thần bí. Một cái thần bí mèo đen. Đây là Di Chắc đôi nàng ấn tượng đầu tiên. Đi đến bục giảng, nàng tại trên bảng đen xoát 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 viết xuống một hàng chữ lớn. Như thế nào vu sư? Chư vị tốt, ta là Anna Dorsey, luyện kim học phái dọn vu sư học sinh. Cái này lớp 4 nên từ ta đạo sư giảng bài, nhưng bởi vì hắn tiến hành một trận vô cùng trọng yếu luyện kim thí nghiệm đang ở vào mấu chốt giai đoạn, cho nên cái này lớp để ta tới giảng bài. Anna tiếng nói rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo làm cho người không cho chống lại khí thế. Cho nên, chư vị có thể nói cho ta biết như thế nào vu sư sao? Anna tay cầm thước dạy học, liếc nhìn toàn bộ phòng học, nàng chỗ đứng rõ rệt thấp hơn học sinh, nhưng mỗi một cái thấy được nàng người đều cảm giác nàng là tại nhìn xuống mình. Ngươi đến nói cho ta biết. Anna dùng thước dạy học chỉ vào một cái học đồ. Cái kia. Ta cho rằng vu sư liền là có thể sử dụng ma pháp người. Bị đeo lên học đồ rất rõ ràng không có chuẩn bị, nói ra đáp án cũng 10 phần qua loa. Rất tốt, đây đúng là vu sư một cái đặc thù, còn có khác cách nhìn sao? Anna vung vẩy thức dậy học để hắn tọa hạ, lập tức lại chỉ một vị. Ta cho rằng Vu sư là lợi dụng ma lực cải biến thế giới người. Anna gật gật đầu, cái này cũng rất tốt, nhưng cái này vẫn như cũ chỉ là biểu tượng. Tiếp xuống Anna lại chỉ mấy cái học đồ, nhưng bọn hắn trả lời hiển nhiên cũng có thể làm cho Anna hài lòng. Cuối cùng, Anna thức dậy học chỉ hướng Di Chát. Học đồ, ngươi cảm thấy cái gì là Vu sư? Di Chát nhìn xem Anna con mắt, cái này từ vừa lên khóa liền khí chàng tràn đầy nữ nhân lúc này chính nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt của nàng có thể sừng phong duệ, đơn giản muốn tại Di Chát trên thân mở một cái hố. Trước lúc này, tất cả học đồ đều né tránh nàng ánh mắt, nhưng Di Chát dự định trực diện. Di Chát hít sâu một hơi, nhìn xem Anna chậm rãi mở miệng nói, ta cho rằng Vu sư là một đám truy cầu tri thức cuồng đồ. Pháp thuật, ma lực, trên bản chất chỉ là truy cầu tri thức sản phẩm phụ mà thôi. Di Chát sau khi nói xong, phòng học tịch liêu im lặng, toàn bộ phòng học học đồ đều tại nhìn xem hắn. Đáp án của hắn có chút quá bất hợp lý, ma lực, pháp thuật, những vật này thế nhưng là Vu sư tiêu chí, dựa vào duy trì sinh hoạt năng lực, điều này có thể là sản phẩm phụ đâu. Rất tốt. Anna ra hiệu Di Chát tòa hạ, sau đó tại trên bảng đen viết xuống Di Chát nói câu nói kia. Vu sư là một đám truy cầu tri thức cuồng đồ, những lời này là các ngươi có thể trở thành hay không Vu sư mấu chốt. Lúc trước đạo sư của ta như thế nói cho ta, ta hiện tại cũng đồng dạng nói cho các ngươi biết. Anna lời nói để phòng học tất cả học đồ đều tâm thần chấn động, bọn hắn tiến vào Vu sư học viện mục đích không phải liền là trở thành Vu sư sao? Nhưng câu nói này làm như thế nào lý giải đâu? Tất cả học đồ trong lòng đều có mình lý giải. Di Chát nhìn xem trên bục giảng Anna, hắn nói câu nói này cũng không phải là bản gốc, mà là đến từ Vu sư người thống trị thế giới, chân lý nghị hội nghị trưởng nói tới. Mới nhìn câu nói này lúc, Di Chát chỉ cảm thấy vị nghị trưởng này có chút vợ xèo lét. Ta chỉ là muốn truy cầu tri thức mà thôi, ma lực, pháp thuật cái gì chỉ là ta thuận tiện làm ra, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Nhưng hôm nay nghe Anna kiểu nói này, Di Chát đối câu nói này có mới lý giải. Truy cầu tri thức cuồng đồ, truy cầu tri thức trở thành học giả là đủ rồi, tại sao muốn trở thành cuồng đồ đâu? Di Chát nhìn xem bảng đen, đưa tay tại bút ký của mình bên trên viết xuống một câu. Có lẽ không phải cuồng đồ truy cầu tri thức, mà là truy cầu tri thức nhất định phải trở thành cuồng đồ. Tấu chương xong, chương 18, bảo tàng trồng phế giấy chương 18, bảo tàng trồng phế giấy Anna chương trình học rất đặc sắc, đối luyện kim thuật cái này một cổ lão kỹ nghệ giảng giải là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Hai cái giờ đồng hồ chương trình học trong nháy mắt kết thúc, thời gian vừa đến, Anna giống như lúc đến bình thường hấp tấp rời phòng học. Luyện kim thuật, thứ này cùng kỳ tích lò luyện tương tính rất tốt ta. Di Chát nhìn xem bảng đen sờ lên cái cằm, luyện kim thuật bao dung phạm vi rất rộng, trong đó phổ biến nhất làm người biết chính là ma dược cùng ma trang. Ở trong đó, ma dược cần phối phương, cùng đại lượng luyện tập. Hai cái này đều cực kỳ đốt ma thạch. Ma trang cũng chính là học đồ tục xưng ma pháp đạo cụ, cũng là đồng lý. Pháp thuật mô hình cùng luyện tập tài liệu không thể so với ma dược phối phương, dược liệu tiện nghi bao nhiêu. Nhưng đây đối với Di Chát tới nói cũng không phải là việc khó gì. Đại lượng luyện tập có thể dựa vào tinh luyện kỹ nghệ đầy đủ, ma dược phối phương cùng pháp thuật mô hình đồng dạng có thể trực tiếp tinh luyện. Với lại dựa theo Anna giảng thuật, luyện kim thuật mặc dù đốt tiền, nhưng cũng có thể kiếm tiền. Nàng tại học viện khu buôn bán luyện kim cửa hàng, mỗi tháng đều có thể vì nàng mang đến gần 100 viên ma thạch tích lợi. Nhưng mà này còn là nàng không có rảnh xử lý tình huống dưới. Thư viện hẳn là có quan hệ với luyện kim thuật thư tịch, đợi lát nữa đi xem một chút ta. Đi ra phòng học, kéo lì còn muốn lôi kéo Di Chát đi khu buôn bán nhìn xem. Khu buôn bán phồn bình tựa hồ để nàng trong huyết mạch liên quan tới dạo phố bộ phận bị kích phát đi ra. Không được, ta thư viện nhìn xem. Di Chát phất phất tay cáo biệt kéo ly nhìn xem Di Chát bóng lưng có chút buồn bực dậm chân. Lần nữa đi vào thư viện, lần này sách báo nhân viên quản lý phải nạ chưa từng xuất hiện. Di Chát tại trong thủy tinh cầu tìm kiếm liên quan tới luyện kim thuật thư tịch, đột nhiên một nhóm danh tự vì không biết thư tịch đưa tới chú ý của hắn. Không biết, có chút ý tứ. Di Chát tìm được để đặt không biết thư tịch khu vực, phát hiện có không ít học đồ đều tại chọn lựa. Học tỷ, xin hỏi một chút, nhóm này danh tự là không biết thư tịch là cái gì? Di Chát tìm cái thoạt nhìn tuổi trẻ học đồ dò hỏi. A, thân sinh sao? Học đồ có chút giật mình, nhóm này thư tịch là Vu sư thời kỳ chiến tranh một chút tử vong Vu sư bút ký, những này bút ký đều là dùng mật văn viết, ngoại trừ Vu sư bản thân không ai nhìn hiểu. Viện trưởng đem những này bút ký phóng tới trong tiệm sách, muốn nhìn một chút học đồ có thể hay không trùng hợp giải mã. Nói xong, nàng chỉ chung quanh học đồ. Chúng ta những người này đều là đến tìm vận may. Nguyên lai là dạng này. Quấy rầy ngài. Đạt được trả lời chắc chắn Di Chát, trái tim đập bịch bịch. Hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Hắn cầm lấy một bản bút ký bên trong ký hiệu cùng Vu sư văn hoàn toàn khác biệt. Nhưng Di Chát không có ý đồ giải mã, mà lần đếm thử sử dụng kỳ tích lò luyện. Nguyên liệu, không biết Vu sư bút ký nhưng tinh luyện tin tức, thể chất tăng cường dược để phối phương tinh luyện tiêu hao, 25 tinh thần lực không đủ, quả nhiên, những này mật văn cũng là có thể bị rút ra. Di Chát kiềm chế lại kích động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía mảnh này giá sách lúc phảng phất thấy được một mảnh màu vàng. Hắn đem bút ký thả lại chỗ cũ cũng ghi lại số hiệu, tinh luyện bản này bút ký cần tinh thần lực hắn hiện tại còn chưa đủ, chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhưng nhiều như vậy bút ký, Di Chát tin tưởng luôn có một bản hắn có thể hiện tại tinh luyện. Nguyên liệu, không biết Vu sư bút ký nhưng tinh luyện tin tức, 132 lần thất bại án lệ nguyên liệu, không biết Vu sư bút ký nhưng tinh luyện tin tức, 342 thiên nhật ký nguyên liệu, không biết Vu sư bút ký nhưng tinh luyện tin tức, cùng 32 loại dị giới sinh vật giao phối cảm thụ. Theo Di Chát không ngừng dùng kỳ tích lò luyện dò xét, sắc mặt của hắn cũng từ mừng rỡ như điên trở nên có chút dở khóc dở cười. Bọn này Vu sư làm sao thứ đồ gì đều ghi bút ký bên trong a? Di Chát có chút tức giận đem ghi chép giao phối cảm thụ bút ký trả về chỗ cũ, sau đó nhớ kỹ nó số hiệu. Khu khu, không nên suy nghĩ nhiều. Di Chát chỉ là đơn thuần đối dị giới sinh vật thân thể cấu tạo cảm thấy hứng thú mà thôi. Tại giá sách tìm kiếm nửa ngày, Di Chát rốt cuộc tìm được một bản hắn có thể tinh luyện bút ký. Nguyên liệu, không biết vu sư bút ký nhưng tinh luyện bộ phận, huyết mạch luyện kim thuật phối phương tinh luyện tiêu hao, 15 tinh thần lực có tinh luyện không?
Không.
Di Chát thủy tinh cầu cùng thư tịch số hiệu kề nhau, chỉ thấy thủy tinh cầu bên trên bạch quang lóe lên, một nhóm văn tự liền xuất hiện ở trong thủy tinh cầu. Học đồ Di Chát đã mượn đọc N7891 hào thư tịch, mượn đọc thời gian 3 ngày, đến kỳ mời đến thư viện tiếp tục mượn đọc. Nên thư tịch thuộc về miễn phí thư tịch, cho phép ghi chép. Miễn phí thư tịch có thể ghi chép, vậy cần ma thạch thư tịch khẳng định liền không thể ghi chép. Di Chát sờ sờ cái cằm, không biết học viện dùng cái biện pháp gì ngăn cản thu phí thư tịch tiết ra ngoài, chẳng lẽ là nguyên rủa. Bất quá Di Chát không có suy nghĩ sâu xa, hắn là cái thủ quy của người. Mang theo bút ký trở lại ký túc xá, Di Chát lựa chọn tinh luyện bút ký. Lại là quen thuộc hôn mê, đợi Di Chát sau khi tỉnh lại, sắc trời đã ảm đạm. Để cho ta nhìn xem bản này huyết mạch luyện kim thuật giảng đồ vật gì. Di Chát đem bạch quang hấp thu, hắn cũng theo đó biết huyết mạch luyện kim thuật thực tế. Đem mặt khác sinh vật huyết mạch dung nhập thân thể của mình, thời khắc tất yếu lấy thu hoạch được năng lực hoặc lực lượng. Với lại không chỉ là một loại sinh vật, huyết mạch này luyện kim thuật vậy mà có thể đem nhiều loại sinh vật huyết mạch dung hợp một chỗ, phát huy 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Di Chát nhìn trước mắt bút ký, chợt nhớ tới bị hắn giết chết Xà Băng. Xà Băng loại tình huống kia tựa hồ cùng huyết mạch luyện kim thuật có điểm giống, chẳng lẽ bọn hắn huyền thoại trong truyền thuyết kỵ sĩ đều là sử dụng huyết mạch luyện kim thuật vô sư? Nghĩ tới đây, Di Chát vội vàng đem Xà Băng hộ huyền cầm tới. Đem hộ huyền bên trên nội dung cùng bút ký tin tức đem đối chiếu. Hộ huyền bên trên ghi chép hô hấp nhịp cùng bút ký bên trong nội dung giống nhau ý hệt. Bút ký trung tướng loại này hô hấp nhịp gọi là hô hấp pháp, là huyết mạch luyện kim thuật giai đoạn thứ nhất dùng để kích phát huyết mạch biện pháp. Nghĩ đến đương thời trong miệng mũi phun ra nuốt vào bạch khí Xà Băng, Di Chát vỗ đùi, quả nhiên là dạng này. Truyền kỳ kỵ sĩ bản chất liền là huyết mạch luyện kim thuật. Trong truyền thuyết lực đại vô hạn, có được các loại năng lực đặc thù truyền kỳ kỵ sĩ chẳng qua là dùng huyết mạch luyện kim thuật vu sư thậm chí vu sư học đồ. Phát hiện này để Di Chát cảm xúc bành trướng, hắn có chút không nén được tính tình, cầm bút ký liền thẳng đến học viện thư viện. Luyện kim thuật đạo luận cổ đại, luyện kim thuật luận huyết mạch, luyện kim thuật ưu lượng. Từng quyển liên quan tới luyện kim thuật thư tịch bị Di Chát tìm ra, hắn giờ phút này trong lòng có một cái tư tưởng. Hắn muốn lấy luyện kim thuật làm trung tâm tạo dựng một bộ hoàn thiện chiến đấu hệ thống. Vũ sư thủ đoạn thiên biến vạn hóa, nếu như đem những thủ đoạn này cụ tượng thành từng chương thẻ bài, cái kia mỗi một tấm thẻ bài đều có đối ứng giải pháp. Mà Di Chát ý nghĩ, liền là dựa vào luyện kim thuật chương này hạch tâm thẻ bài, mình tạo dựng một bộ bài. Mà hắn hiện tại làm liền là xác định luyện kim thuật có thể hay không gánh này trước trách lớn. Theo từng quyển thư tịch lật ra, các loại liên quan tới luyện kim thuật tin tức bị Di Chát hấp thu, mà hắn đối luyện kim thuật nhận biết cũng biến thành càng thêm vàng diện, hắn đối với dùng luyện kim thuật tạo dựng chiến đấu hệ thống ý nghĩ cũng biến thành càng thêm kiên định. Ma trang, ma dược, huyết mạch luyện kim, ma pháp trợ. Luyện kim thuật liên quan đến đồ vật chẳng những rộng lớn, thật sâu độ cũng đầy đủ đảm đương lên một cái chiến đấu hệ thống hệ tâm. Tại đem mượn đọc tất cả thư tịch lật xem xong sau, Di Chát thở dài ra một hơi. Một cái từ luyện kim thuật làm hệ tâm, dựa vào các loại pháp thuật chiến đấu hệ thống hình dáng ở trong đầu hắn sơ bộ thành hình, hắn hiện tại cần phải làm là gia tăng kiến thức của mình. Từ đó đem cái này hình dáng bổ sung hoàn chỉnh. Mà trước lúc này, hắn còn cần hoàn thành một sự kiện. Cái kia chính là tìm tới một vị có thể học tập luyện kim thuật đạo sư. Tấu chương xong, chương 19, đạo sư nhiệm vụ chương 19, đạo sư nhiệm vụ vu sư học viện đối với học đồ lựa chọn đạo sư không có cứng nhắc yêu cầu, hoặc giả thuyết rất nhiều vu sư căn bản liền không nghĩ thu lấy học đồ. Đối với tuyệt đại đa số vu sư tới nói, học đồ sẽ chỉ phân tán tinh lực của hắn. Di Chát ở trung ương hắc tháp đạo sư cột bên trong tìm hồi lâu, đem tất cả lấy luyện kim thuật chứ danh đạo sư toàn bộ sàng chọn đi ra. Tại đem bên trong nhiều năm chưa thu học đồ vu sư, thu đồ đệ điều kiện cực kỳ hà khắc vu sư bài trừ sau, một cái tên là Giọ vu sư đưa tới chú ý của hắn. Luyện kim học phái Giọ, nhị hoàn vu sư, chủ yếu nghiên cứu phương hướng luyện kim thuật, gần 100 năm tu lấy 1300 danh học đồ. Di Chát nhìn xem Giọ tin tức, cảm thấy cái tên này mình tựa hồ tại cái nào nghe qua. Đây không phải Anna đạo sư cùng chế tác ta vu sư bảo cái kia vu sư sao? Nhớ tới Anna trên bục giảng lực uy hiếp cùng mình từ vu sư bảo bên trong để luyện ra kỹ nghệ, Di Chát có thể kết luận, vị này Giọ vu sư nhất định là vị đại sư. Để cho ta nhìn xem đối học đồ điều kiện là cái gì, thực lực đạt tới cấp thấp học đồ, chí ít hoàn thành một cái hắn ban bố nhiệm vụ. Di Chát sờ lên cái cằm, điều kiện này xác thực dễ dàng, chắc không được hắn mỗi một giới đều có thể thu hơn 100 cái học đồ. Nhưng dễ dàng về dễ dàng, hai cái điều kiện này Di Chát một cái đều không có thỏa mãn. Trở thành cấp thấp học đồ đoán chừng phải hoa thời gian 1 năm, đi trước xem hắn ban bố nhiệm vụ a. Đi và ở vào trung ương hắc tháp tầng thứ 25, nơi này là học viện tuyên bố nhiệm vụ đại sảnh, đám học đồ có thể ở chỗ này tự do xác nhận học viện ban bố nhiệm vụ. Di Chát đi vào đại sảnh. To như vậy cái trong đại sảnh, chia làm 3 cái bộ phận, ở vào bên trái nhất chính là học viện ban bố nhiệm vụ hàng ngày, nội dung chủ yếu là giữ gìn học viện thiết bị, tuần tra học viện nơi hẻo lánh cùng học viện phạm vi thế lực thành thị, dãy núi. Thuộc về độ khó cực thấp, được lợi cực thấp nhiệm vụ. Mà ở đại sảnh ngoài cùng bên phải nhất, nơi đó ban bố là nhiệm vụ tập luyện, nội dung chủ yếu là săn giết ma thú, điều tra học viện trong phạm vi thế lực một chút hung hiểm sự kiện. Thuộc về nguy hiểm cực cao, được lợi cũng cực lớn nhiệm vụ. Tại trong hai cái ở giữa, cũng là học đồ nhiều nhất một phiến khu vực, ban bố thì là học viện nội bộ vu sư nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này từ thu thập dữ liệu đến luyện chế ma dược, có thể nói là độ khó vừa phải, có nhất định nguy hiểm, nhưng ích lợi đồng dạng có thể nhìn. Di Chát đi vào ở giữa khu vực, đột nhiên phát hiện mình thủy tinh cầu vậy mà tự hành sáng lên. Di Chát dùng tinh thần lực dò xét, phát hiện hắn vậy mà có thể tại thủy tinh cầu nhìn thấy tất cả vu sư ban bố nhiệm vụ. Lợi hại a. Di Chát cảm thán một tiếng, bắt đầu ở nhiệm vụ bên trong tìm kiếm rõ vu sư nhiệm vụ. Đang tìm kiếm một phiên sau, một cái tinh luyện 50 khắc hồng thủy ngân nhiệm vụ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồng thủy ngân, một loại dễ nổ thể lỏng kim loại, xác nhận học đồ mời cẩn thận châm trước thực lực của mình. Nếu như rút ra hoàn thành, mời đến trung ương hắc tháp thứ 56 tầng đưa ra. Thù lao 100 ma thạch. Di Chát nhìn xem nhiệm vụ miêu tả, trong lòng đem cái đồ chơi này cùng nhỉ chỗ lì sẽ dịn vẽ lên ngang bằng. Bất quá nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, trước tiếp xuống lại nói. Với lại kỳ tích lò luyện cũng có thể tinh luyện vật chất, lần này vừa vận thử một chút hiệu quả. Di Chát đi đến trước quầy, một cái tựa như mỡ đỡ xạ xà phát nữ vu tiếp đại hắn. Di Chát liếc mắt xà phát nữ vu vu sư bảo bên trên ngân sắc ngũ mang tinh tiêu chí. Tại hắc tháp vu sư học viện, ngân sắc ngũ mang tinh là học đồ tiêu ký. Tỷ tỷ, ta muốn xác nhận 1205 hảo nhiệm vụ. Nữ vu nhìn hắn một cái, tiểu gia hỏa, tân sinh a dò nhiệm vụ cũng không phải tốt như vậy nhận. Ân. Tỷ tỷ lời này là có ý gì? Do đại sư nhiệm vụ một hướng rất khó. Di Chát mặt mỉm cười, tận khả năng phát huy mình bề ngoài bên trên ưu thế. Xà phát nữ vu phủi mắt Di Chát, khoe miệng lộ ra một tia ngoạn vị mỉm cười, ít tại bộ này gần như. Nhưng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, xà phát nữ vu vẫn là cho Di Chát nói rõ tin tức. Do nhiệm vụ là nổi danh tốn công mà không có kết quả, chớ nhìn hắn mỗi một giới đều chiêu trên dưới 100 cái học đồ, nhưng thật có thể hắn tự mình chỉ đạo lắc đắc không có mấy. Còn có chuyện này. Di Chát giật mình, vậy hắn chiêu nhiều như vậy học đồ làm cái gì? Còn có thể làm cái gì, đi cho hắn làm công thôi. Xà phát nữ vu loay hoay ngón tay, hắn có một tòa luyện kim công xưởng, chiêu đại bộ phận học đồ đều là đi hắn luyện kim công xưởng làm công. Ta khuyên ngươi a, không phải tại luyện kim phương diện này mười phần có thiên phú, vẫn là đừng đi dò thủ hạ. Di Chát sau khi nghe xong trầm tư một lát, học viện chủ tu luyện kim thuật vu sư cứ như vậy mấy cái, còn lại mấy cái bên kia luyện kim vu sư mỗi một cái đều đối học đồ có cực kỳ điều kiện hà khắc, nếu như từ bỏ dò, vậy hắn rất có thể liền đi không lên luyện kim vu sư con đường. Huống hồ nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, thù lao cũng rất phong phú, cho dù không tuyển chọn dò làm đạo sư, đơn thuần kiếm chút ma thạch cũng là không sai. Đa tạ tỷ tỷ đề nghị, nhưng ta cảm thấy ta tại luyện kim phương diện này coi như có chút thiên phú. Hắn nhiệm vụ này ta tiếp. Tóc rắn vu sư đối Di Chát phản ứng không có chút nào ngoài ý muốn, những năm này nàng gặp quá nhiều Di Chát dạng này vu sư, mỗi một cái đều cho rằng mình thiên phú dị bẩm, cho là mình có thể chiếm được vu sư ưu ái. Nhưng đến cuối cùng, chân chính có thể thành cũng liền giải rác mấy người, lại là một cái không nghe khuyên bảo, uổng công một trương tốt khuôn mặt. Đem thủy tinh cầu cho ta, ta đăng ký dưới tin tức của ngươi. Ra nhiệm vụ đại sảnh, Di Chát lập tức liền hướng phía khu buôn bán đi đến. Tinh luyện hồng thủy ngân cần một loại tên là Thái Dương thạch nguyên liệu. Loại tài liệu này mười phần ít lưu ý, cho tới Di Chát tại khu buôn bán cửa hàng tìm nửa ngày đều không tìm tới. Cuối cùng, Di Chát thăm dò được một nhà tên gọi Anna phòng nhỏ luyện kim cửa hàng bán loại tài liệu này. Anna phòng nhỏ, không phải là cái kia Anna MA. Di Chát nhìn xem tên tiệm, khỏe mắt có quắp hai lần. Đạo sư ban bố nhiệm vụ, nguyên liệu muốn tới hắn học đồ trong tiệm mua. Vị này dọ vu sư quả nhiên là vị thương nghiệp vĩ tài. Anna phòng nhỏ tựa hồ thường xuyên tiếp đãi xác nhận dò nhiệm vụ học đồ, tại Di Chát cho thấy ý đồ đến sau, nhân viên cửa hàng lập tức đem một cái túi đưa cho hắn. 2000 khắc Thái Dương thạch, đầy đủ rút ra 50 khắc hồng thủy ngân. Giá bán 500 học viện tệ. Ngũ ma thạch, cái giá tiền này để nghe được Di Chát trong lòng một lộ bộ. Cùng thú lao so sánh, cái này nguyên vật liệu giá cả có chút quá tiện nghi. Loại này sinh ý ngoại trừ lừa dối, Di Chát có thể nghĩ tới cũng chỉ có hồng thủy ngân rút ra phi thường dễ dàng thất bại, Thái Dương thạch cần lập đi lặp lại mua sắm cái này một lý do. Tốt, đây là ma thạch. Di Chát tâm tình có chút nặng nề tiếp nhận cái túi. Ma thạch giảm 5, hắn còn thừa lại 5 khối ma thạch. Sau khi trở lại phòng, Di Chát đem trong thủy tinh cầu liên quan tới hồng thủy ngân rút ra tin tức một lần nữa nhìn một lần. Tại xác định tinh luyện hồng thủy ngân không cần Thái Dương thạch trộn lẫn những vật khác về sau, Di Chát hít sâu một hơi, lấy ra một khối Thái Dương thạch. Nguyên liệu: Thái Dương thạch 1000 khắc nhưng tinh luyện vật chất, hồng thủy ngân tinh luyện tiêu hao, 100 ma lực có tinh luyện không. Đấu chương xong, chương 20, huyết mạch luyện kim chương 20, huyết mạch luyện kim ha ha, loại này không liên quan đến hợp thành, chỉ cần trừ tạp đồ vật quả nhiên có thể sử dụng kỳ tích lò luyện. Di Chát vô đuổi, cả người đều hưng phấn lên. Trải qua thời gian dài, Di Chát một mực dùng kỳ tích lò luyện tinh luyện các loại tin tức, nó tinh luyện vật chất công năng một mực không có sử dụng tới. Bây giờ tiếp nhận cái này rút ra hồng thủy ngân nhiệm vụ, hắn cũng đúng lúc nhìn xem kỳ tích lò luyện rút ra vật chất năng lực. Không, nhưng Di Chát không có tùy tiện tinh luyện, hồng thủy ngân dễ nổ tính chất hắn còn nhớ rõ đâu. Hồng thủy ngân tính chất dễ bạo, tinh luyện về sau ứng tránh cho thấy hết, tránh cho va chạm, lay động. Phải đi mua cái có sắc bình thủy tinh nói làm liền làm, Di Chát lập tức tiến về khu buôn bán mua một cái màu nâu bình thủy tinh. Sau khi trở lại phòng, Di Chát đem lớn chừng quả đấm Thái Dương thạch nắm trong tay, lựa chọn tinh luyện. Sau một khắc, Di Chát liền phát giác được ma lực của mình đang tại hướng chạy một cái hắn không cách nào dò thám địa phương. Tinh luyện tiêu hao Di Chát 2/3 ma lực, chuyển đổi một cái, cũng chính là nhất tinh thần lực tương đương với 10 ma lực. Theo ma lực biến mất, Di Chát trong tay Thái Dương thạch cũng trong nháy mắt xuất hiện tại trong lò luyện, chỉ thấy Thái Dương thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn lưu kim chất cảm giác chất lỏng màu đỏ xuất hiện tại Di Chát trong tay. Hồng thủy ngân bị ma lực bao khỏa, nổi giữa không trung không lúc nhích. Di Chát mở ra vừa mua màu nâu bình thủy tinh, thận trọng dùng ma lực dẫn đạo hồng thủy ngân tiến vào trong bình. Toàn bộ tiến vào bình thủy tinh bên trong, Di Chát tìm đến một cái đại hào thiên bình tới cân thử. Này 1000 khắc Thái Dương thạch vậy mà để luyện ra 50 khắc Hồng Thủy Ngân. Đây là bị hố. Di Chát có chút sinh khí, nhưng nghĩ lại, hắn dựa vào kỳ tích lò luyện rút ra, cơ hồ không có hao tổn. Bình thường học đồ tinh luyện cái này Hồng Thủy Ngân, khẳng định làm không đến giống như hắn vật tận kỳ dụng. Cho nên này 1000 khắc Thái Dương thạch để luyện ra 50 khắc Hồng Thủy Ngân cũng là nói thông được. Bất kể nói thế nào, nhiệm vụ này xem như thành. Liền xem như không bái nhập rõ muốn hạ, 100 ma thạch cũng là rất lớn một món tiền. Tại tinh luyện xong Hồng Thủy Ngân sau, Di Chát sinh hoạt cũng trở về bình thản. Trung ương hắc tháp, thư viện, ký túc xá, ba điểm trên một đường thẳng. Ngẫu nhiên bồi éo lì ăn bữa cơm, dạo chơi khu buôn bán, đây chính là Di Chát sinh hoạt toàn bộ. Về phần nhiệm vụ, Di Chát cũng không có đi giao. Căn cứ Di Chát dùng còn thừa Thái Dương thạch thí nghiệm, tinh luyện Hồng Thủy Ngân đối với phổ thông học đồ tới nói chí ít cần tiêu tốn một tháng, đây là hết thệ thuận lợi, không có sai lầm tình huống dưới. Nếu như thất bại, thời gian này còn có thể kéo dài gấp đôi, thậm chí càng lâu. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Huống chi Di Chát không phải ưu tú, mà là có học hỗ trợ. Dưới loại tình huống này, Di Chát không thể không che giấu mình thực lực, đem giao nhiệm vụ thời gian định đến xác nhận nhiệm vụ sau 3 tháng. Trừ ra nhiệm vụ, Di Chát trong khoảng thời gian này cũng một mực tại tìm kiếm huyết mạch luyện kim thuật tài liệu mà không phải trao đổi pháp thuật mô hình đến khắc họa pháp thuật ấn ký. Vu sư học đồ có 3 yếu tố: kết nối linh hồn chi hải, tạo dựng ma lực hồi lưu, khắc họa pháp thuật ấn ký. Khắc họa pháp thuật ấn ký có thể cho vu sư nhanh chóng thi pháp, nhưng là một cái cấp thấp học đồ, Di Chát bây giờ có thể trao đổi pháp thuật ít càng thêm ít. Mà huyết mạch luyện kim thì lại khác. Di Chát từ cái kia phiến trong bút ký để luyện ra phối phương tên là Hắc Võ Sĩ, 3 vị trí đầu cái giai đoạn đều có thể tại học đồ kỳ tiến hành, đồng thời cần huyết mạch cũng không hiếm thấy. Đơn giản nhất giai đoạn thứ nhất, chỉ cần một loại tên là Hắc Thiết Thú cấp thấp ma thú huyết mạch. Cùng xã bằng một trận chiến nói cho hắn biết, một cái kỵ sĩ tại pháp thuật trợ giúp dưới có thể mạnh bao nhiêu. Mà huyết mạch luyện kim tác dụng vừa lúc có thể tăng lên thể chất của hắn. Di Chát rõ ràng, bọn hắn hiện tại bình tĩnh sinh hoạt vẹn vẹn bởi vì bọn họ vừa tiến vào học viện, các phương diện đều chưa quen thuộc. Các loại sau một quãng thời gian, bọn này trên tay dính qua máu người nhất định sẽ buộc phát xung đột. Sau 3 tháng, học đồ tự phục vụ khảo thí thất. Tinh thần lực 16.2, thể chất 10, ma lực 162, bình xét cấp bậc, nhập môn học đồ. Nhìn xem trong thủy tinh cầu biểu hiện số liệu, Di Chát hài lòng nhẹ gật đầu. Đi qua 3 tháng khắc khổ minh tưởng, tinh thần lực của hắn cuối cùng đột phá 16 điểm. 3 tháng tăng lên 1 điểm, lấy cái tốc độ này xuống dưới, 1 năm sau ta liền có thể đạt tới cấp thấp học đồ tiêu chuẩn. Với lại cái tốc độ này là xây dựng ở ta không thay đổi minh tưởng pháp tình huống dưới, nếu như ta có thể đem minh tưởng pháp thay đổi thành trung cấp minh tưởng pháp, vậy cái này tốc độ còn có thể càng nhanh. Với lại hắn còn chú ý tới mình thể chất, dựa theo học viện ghi chép, kỵ sĩ người hầu thể chất xen vào 10 đến 15 ở giữa, đạt tới 15 điểm liền xem như chính thức kỵ sĩ, vượt qua 20 điểm liền xem như cao cấp kỵ sĩ. Di Chát bây giờ lại tại không có mảy may rèn luyện tình huống dưới, đem thể chất tăng lên tới kỵ sĩ người hầu đẳng cấp. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như không phải sát vách eo lì cũng xuất hiện tình huống giống nhau, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không có cái gì chuyển kỳ huyết mạch. Từ khảo thí thất sau khi rời đi, Di Chát liền đi tới khu buôn bán hàng vỉa hè một con đường. Tại trên con đường này khắp nơi đều là không mướn nổi cửa hàng học đồ bày ra hàng vỉa hè. Di Chát sở dĩ tới này đi dạo không có gì đặc biệt nguyên nhân, đơn thuần là bởi vì những thứ kia giá cả tiện nghi, rất thích hợp nhặt nhạnh chỗ tốt. Trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, Di Chát một đi dạo, thật đúng là nhìn thấy vật mình cần. Bằng hữu, cái này móng nuốt bán thế nào? Di Chát ngồi xổm ở hàng vỉa hè trước, nhìn xem trên sạp hàng một cái mang theo vài miếng hắc lân, vải đen, móng nuốt. Đi dạo nhiều ngày như vậy, rốt cục để Di Chát tìm tới có người bán hắc thiết thú. Chủ quán mắt nhìn Di Chát, mới tinh vu sư bảo, khuôn mặt non nớt, xem ra là cái mới nhập học học đồ, cái này cần hảo hảo hố bên trên một bút. 500 học viện tệ. Chủ quán báo ra giá cả. Ân, ngươi cái đồ chơi này phẩm tướng kém như vậy, sao dám đem giá tiền muốn tới 5 cái ma thạch? Di Chát kinh ngạc chỉ vào móng nuốt lớn tiếng nói, cái đồ chơi này nhiều nhất 200 học viện tệ, không thể nhiều hơn nữa. 200 khối. Lão bản nghe thấy Di Chát báo giá, kém chút không có từ dưới đất nhảy dựng lên, hắn là đến hô hoan đại đầu, không phải tới làm đoan đại đầu. Ngươi tại sao không đi đoạn? Cái này hắc thiết thú ngươi biết có bao nhiêu khó giết sao? Ít nhất 4 cái ma thạch. 4 cái ma thạch. Ngươi tại sao không đi đoạn? Di Chát dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ vào trên móng đuốt thiếu hụt liền lớn tiếng ồn ào, ngươi cái này hắc thiết thú móng đuốt toàn đoạn, trên da kim loại lân phiến đều rơi mất một nửa. Nhiều nhất 250, không thể nhiều hơn nữa. 300 năm. Đây là giá thấp nhất. 300. Lại cao ta liền đi nhà khác nhìn. Di Chát nói đi làm bộ muốn đi, mà lao bản gặp Di Chát thái độ kiên quyết, cắn răng một cái đồng ý Di Chát giá cả. Cái này móng đuốt hắn đã bày 3 ngày, thật sự nếu không bán đi, các loại móng đuốt hư thối, thứ này coi như nện trong tay hắn. Nhìn xem chủ quán cắn răng nghiến lợi biểu lộ, Di Chát vui cười cười một tiếng, ném 3 khối ma thạch, cầm lấy đồ vật liền tiêu sái rời đi. Cầm hắc thiết thú móng đuốt, Di Chát khẽ hát về tới ký túc xá. Cái này hắc thiết thú móng đuốt phẩm tướng mặc dù kém, nhưng đó là khi luyện kim tài liệu dùng. Di Chát mua cái đồ chơi này cũng không phải vì chế tác đạo cụ. Có cái này hắc thiết thú móng đuốt, trong bút ký huyết mạch luyện kim thuật liền có thể hoàn thành bộ phận thứ nhất. Đấu chương xong, chương 21, hơi tăng lên chương 21, hơi tăng lên Di Chát để lại hắc thiết thú móng đuốt, trong linh hồn kỳ tích lò luyện trong nháy mắt đối móng đuốt tiến hành đánh giá. Nguyên liệu hắc thiết thú chân chức nhưng tinh luyện vật chất, tinh khiết hắc thiết thú huyết mạch tinh luyện tiêu hao, 100 ma lực có tinh luyện không? Là Hắc thiết thú chân trước trong nháy mắt xuất hiện tại trong kỳ tích lò luyện, một cỗ ma lực bị kỳ tích lò luyện hấp thu hóa thành tinh luyện động lực, bất quá vài giây đồng hồ thời gian, một đoàn bị ma lực bao khỏa trong suốt như hồng ngọc huyết dịch liền xuất hiện ở Di Chắc trong tay. Huyết mạch luyện kim thuật làm vu sư bên trong lưu truyền rộng rãi một loại luyện kim thuật, nó có thể đem những sinh vật khác huyết mạch cùng luyện kim thuật sĩ huyết mạch của mình dung hợp, cuối cùng đạt tới thu hoạch được một loại nào đó năng lực, cũng hoặc là tăng cường tự thân thể chất mục đích. Mà tiến hành huyết mạch luyện kim, huyết mạch độ tinh khiết trọng yếu nhất. Nếu như huyết mạch luyện kim huyết dịch bên trong xen lẫn cái khác sinh vật huyết mạch, vậy cuối cùng kết quả cũng sẽ chẳng phải lý tưởng, thậm chí có thể cùng tưởng tượng một trời một vực. Đem huyết dịch để vào ống nghiệm, Di Chát từ trong ngăn kéo lấy ra một bình màu đen đặc biệt nước. Dựa theo trong bút ký ghi chép, huyết mạch luyện kim thuật ngoại trừ chiết xuất huyết mạch bên ngoài, còn cần dùng đặc thù mực nước tại trái tim bộ vị vẽ luyện kim pháp trận. Mượn nhờ pháp trận lực lượng, Di Chát thân thể sẽ đem huyết mạch hóa thành một viên huyết mạch hạt giống vùi vào trái tim, tại thời điểm cần thiết kích hoạt. Đây cũng là huyết mạch trong luyện kim thuật phổ biến nhất, làm người biết con đường thứ nhất, huyết mạch hạt giống. Con đường tắt này chỗ tốt lớn nhất liền là đối hình thể cải biến nhỏ bé, đồng thời dễ dàng thay đổi huyết mạch. Mà khuyết điểm thì là sử dụng huyết mạch phải dùng ma lực tiến hành duy trì. Ngoại trừ con đường tắt này, huyết mạch luyện kim còn có trực tiếp cấy ghép khí quan tuyến thể khâu lại đường đi, cải tạo biến dị tự thân khí quan cải tạo đường đi, cùng vũ sư quần thể lưu hành nhất, trực tiếp tiến hành huyết mạch dung hợp hôn huyết đường đi. Bút ký bên trong còn chi kỷ ghi chép mực nước phối phương, nhưng ở Di Chát nhiều mặt nghe ngóng sau, cuối cùng phát hiện huyết mạch luyện kim dùng mực nước hiện tại có thể trực tiếp tại cửa hàng mua được, đồng thời giá cả không tính đặc biệt quý, một bình mực nước chỉ cần ngũ ma thạch. Khi lấy được tin tức này sau, Di Chát chỉ có thể cảm thán một tiếng, thời đại đang phát triển, kỹ thuật tại tiến bộ. Bởi vì vị diện chinh phục, có thể dung hợp huyết mạch số lượng cũng bị thật to mở rộng, cái này dẫn đến từng cái học phái vu sư đều có thể tìm tới thích hợp bản thân học phái huyết mạch, tiến tới tiến hành huyết mạch luyện kim. Vị này vu sư thời kỳ chiến tranh tử vong vu sư khả năng nằm ngậm cũng nghĩ không ra, hắn chỗ nghiên cứu huyết mạch luyện kim vậy mà trở thành vu sư quần thể bên trong một loại phổ biến kỹ thuật. Cầm bút lông chim, Di Chát cởi áo tìm đến tấm gương tại chính mình tim vẽ pháp trận. Huyết mạch luyện kim cần luyện kim pháp trận tương đối đơn giản, Di Chát chỉ tốn 10 phút đồng hồ liền hoàn thành. Làm xong công tác chuẩn bị, Di Chát hít sâu một hơi, nằm thẳng trên giường. Luyện kim pháp trận tại ma lực tác dụng dưới phát ra u lam ánh sáng, Di Chát đem ống nghiệm bên trong huyết dịch đổ vào pháp trận trong gương. Một giây sau, một cỗ tựa như bị nung đỏ bàn ủi là cấn cảm giác từ lồng ngực của hắn truyền đến, một cỗ nóng hổi máu tươi từ trái tim bừng ra, thuận mạch máu chuyển vận đến Di Chát toàn thân các nơi. Ô, Di Chát cắn chặt răng, cố gắng bảo trì mình thanh tỉnh. Hắn hiện tại nhất định phải cam đoan ma lực liên tục không ngừng đưa vào luyện kim pháp trận. Không biết qua bao lâu, Di Chát cảm thấy ngực cảm giác nóng rực tan đi. Hắn thân thể buông lỏng, như bãi bùn não bình thường nằm ở trên giường, toàn thân trên dưới quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Cái đồ chơi này đơn giản liền là ra hình tra tấn. Nghỉ ngơi một hồi, trì hoãn qua kình Di Chát từ trên giường bỏ lên, tiện tay cởi quần áo dưới, dự định tắm rửa. Tê lạc. Một trận xé rách âm thanh truyền đến. Di Chát nhìn xem bị xé nứt quần, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không có dùng sức, hắn cẩn thận kéo kéo quần, chỉ thấy nguyên bản rắn chắc vài vóc giống lớp giấy một dạng bị hắn tùy tiện xé mở. Di Chát rốt cuộc minh bạch tới. Đây là hắn khí lực biến lớn. Thận trọng đem quần cởi, Di Chát kiểm nghiệm thân thể của mình tình huống. Chỉ thấy hắn một quyền bung ra, trong không khí trong nháy mắt truyền ra một tiếng vang trầm. Lại nhẹ nhàng nhảy một cái, đỉnh đầu nhẹ nhàng đụng phải trần nhà. Trong bút ký nói huyết mạch luyện kim giai đoạn thứ nhất sẽ hơi tăng lên thể chất, Di Chát nói xong quay người liền ôm lấy sau lưng giường lớn, cái giường này tối thiểu có mấy trăm cân, nhưng hắn chỉ cảm thấy hơi có chút nặng. Vu sư quản cái này gọi hơi tăng lên thể chất. Di Chát đem thả xuống giường, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn mặc dù ngờ tới vu sư hơi cùng khả năng cùng mình thoáng có chút xuất nhập, nhưng liền hiện tại đến xem, vu sư cùng học đồ ở giữa chênh lệch, chỉ sợ so trời cùng đất còn muốn đại. Thích ứng dưới hiện tại thân thể, Di Chát bắt đầu dựa theo bút ký bên trong hô hấp pháp tiến hành hô hấp. Mỗi loại huyết mạch luyện kim đều có nguyên bộ hô hấp pháp, nó ngoại trừ có thể ngắn ngủi tăng cường chiến lược bên ngoài, trọng yếu nhất tác dụng liền là kích thích thân thể kích phát huyết mạch. Dựa theo trong bút ký nói, hắn hiện tại hẳn là có một tầng hơi có phòng hộ lân giáp. Hô, hút, hô, hút. Tại dựa theo hô hấp mấy giây sau, Di Chát cảm thấy một cỗ nóng hởi nhiệt lưu từ hắn trái tim xuất phát, qua trong giây lát liền chạy khắp toàn thân. Nơi này đồng thời, một cỗ ngứa cảm giác từ toàn thân hắn các nơi truyền đến. Di Chát hướng trên thân xem xét, chỉ thấy từng mảnh mang theo kim loại sáng bóng hắc lân từ mình dưới da đâm ra, bộ dáng cùng cái kia hắc thiết thú giống như lúc. Di Chát tìm đến chủy thủ, ở trên người cẩn thận đâm hai lần. Kết quả nguyên bản chém sắt như chém bùn chủy thủ vậy mà cần phí thật lớn khí lực khả năng đâm xuyên trên người hắn lân phiến. Ha ha, hơi phòng hộ. Di Chát đem chủy thủ thu hồi, cây chủy thủ này rót vào ma lực sau liền xem như bản giáp cũng có thể đâm thủng, mà bây giờ lại ngay cả đâm xuyên lân phiến đều muốn dùng chút khí lực. Nói cách khác hắn hiện tại tương đương với khoác trên người tầng so bản giáp còn lợi hại hơn áo giáp. Hắc lân tăng thêm vu sư bảo lực trường bình trướng, loại này phòng hộ lực lượng tại tân sinh học đồ bên trong tuyệt đối xem như đỉnh tiêm trình độ. Hiện tại ta coi như chính diện đối mặt đầu kia ma dương chỉ sợ cũng có thể tùy tiện chiến thắng hắc lân theo bắp thịt rắc kéo co vào như nước chảy liên tiếp, tại tia sáng chiếu xuống tản ra một loại quỷ dị mị lực. Thật xinh đẹp a. Di Chát nhìn xem mình có chút tự luyến cảm thán một câu. Nhưng cũng không lâu lắm, một cỗ dùng mình đói khát đống nhiên từ Di Chát trong cơ thể bừng lên. Hỏng, huyết mạch luyện kim lấy hết ma lực của ta, hiện tại vận dụng huyết mạch tiêu hao chính là tính mạng của ta năng lượng. Di Chát tranh thủ thời gian ngủ say huyết mạch, hắc lân từ thân thể cuối cùng bắt đầu biến mất, cuối cùng lui tán đến lồng ngực của nó, hóa thành một viên màu đen lạc ấn. Mà tại huyết mạch biến mất về sau, một cỗ cảm giác suy yếu lại trong nháy mắt bừng lên. Di Chát lảo đảo đi đến bên cạnh bàn, nắm lên một chi nhập học khảo thí còn lại thuốc dinh dưỡng liền hướng miệng bên trong rót. Một bình không đủ, lại đến một bình, tại ngay cả rót ba bình về sau, cái kia cố dùng mình cảm giác đói bụng mới biến mất đi. Đi đến phòng tắm, Di Chát nhìn xem trong gương lại biến gầy trơ cả xương mình, trong lòng tự đủ mình trong khoảng thời gian này mỡ tính nuôi không. Huyết mạch này luyện kim tiêu hao có chút quá kinh khủng, không phải bạn bất đắc dĩ, ngàn bạn không thể tại ma lực hao hết tình huống dưới sử dụng. Di Chát tổng kết đường, đem trên thân mọc ra lân phiến làm ra vết máu rửa đi, Di Chát đổi thân quần áo mới. Hiện tại đã qua 3 tháng, là thời điểm đi đem cái kia 100 ma thạch nắm bắt tới tay. Tấu chương xong, chương 22, độ tinh khiết, cực cao độ tinh khiết chương 22, độ tinh khiết, cực cao độ tinh khiết chỉnh lý tốt quần áo, Di Chát cẩn thận từng ly từng tí tìm ra mấy tháng trước tinh luyện hồng thủy ngân cũng đem nó phóng tới một cái nhồi vào viên giấy rơm rạ trong hộp. Cái đồ chơi này nếu là nổ, Di Chát nửa cái mạng đều phải không có. Bưng lấy hộp đi vào trung ương hắc tháp, khi đi ngang qua học đồ tự phục vụ khảo thí thất lúc, Di Chát tiện đường đi vào kiểm tra một hồi thể chất của mình. Tinh thần lực, thể chất 22, ma lực 176, bình xét cấp bậc, nhập môn học đồ. Ân, cái này tinh thần lực như thế nào là dấu chấm hỏi. Thủy tinh cầu hỏng. Di Chát vô vô thủy tinh cầu, với lại ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài, ma lực của hắn cũng có chút không đối, bất quá huyết mạch luyện kim huyết mạch đều là ma thú huyết mạch, trong huyết mạch đều mang chút ma lực lên cao một chút cũng không có vấn đề. Đi vào 56 tầng, lúc này Di Chát đã có chút mồ hôi đầm đìa. Cầm trong tay cái tạc đạn, nói không khẩn trương tuyệt đối là gạt người. Đông đông đông. Di Chát lân cận gõ cửa phòng. Rắc. Làm cái gì? Một cái học đồ mở cửa phòng, cái này học đồ dáng người to mọng, nghiên kỹ thuật nhìn tại trung niên tà hữu, khép mắt mắt, mùi rừng, bóng lưỡng chán tại ma lực dưới đèn chiếu lấp lánh. Học trưởng, ta là tới đưa ra nhiệm vụ. Di Chát bưng lấy hộp, thận trọng đưa cho trước mắt trung niên học đồ. Đưa ra nhiệm vụ? Cái nào nhiệm vụ? Trung niên học đồ đưa tay muốn tiếp được, nhưng lại nhìn Di Chát đầu đầy mồ hôi, còn cẩn thận, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Không phải là Hồng Thủy Ngân A thật có lăng đầu thanh để lựa ra. Mau mời tiến, mau mời tiến. Ngươi cái này hộp nhưng còn tốt, Hồng Thủy Ngân uy lực cũng không nhỏ. Trung niên học đồ liên tiếp lui về phía sau, sau đó đem sau lưng cửa phòng mở tối đa, không có chút nào tiếp nhận hộp ý tứ. Các loại Di Chát đem Hồng Thủy Ngân thả ổn sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Niên đệ, ngươi thật là hung ác, Hồng Thủy Ngân thứ này người cũng thì ra mình mang lên. Trung niên học đồ ngồi trên ghế, xoa xoa trán mồ hôi. Học trưởng xưng hô như thế nào? Chút. Ngươi xưng hô như thế nào? Di Chát. Hàn huyên hai câu, chút đi đến bên cửa sổ, kêu hai tiếng. Không có qua mấy giây, một cái bình thường lớn nhỏ cú mèo liền bay vào gian phòng. Sư tỷ, ngươi muốn Hồng Thủy Ngân có người đưa tới. Chút đối cú mèo nói. Di Chát nhìn mới lạ, học trưởng, ngươi đây là. Chút khoát qua tay, không đáng giá nhắc tới cho vặt, bất quá là mượn nhờ động vật chuyển lợi mà thôi. Nói đi hắn liền đem cú mèo thả, một lần nữa về tới trên ghế. Chút học trưởng, ngươi mới vừa nói sư tỷ. Cái này Hồng Thủy Ngân chẳng lẽ không phải do đại sư môn sao? Di Chát nhớ tới chuột lời nói mới rồi, tựa hồ cái này Hồng Thủy Ngân cũng không phải là do mình ban bố nhiệm vụ. Này, lão sư là nghiên cứu hợp thành thú, cái nào cần phải thứ này? Chút lại xoa xoa chán mồ hôi, Hồng Thủy Ngân nhiệm vụ là Anna học tỷ lấy danh nghĩa của hắn phát. Vậy nhiệm vụ này có tính hay không tính? Nếu như ngươi muốn bái nhập lão sư môn hạ, nhiệm vụ này tuyệt đối tính. Nhìn trước mắt có chút mờ mịt Di Chát, chút trong lòng hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ. Hắn tinh luyện Hồng Thủy Ngân sẽ không có thất bại a, tinh luyện Hồng Thủy Ngân làm sao có thể không thất bại đâu? Cái kia, Di Chát, ngươi rút ra thứ này dùng bao lâu thời gian? Chút thử dò xét nói. Ách, 3 tháng a, tinh luyện Hồng Thủy Ngân tương đối nguy hiểm, ở giữa thất bại mấy lần, cho nên ta tinh luyện tương đối chậm. Di Chát mặt không đổi sắc nói dối đường. Cái kia còn tốt, cái kia còn tốt. Nhìn ngươi thực lực này hẳn là mới vừa vào học tân sinh, ta kém chút coi là gặp trong truyền thuyết luyện kim tiên tài đâu. Chút âm thầm nhẹ nhàng thở ra cười nói, Hồng Thủy Ngân cái đồ chơi này liền xem như lão sư tinh luyện có đôi khi đều sẽ thất bại, độ khó đã vượt chỉ tiêu. Nghe xong lời này, Di Chát trong nháy mắt cảm thấy mình 3 tháng đưa ra nhiệm vụ quyết sách làm vô cùng chính xác. Vũ sư tinh luyện Hồng Thủy Ngân đều sẽ xảy ra vấn đề, huống chi một cái học đồ đâu. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện hai câu, đừng nhìn chuột một bộ đầy mỡ trung niên nhân bộ dáng, hắn thực lực đã tiếp cận cao cấp học đồ, là giỏ chính thức học sinh. Quen thuộc về sau, Di Chát bắt đầu hỏi thăm một chút liên quan tới giỏ thu đồ đệ tin tức. Sư Minh, nghe nói tiến vào giỏ đại sư môn hạ, đại bộ phận đều là đi luyện kim công xưởng. Di Chát thử dò xét nói, nghe thấy lời này, chuột khinh thường khoát qua tay, đừng nghe bên ngoài nói mò. Cái gì lão sư thủ hạ học đồ đều là đi luyện kim công xưởng làm công, họ không đến thật đồ vật. Ta cho ngươi biết, lão sư đối đãi học đồ đãi ngộ toàn bộ học viện đều phải tính đến. Chỉ cần bái nhập lão sư môn hạ, mỗi tháng chí ít 5 khối ma thạch trợ cấp. Cái đồ chơi này thế nhưng là tính tại ngươi công xưởng tiền lương bên ngoài. Nếu như ngươi tại công xưởng làm việc, thuần thục về sau mỗi tháng làm cái 1-2 chục khối ma thạch rất bình thường. Chuyện này với các ngươi tân sinh tới nói, không so với trước làm học viện nhiệm vụ mạnh hơn nhiều. Nói xong, chút từ bên cạnh cái bàn bên trong ngóc ra một cái kim loại bầu rượu, nhấp hai cái. Còn nữa, ngươi xem một chút cái khác đại sư đều là làm sao đối đãi học đồ. Cầm học đồ thí nghiệm thuốc, thí nghiệm ma pháp, cái đồ chơi này đều là sư huynh ta thấy tận mắt. Ta đạo sư không nói bắt ngươi làm thí nghiệm, thậm chí còn cho ngươi ma thạch, loại chuyện tốt này ngươi đi đâu mà tìm đây? Lời này Di Chát càng nghe càng cảm giác không thích hợp, hắn làm sao cảm giác chút lời nói rất giống một chút gạt người thoại thuật đá cấp đâu. Do muốn tốt như vậy, cái kia học đồ không chèn phá đầu bái nhập hắn môn hạ. Nhưng không đợi Di Chát nói chuyện, cửa phòng liền phanh một tiếng mở ra. Chút, đưa tới đồ đâu? Di Chát xem xét người tới, dĩ nhiên là hôm đó nói cho hắn qua Anna. Trục trông thấy Anna, lập tức đem ấm rượu một dấu, sau đó đột nhiên đứng người lên, hấp tấp chạy đến Anna bên người, siêu mị đường, sư tỷ, Hồng Thủy Ngân ở đằng kia. Ngươi đừng như vậy động tĩnh lớn, Hồng Thủy Ngân nhưng chịu không được ngươi hành hạ như thế. Anna phủi mắt chuột, nhìn xem hộp quay đầu nhìn về phía một bên Di Chát. Thứ này là ngươi tinh luyện?
Là ta tinh luyện.
Xác định học đồ về sau, Anna sải bước đi vào để đặt Hồng Thủy Ngân hộp bên cạnh, mười phần nhu hòa mở hộp ra.
Ân.
Vừa mở ra hộp, ánh vào Anna tầm mắt chính là một cái màu nâu bình thủy tinh. Mặc dù rất nhiều học đồ đều Hồng Thủy Ngân cần nữa tối, nhưng dùng màu nâu bình thủy tinh bảo tồn loại chuyện này, nàng cũng là trải qua đạo sư chỉ điểm mới nghĩ tới. Ở trước đó, nàng còn chưa bao giờ thấy qua người khác dùng. Màu nâu bình thủy tinh, chi tiết chú ý không sai. Anna tán thưởng một câu. Một bên chuột nghe thấy Anna lời này, trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt đổ tới. Anna sư tỷ khen người. Anna thế nhưng là của hắn đạo sư giỏi này 1000 năm đệ tử đắc ý nhất, trong bình thường đừng bảo là khen người, bọn hắn đám này sư đệ sư muội gặp phải nàng không bị mắng đều xem như chuyện tốt. Về phần khen người, càng là trước đây chưa từng gặp. Muốn đưa tối, cho nên tìm cái màu nâu bình. Di Chát mập mở hai câu. Mở ra cái bình, một cỗ hồng thủy ngân bốc hơi mang tới kỳ lạ mùi thơm trong nháy mắt trong phòng tản ra. Di Chát theo bản năng bịt lại miệng mũi, đã thấy Anna tiện tay vung lên, một trận gió nhẹ liền đem gian phòng mùi thổi tới ngoài cửa sổ. "Chút, ngươi làm đạo sư học sinh, một cái người ngoài nghề đều biết bịt lại miệng mũi, ngươi còn tại cái kia ngốc lăng." Anna phủi mắt chút, nhìn hắn khẽ run rẩy. Nói xong chút, Anna đầu ngón tay hơi sáng lên u lam chớp lóe, một đạo ma lực sợi tơ từ nàng đầu ngón tay nô ra, nhẹ nhàng linh hoạt chui vào cái bình. Không lâu lắm, một giọt mang theo kỳ dị sắc thái hồng thủy ngân liền bị nó xé ra. Cái này nhan sắc, Anna nhìn xem hồng thủy ngân sắc thái, ánh mắt lấp lóe không yên. Cái này nhan sắc, cái này ánh sáng, đây đúng là hồng thủy ngân, mà lại là độ tinh khiết cực cao hồng thủy ngân. Anna nhịn không được đem hồng thủy ngân kích phát, chỉ nghe phịch một tiếng, hồng thủy ngân tại ma lực kích thích dưới trong nháy mắt nổ tung, trong phòng nhấc lên một cô khí lãng. Thứ này là người tinh luyện? Anna quay đầu hỏi.
Là ta tinh luyện.
Di Chát trả lời.
Người tên là gì? Có đạo sư không có?
Tại hạ Di Chát, tạm thời còn không có đạo sư.
Vậy là tốt rồi.
Nghe xong, Anna đem cái bình đắp lên, nhanh chân đi hướng Di Chát. Di Chát có chút làm không rõ tình huống, chẳng lẽ kỳ tích lò luyện đề luyện ra không phải Hồng Thủy Ngân, nữ nhân này đem mình làm tên lừa gạt. Vừa rồi hỏi hắn có hay không đạo sư, là hỏi mình có hay không chỗ dựa. Di Chát đột nhiên nghĩ đến trung ương hắc tháp 50 tầng trở lên liền là vu sư địa bàn, là không có học viện người giám sát. Nói cách khác, Anna liền là ở chỗ này giết hắn, cũng sẽ không có người biết. Trong lúc nhất thời, Di Chát đầu óc hỗn độn một mảnh, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Cái kia, Anna học tỷ, bị buộc đến nơi hẻo lánh, Di Chát thấy không có đường lui, dứt khoát liền ngạnh khí một chút, ngươi muốn làm gì liền nói rõ a. Anna tiếp cận 1m8 thân cao để nàng đủ để nhìn xuống Di Chát, chỉ thấy nàng hai tay hướng Di Chát trên vai vỗ, ngữ khí kiên định nói, đã ngươi không có đạo sư, vậy liền gia nhập chúng ta luyện kim học phái a. Đấu chương xong, chương 23, do khảo nghiệm chương 23, do khảo nghiệm. Anna lời nói để Di Chát có chút không biết làm sao. Ta là tới đưa ra nhiệm vụ, ngươi làm sao lại muốn kéo ta nhập bọn? Gia nhập luyện kim học phái a, ngươi tại luyện kim phương diện có rất mạnh thiên phú. Bình này Hồng Thủy Ngân cho dù là đạo sư của ta cũng rất khó làm đến ngươi cái này độ tinh khiết, ngươi tuyệt đối là cái luyện kim phương diện nhân tài. Anna lời nói nghĩa chính ngôn tử, nghe Di Chát đều có chút tin. Nhưng là học tỷ, ta vẫn là cái nhập môn học đồ, do đại sư học đồ yêu cầu thấp nhất đều là cấp thấp học đồ.
Nhập môn học đồ.
Anna nhìn xem Di Chát đống nhiên như mày, một cỗ cường hoành tinh thần lực trong nháy mắt từ trên người hắn đảo qua.
Không có khả năng, ngươi đã đến cấp thấp học đồ tiêu chuẩn.
A. Nghe thời Anna lời này, Di Chát không khỏi sửng sốt một chút, hắn trước đó không lâu mới đến 16 tinh thần lực. Khoảng cách cấp thấp học đồ cần tinh thần lực còn kém 4 điểm tinh thần lực, làm sao có thể trong vòng một đêm liền thành cấp thấp học đồ? Gặp Di Chát một mặt mờ mịt, Anna lắc đầu, đoán chừng là ngươi làm cái gì, kích thích tinh thần lực tăng trưởng.
Làm cái gì?
Di Chát suy nghĩ một trận, hắn gần nhất làm duy nhất đặc thù sự tình liền là huyết mạch luyện kim. Chẳng lẽ huyết mạch luyện kim còn có tăng trưởng tinh thần lực tác dụng? Ngay tại Di Chát suy nghĩ lúc, một bên chuột đống nhiên mở miệng, đoán chừng là trả lại hiệu ứng. A, Di Chát ngươi gần nhất có phải hay không huyết mạch luyện kim? Nghe được chút lời nói, Anna cũng chú ý tới Di Chát trên thân cái kia cố không cần đối, thể chất đột nhiên tăng mạnh. Di Chát mặc dù thích đứng thân thể, nhưng thời gian ngắn như vậy chắc chắn sẽ có một chút tiểu nhân chi tiết vẫn như cũ không cần đối.
Đúng là dạng này.
Vậy liền không kỳ quái.
Chút một bộ hiểu rõ bộ dáng.
Chút học trưởng, ngươi nói cái này trả lại hiệu ứng. Xem ra ngươi còn không có nghe qua tâm linh học phái khóa.
Chút cười cười, bóng lưỡng trên nó hiện lên một tia trí tuệ chớp lóe.
Căn cứ tâm linh học phái nghiên cứu, linh hồn của chúng ta cùng nhục thể trên thực tế cũng không phải là hoàn toàn tách rời, giữa hai cái này tồn tại một loại bí ẩn liên hệ. Mà mối liên hệ này có thể cân bằng nhục thể cùng tinh thần chênh lệch. Một cái sinh vật thể chất tăng vọt thời điểm, tinh thần lực cũng sẽ tùy theo gia tăng, khiến cho nó linh hồn đủ để sử dụng nhục thể. Trái lại cũng giống như vậy, tinh thần lực tăng vọt thời điểm, sinh vật thể chất cũng sẽ gia tăng, từ đó làm thân thể có thể thừa nhận mạnh hơn linh hồn.
Chút mặc dù bình thường một bộ đầy mỡ trung niên nhân bộ dáng, nhưng nói về lý luận đến, cả người khí chất đều tùy theo cải biến, nguyên bản có chút buồn cười bóng lưỡng chán, lúc này lại trở thành thành thục đáng tin biểu tượng. Đơn giản tới nói, liền là tinh thần lực cùng nhục thể, nếu như một phương quá cường đại liền sẽ kéo theo một phương khác tăng trưởng. Ngươi tiến hành huyết mạch luyện kim sau, nhục thể tăng trưởng đến cấp thấp học đồ cấp độ, tinh thần cùng nhục thể chênh lệch quá lớn, tinh thần lực cũng đi theo tăng lên. Di Chát nghe xong lời nói sau bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Đây chẳng phải là kỵ sĩ nhục thể nếu như đầy đủ lợi hại, cũng có thể tăng lên tinh thần lực. Trên lý luận dạng này. Chút gật gật đầu, nhưng nhân loại loại sinh vật này nhục thể hạn mức quá thấp, cho dù đạt tới cực hạn trở thành cái gọi là cao cấp kỵ sĩ cũng bất quá là 29 điểm thể chất. Cùng Vu sư Minh Tưởng so sánh, loại này tăng cao thực lực phương thức hiệu suất quá thấp. Sư đệ ngươi một trận huyết mạch luyện kim mới dùng bao lâu thời gian? Một hai cái giờ đồng hồ cái này đạt đến có chút kỵ sĩ mấy chục năm khả năng đạt tới thành quả. Với lại tinh thần lực nhất định phải kết nối linh hồn chi hải khả năng triệt để giải phóng, nếu như kỵ sĩ không có đến cao cấp, trả lại hiệu ứng mang tới tinh thần lực cũng chỉ có thể tính tiềm năng mà thôi. Di Chát nghĩ nghĩ, sự thật xác thực như chuột nói tới. Sư đệ ngươi cũng không cần nghĩ đến dựa vào thể chất kéo theo tinh thần lực dâng lên, trả lại hiệu ứng cần tinh thần lực cùng nhục thể chênh lệch cực lớn, tỉ như ngươi bây giờ tinh thần lực là cấp thấp học đồ, thể chất lại đến trung cấp học đồ tiêu chuẩn. Loại thời điểm này, trả lại hiệu ứng mới có thể xuất hiện. Nếu như ngươi trở thành vu sư, cái này hiệu ứng liền sẽ biến thành nhất hoàn vu sư cùng nhị hoàn vu sư. Nói xong, chủ đột nhiên đi đến Di Chát bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta đạo sư cùng không ít luyện kim vu sư đều có giao tình, chỉ cần ngươi có thể trở thành đạo sư đệ tử chính thức, về sau đem hiện tại huyết mạch rửa, đổi thành càng hoàn thiện huyết mạch phối phương cũng không phải không có khả năng. Hiển nhiên, chủ đem Di Chát coi như lung tung tiến hành huyết mạch luyện kim học đồ. Di Chát nghe vậy miễn cưỡng cười cười, trong lòng thề về sau lại dùng kỳ tích lò luyện tinh luyện vật chất nhất định hướng bên trong chỗ lẫn. Tốt, chủ ngươi đi trước một bên, có vào hay không nhập luyện kim học phái, còn phải xem Di Chát ý nghĩ của mình. Anna đem chuột đẩy qua một bên, Lưu Di Chát một người lặng lặng suy nghĩ. Lựa chọn đạo sư là kiện nghiêm túc sự tình, học viện nội bộ đối thay đổi đạo sư có cực kỳ quy định nghiêm chỉnh. Nếu như một cái học đồ tùy tiện thay đổi đạo sư, rất có thể dẫn đến trong học viện không có một cái nào đạo sư nguyện ý tiếp nhận hắn. Mấy phút đồng hồ sau, Di Chát hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn xem Anna. Hô, ta xác định, ta muốn gia nhập luyện kim học phái, trở thành do đại sư thủ hạ học sinh. Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi gặp đạo sư. Anna vỗ tay một cái, lập tức lôi kéo Di Chát hướng hắc tháp thượng tầng bay đi. Trung ương hắc tháp thứ 99 tầng, luyện kim vu sư giỏi chính khua chiêng gõ trống tiến hành mình hợp thành thú thí nghiệm. Làm hắc tháp vu sư học viện luyện kim tạo nghệ cao nhất vu sư, hắn có được toàn bộ trung ương hắc tháp phòng hộ hiệu quả tốt nhất phòng thí nghiệm. Tại căn này trong phòng thí nghiệm, trừ phi trung ương hắc tháp sụp đổ, bằng không hắn làm thí nghiệm liền sẽ không nhận đến một điểm quấy nhiễu. Giống, giống. Nhìn trước mắt nhục thể dần dần sụp đổ hợp thành thú, đã liên tục thất bại một tháng giỏi vớt vớt mi tâm, tiện tay triệu hồi ra một đám lửa đem hợp thành thú hài cốt đốt thành cho bụi. Đến cùng vấn đề ở chỗ nào đâu? Lão sư cho ta bút ký. Khuyết tổn đến cùng là cái gì nội dung? Do đi đến trước bàn sách, có chút nhức đầu nhìn xem mình thí nghiệm bút ký. Đông đông đông. Tiến đến. Cửa bị mở ra, Anna mang theo Di Chát tiến nhập phòng thí nghiệm. Vừa tiến vào phòng thí nghiệm, Di Chát trong nháy mắt liền cảm nhận được một cô mãnh liệt gông cùng xiềng xích cảm giác, tựa hồ có đồ vật gì áp chế ma lực của hắn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cả gian phòng thí nghiệm chỉnh thể từ khắc lấy phù văn hát chuyên cấu thành, trên trần nhà mặc dù có mấy cái ma lực đèn, nhưng cả gian phòng thí nghiệm vẫn như cũ mười phần hỗn ám. Tại phòng thí nghiệm trung ương là một chương hắc thạch điêu khắc thạch đài. Từ nó đem phòng thí nghiệm chia làm hai cái trái phải bộ phận. Phòng thí nghiệm phía bên phải là từng chương khung sắt, phía trên đổ đầy hình thái khác nhau, được lấy chất lỏng màu vàng pha lê bọc chứa, mà những chất lỏng kia châu ngâm thì là từng cái hình thái khác nhau khí quan tuyến thể. Mà tại một bên khác, cũng chính là phòng thí nghiệm bên trái. Bên này hai bên trên vách tường treo đầy các loại giải phẫu đồ phổ, mà tại những này đồ phổ ở giữa chính là một cái to lớn giá sách, phía trên đổ đầy các loại thư tịch, bút ký thậm chí giấy viết bản thảo, thoạt nhìn mười phần lộn xộn. Tại trước kệ sách có một cái bàn, giờ phút này một cái ông lão tóc bạc đang đứng ở nơi đó trầm tư suy nghĩ. Đạo sư, ta phát hiện một cái luyện kim phương diện thiên tài. Anna mang theo Di Chát đi vào lão đầu bên người, cũng đem cái kia bình hồng thủy ngân bỏ vào thí nghiệm đài bên trên. Vu sư giỏ, vị này quảng thu học đồ luyện kim vu sư thoạt nhìn cùng bình thường lão đầu cũng không khác biệt gì, hoa dâm tóc, xe buýt râu ria, trên mặt cũng là nếp nhăn tràn đầy. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Di Chát chú ý tới giỏ hai mắt tựa hồ có chút không tầm thường, tại trong mắt của hắn chỗ sâu có nhiều thứ, cái kia tựa hồ là từng quả thật nhỏ mắt ép. Giỏ mở ra cái bình, dùng ma lực sợi tơ mang ra một giọt hồng thủy ngân. Ân, cái này độ tinh khiết có chút lợi hại. Hắn đem hồng thủy ngân tiện tay kích phát, tại xác định uy lực sau, liền dùng cặp mắt kia tập trung vào Di Chát. Trong chốc lát, Di Chát phảng phất cả người đều bị nhìn thấu, cái kia đạo ánh mắt phảng phất xuyên thấu y phục của hắn, màng da thậm chí cơ bắp, xương cốt, mãi cho đến linh hồn của hắn. Huyết mạch luyện kim vừa trở thành cấp thấp học đồ, thực lực này có thể để luyện ra loại này độ tinh khiết hồng thủy ngân, xác thực được xưng tụng một câu thiên tài. Do thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình thản đánh giá hai câu. Anna, ngươi dẫn hắn đến hẳn là nghĩ hắn làm sư đệ của ngươi, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, nhưng nên đi quá trình vẫn là muốn đi một lần. Nói đi, do mở cái bàn ngăn kéo, nhìn cũng chưa từng nhìn liền từ giữa xuất ra một thủy tinh cầu. Đem thứ này làm được, ngươi thử hợp cách. Tấu chương xong, chương 24, Ma Trang, Thương Bạch Mặt Nạ chương 24, Ma Trang, Thương Bạch Mặt Nạ Di Chát tiếp nhận thủy tinh cầu, dùng tinh thần lực dò xét sau phát hiện cái này thủy tinh cầu bên trong để đó một chương bản thiết kế. Đây là một chương tên là Thương Bạch Mặt Nạ Ma Trang bản thiết kế. Do nhìn xem trong tay bút ký, thanh âm bình thản nói, đem thứ này làm được, sau đó giao cho ta. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng nếu như ngươi làm không được, vậy đã nói rõ thiên phú của ngươi cũng không có tốt như vậy. Nói xong, dò lườm Di Chát một chút. Ngươi nghe hiểu sao? Di Chát gật gật đầu, ta hiểu được, dò đại sư. Vậy liền trở về đi, ta còn muốn làm thí nghiệm. Dò khoát khoát tay, Di Chát cùng Anna liền lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Sau khi ra cửa, Di Chát vô ngực. Đây chính là vu sư sao? Hắn nhìn ta cái nhìn kia, ta cảm giác cả người đều nhìn thấu. Anna lườm hắn một cái, nào có dọa người như vậy, đạo sư nhìn ngươi là cấp thấp học đồ, ngay cả sinh mệnh phóng xạ đều thu liễm. Trở về hảo hảo chế tác ma trang, mặt nạ đồ chơi kia không khó làm, sau 3 tháng ta chờ ngươi tin tức. Nói đi, Anna nện bước đôi chân dài trực tiếp vượt qua thang lầu lan can, vật rơi tự do bình thường rất xuống. Ti, có phụ không thuật liền là lợi hại. Nhưng là tại sao ta cảm giác thiếu một chút cái gì? Di Chát sờ một cái đầu, đống nhiên đi vào lan can bên cạnh hướng về phía Anna hô to. Học tỷ, ngươi tiền còn không có cho đâu. Tìm tới Anna đem ma thạch thanh toán, bởi vì hắn hồng thủy ngân độ tinh khiết cực cao, về sau còn có thể là sư minh đệ, Anna còn ngoài định mức cho thêm 10 cái ma thạch, cũng hy vọng Di Chát tại làm xong ma trang sau, lại cho nàng tinh luyện một nhóm hồng thủy ngân. Đối với cái này, Di Chát chỉ có thể biểu thị về sau nhất định hợp tác. Nhìn xem trong túi áo, dòng dã 110 khối ma thạch, Di Chát không khỏi cảm thán, Anna thật là một cái phú bà. Hơn 100 khối ma thạch con mắt đều không nháy mắt một cái liền cho ra đi. Có tiền, có tiền. Đợi lát nữa trước tiên đem eo ly tiền trả. Di Chát đếm lấy trong túi ma thạch, hắn trong khoảng thời gian này trầm mê thư viện, trên thân ma thạch bị hắn hoa chút xu bạc không dư thừa, ngay cả mua huyết mạch luyện kim tài liệu tiền đều là mượn eo ly. Đổi xong tiền lại đi khu buôn bán dạo chơi, đem chế tác ma trang tài liệu thu thập một cái, mau chóng bắt đầu chế tác. Di Chát vung đầu nằm đấm, nhiệt tình mười phần nói. Trở lại ký túc xá, Di Chát gõ sắt vách cửa phòng. Đông đông đông. Ai? Là ta. Giắc. Éo Lì mặc kinh bạc váy ngủ, mắt buồn ngủ được tùng mở cửa phòng. Di Chát, sự tình gì? Éo Lì xoa mắt, kinh bạc váy ngủ tại động tác của nàng dưới lộ ra mảng lớn xuân quang. Không có gì, ta là tới còn ma thạch. Lý Trang Mục không liếc xéo, đưa cho Éo Lì một túi ma thạch. Năm khối ma thạch, ngươi xem một chút. Éo Lì tiện tay đem cái túi sau này ném một cái, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Nhìn cái gì? Ngươi còn có thể lừa ta không thành? Tiến đến ngồi một chút, ta gần nhất từ tại khu buôn bán mua đến một bình rượu hồng trà. Không ngồi, ta vừa tìm cái đạo sư, hắn cho ta phái cái nhiệm vụ. Di Chát mập mờ hai câu, quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi gặp được cái kia gọi Anna nữ nhân? Ân. Di Chát quay đầu, làm sao ngươi biết? Mùi thơm, nàng ở trên bầu trời khóa thời điểm trên thân liền mang theo cô này mùi thơm. Éo Lì hứng hờ nói. Di Chát ngửi ngửi trên người mình, quả nhiên ngửi thấy một cô cùng hồng thủy ngân hương vị giống nhau y hệt rất nhỏ mùi thơm. Lợi hại, cái này đều có thể nghe thấy. Di Chát dựng lên cái ngón tay cái, sau đó phất phất tay, bước nhanh rời đi. Éo Lì nhìn xem Di Chát bóng lưng, phịch một tiếng đóng cửa phòng. Đứng tại phía sau cửa, gương mặt của nàng đỏ bừng, nhưng lại có chút tức giận. Cái này đều không tiến vào. Hắn tâm là tảng đá làm sao? Có chút tức giận, Éo Lì hung hăng dậm chân, sau đó liền tiết khí té nằm tại trên giường, cầm lấy từ thư viện mượn đọc vu sư thế giới phong cảnh trí. Ai, chi thức á chi thức, ngươi mới thật sự là yêu tinh. Bao nhiêu người bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo, dốc cả một đời truy chỉ vì nhìn thấy ngươi một góc của băng sơn. Cùng ngươi như thế cái đối thủ so, ta làm sao có thể thắng đâu? Đi vào khu buôn bán, Di Chát bắt đầu dựa theo bản thiết kế bên trên tìm kiếm thích hợp tài liệu. Loại kém phong văn thạch, dính dính cây nấm, hát thủy bạc, độc tử kinh mực nước, 10 năm thụ linh ma hóa gỗ tại khu buôn bán vòng vo đường này. Di Chát cuối cùng gom góp chế tác thương bạch mặt nạ đại bộ phận tài liệu, cũng bỏ ra trọn vẹn 3.500 học viện tệ, tương đương với 35 khối ma thạch. Còn kém một cái, hắc văn thủy mãng xương đầu. Di Chát nhìn xem tài liệu biểu vị cuối cùng, cái này tài liệu hắn đi dạo mười mấy cửa hàng đều không tìm tới. Hắc văn thủy mãng xương đầu a, cái này chúng ta nơi này không có. Nhân viên cửa hàng lắc đầu. Di Chát nghe vậy thở dài, đây là khu buôn bán cuối cùng một nhà luyện kim cửa hàng. Vậy vật này nên đi cái nào thu mà đâu? Di Chát cười hướng nhân viên cửa hàng trong tay lấp 10 học viện tệ, nhân viên cửa hàng xác định không ai sau khi nhìn thấy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt chân thành rất nhiều. Hắc văn thủy mãng tại Hắc Thạch Sơn mạch có nơi ở, nếu như ngài gấp, có thể tự mình tiến đến săn giết, loại này ma thú đối với cấp thấp học đồ tới nói cũng không có giết. Mặt khác, nếu như ngươi thật muốn đi cái kia, có thể đi học viện nhiệm vụ nơi đó nhìn xem có hay không tuần tra Hắc Thạch Sơn mạch nhiệm vụ, học viện nhiệm vụ có thể miễn phí ngồi học viện phi thuyền, có thể tiết kiệm một trường phi thuyền phiếu. Hắc Thạch Sơn mạch sao? Đa tạ chỉ điểm. Di Chát trầm ngâm một câu, quyết định dựa theo nhân viên cửa hàng đề nghị đi nhiệm vụ đại sảnh nhìn xem. Nhiệm vụ trong đại sảnh người đến người đi, Di Chát tại nhiệm vụ danh sách bên trong tìm hồi lâu, cuối cùng tại học viện nhiệm vụ bên trong tìm được một cái tuần sát Hắc Thạch Sơn mạch bạch tinh lộc sinh tồn tình huống nhiệm vụ. Di Chát đi hướng quầy hàng chuẩn bị xác nhận nhiệm vụ. Rất xin lỗi, bởi vì nhiệm vụ tính nguy hiểm, cấp thấp cùng nhập môn học đồ cần 2 người hoặc 2 người trở lên khả năng xác nhận. Sau quầy vu sư học đồ nhìn xem thủy tinh cầu nói, cần tổ đội sao? Cái này thật có chút phiền toái. Di Chát lông mày nhíu chặt. Di Chát đi vào học viện về sau, bình thường sinh hoạt thậm chí có thể dùng quái gở hình dung, ngoại trừ thư viện, liền là ký túc xá, cùng người giao tế càng là ngoại trừ Éo Lì một cái không có. Di Chát có chút nhức đầu méo méo mi tâm, đi tìm Éo Lì tổ đội. Ngay tại đầu hắn đau lúc, đột nhiên một giọng nói từ phía sau hắn chuyển đến. Hắc, bằng hữu, ngươi muốn tổ đội sao? Di Chát quay người nhìn lại, chỉ thấy một người mặc vu sư bảo bản tử chính nhìn xem mình. Bản tử thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy chất phát, trong mắt cũng lộ ra chân thành. Bằng hữu, muốn tổ đội sao? Tại hạ lộ kèn, muốn tìm cá nhân tổ đội đi Hắc Thạch Sơn mạch. Di Chát quay đầu nhìn về phía quý biên, hắn vừa hỏi thăm có thể hay không xác nhận nhiệm vụ, chân sau đã có người tới hỏi thăm. Cái này khó tránh khỏi có chút thật trùng hợp. Quý biên phủi Di Chát một chút, cấp thấp học đồ ở đại sảnh lâm thời tổ đội là rất thường gặp sự tình, không cần đại kinh tiểu quái. thật có lỗi, ta có đồng đội. Di Chát Sông Lộ kẻ náy náy cười một tiếng, quay người rời đi. Cùng không nhận thức người đi dã ngoại chấp hành nhiệm vụ, cái này tại Di Chát xem xét đến quá nguy hiểm. Trở lại ký túc xá, Di Chát lần nữa gõ Ellie cửa phòng. Di Chát, vậy là chuyện gì? Ellie mở cửa, biểu lộ có chút vi diệu. Chẳng lẽ cái này đầu gỗ khai thiếu? Ách Di Chát nhìn xem Ellie, do dự một cái chớp mắt mở miệng nói, ta tại nhiệm vụ đại sảnh nhìn thấy một cái nhiệm vụ, cần tổ đội tiến hành. Ngươi gần nhất có rảnh không? Ô ô ô ô ô. Ellie trong lòng nhảy cẫng hoan hô, nhưng biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ. Có rảnh, thù lao làm sao chia? 300 học viện tệ, chia đôi phân. Di Chát nhiệm vụ chủ yếu là săn giết hắc văn thủy mãng, học viện nhiệm vụ điểm ấy ma thạch, hắn hiện tại nhìn có chút không lên. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chờ ta thay cái quần áo. Tấu chương xong, chương 25, Hắc Thạch Sơn mạch chương 25, Hắc Thạch Sơn mạch các loại Ellie thay xong quần áo lúc, đã qua nửa cái giờ. Nhìn trước mắt thanh xuân đáng yêu thiếu nữ, Di Chát cũng không thể không cảm thán, nữ nhân tốt nhất đồ trang điểm liền là tuổi trẻ. Đi vào nhiệm vụ đại sảnh, Di Chát nhìn thấy cái kia tên là Lộ Kèn mập mạp tựa hồ đã tìm xong đội ngũ. Xem ra cấp thấp học đồ tổ đội sát thực phổ biến, nhưng những người này không lo lắng đen ăn đen sao? Di Chát thầm nghĩ trong lòng. Hắc Thạch Sơn mạch mặc dù tại học viện phóng xạ phạm vi, nhưng nó bên trong cũng không có học viện người giám sát, học đồ ở giữa sẽ không còn nhận đến nội quy trường học hạn chế. Với lại thành công tiến vào học viện học đồ, cái nào trong tay không có dính lấy máu. Giã ngoại hoang vu, nếu như không phải hiểu rõ đồng bạn, Di Chát cũng không dám an tâm chìm vào giấc ngủ. Đi vào trước quầy xác nhận nhiệm vụ, tại xác định Di Chát cùng Éo Lì tổ đội sau, ủy viên sảng khoái đem nhiệm vụ đưa cho Di Chát. Đi thôi, trở về dọn dẹp một chút, đêm nay chúng ta an vị phi thuyền quá khứ. Đi trên đường, Di Chát cảm giác Éo Lì luôn luôn như có như không nhìn xem mình. Nhưng mỗi khi hắn nhìn về phía Éo Lì thời điểm, nàng lại thật nhanh đem chính mình ánh mắt dịch chuyển khỏi. Trên mặt ta có cái gì sao? Di Chát hỏi. Ân, không có. Vậy sao ngươi luôn luôn nhìn ta? Ai nhìn ngươi, chớ tự làm đa tình. Ta đó là nhìn đèn đường đâu. Di Chát lắc đầu, thật không hiểu do nữ hải tâm tư. Lần sau trực tiếp tìm thu hình lại thủy tinh quay xuống, nhìn nàng còn chống đỡ không chống chế. Về ký túc xá ngoại trừ thu thập quần áo, Di Chát còn đem mình võ trang đầy đủ. Vác trên lưng lấy đại kiếm, trên cánh tay đeo lên hộ huyền, ngón tay mang theo băng truy chiếc nhẫn, bên hông cải lấy ma pháp truy thủ, cuối cùng lại đem tia thứ cấp hỏa cầu thuật pháp trượng cầm lên, Di Chát một thân trang bị xem như đủ. Sau khi thu thập xong, Di Chát cùng Éo Lì liền đi vào nằm ở ngoài học viện tầng phi thuyền trận. Phi thuyền giữa sân học đồ không ít, mắt sắc Di Chát còn từ đám người thấy được bản tử Lộ Kèn gia nhập cái kia đoàn người. Ngồi lên dẹp vệ lìn hình ma lực khinh khí cầu, Di Chát tại lấy ra nhiệm vụ chứng minh về sau, bị miễn trừ phi thuyền phiếu, nhìn chung quanh học đồ một mảnh đỏ mắt. Muốn cái này phi thuyền phiếu cũng không tiện nghi, giá tiền là một khối ma thạch cất bước, địa phương xa thậm chí muốn 5-6 khối ma thạch. Kéo Lý nhìn xem trên phi thuyền giá vé, Di Chát làm sao ngươi biết tiếp học viện nhiệm vụ có thể vé miễn phí? Nếu quả thật dựa theo phi thuyền giá vé mà tính, hai người bọn họ muốn mua phiếu đi Hắc Thạch Sơn mạch trọn vẹn muốn 4 khối ma thạch, phiếu tiền so thủ lao còn đắt hơn. Mà phi thuyền nhân viên bán vé càng là nửa điểm nói cho bọn hắn đầu quy củ này ý tứ đều không có. Ha ha, bí mật. Loại này vận chuyển hành khách phi thuyền cùng thu nhận học sinh phi thuyền khác biệt, lớn như vậy phi thuyền trong khoang thuyền đã không còn phòng đơn, thay vào đó là từng dãy làm bằng gỗ chỗ ngồi. Di Chát hai người vị trí gần cửa sổ, ngồi vào trên ghế ngồi, thói quen ngủ Éo Lì ngáp một cái, dựa vào Di Chát liền nhắm hai mắt lại. Nhìn xem thoáng qua tức ngủ Éo Lì, Di Chát bất đắc dĩ đến từ trong hành lý tìm một bộ y phục choàng tại trên người nàng. Ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng, từ cửa sổ chiếu vào, rơi xuống Éo Lì trên mặt, giống như bị kín một tầng sa. Đi ngủ, cái này quá lãng phí. Hiệu suất, cảm giác không bằng minh tưởng. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Hắc Thạch Sơn mạch, hơn phân nửa ban đêm đã đến. Khi sáng sớm ánh nắng chiếu vào phi thuyền lúc, Di Chát giật giật bả vai, đem Éo Lì đánh thức. Tỉnh, đến chỗ rồi. Ân, nhanh như vậy. Lẩm bẩm một trận Éo Lì duỗi lưng một cái, hoảng hoảng du du đi theo Di Chát hạ phi thuyền. Phi thuyền đỗ vị trí có một cái thành nhỏ, bên trong sinh sống không ít nhân loại bình thường. Cùng Di Chát cùng một chỗ dưới phi thuyền còn có Lộ Kèn cái kia một đội người, nhưng cái này đoàn người tựa hồ đối với Hắc Thạch Sơn mạch rất quen thuộc, một cái phi thuyền liền thẳng đến Hắc Thạch Sơn mạch mà đi. Vừa tiến vào thành nhỏ, Di Chát hai người chung quanh lập tức liền có mấy người xông tới. Vũ sư đại nhân, phải hướng đạo sao? Ta đối Hắc Thạch Sơn mạch rất quen thuộc. Vũ sư đại nhân, ta đối Hắc Thạch Sơn mạch quen nhất, chỉ cần 1/4 ma thạch, ta cam đoan để ngài nhiệm vụ hoàn thành đến lại nhanh lại thuận lợi. Vũ sư đại nhân, đừng nghe bọn họ, ta đối nhìn xem chen thành một đoàn dẫn đường, Di Chát tăng háng một cái. Đều lặng lặng, chúng ta lần này tới là tuần sát bạch tinh lộc sinh tồn tình huống, cùng săn giết một loại gọi Hắc Văn thủy mãng ma thú. Các ngươi ai đối hai tên này quen thuộc? Di Chát lời nói để dẫn đường đều yên lặng xuống tới. Bạch tinh lộc thứ này ngược lại là không quan trọng. Hắc Văn Thủy Mãng thứ này trong bọn họ thật đúng là không có mấy cái gặp qua. Vũ sư đại nhân, Bạch Tinh Lộc thứ này ta quen thuộc, nhưng Hắc Văn Thủy Mãng thứ này, ta nửa năm này chỉ thấy qua một lần, không biết nó còn ở đó hay không cái kia phiến địa phương. Một cái tóc trắng phơ nhưng tinh thần đầu mười phần lao dẫn đường tại một đám dẫn đường bên trong đứng dậy, chung quanh không có một cái nào dẫn đường dám đoạt mối làm ăn. Không có cách nào, vũ sư công việc ích lợi cao phong hiểm cũng đại, nếu để cho vũ sư cảm thấy mình bị dao động, thành chủ cũng khó tránh bọn hắn. Tốt, vậy thì ngươi, bao nhiêu ma thạch? Nửa khối ma thạch là đủ rồi, vũ sư đại nhân. Người tên là gì? Vũ sư đại nhân gọi ta Lão Dôn là được. Giao dịch hoàn thành, Lão Dôn không có chậm trễ thời gian, lập tức liền mang theo hai người tiến về Hắc Thạch Sơn mạch. Sáng sớm Hắc Thạch Sơn mạch được một tầng sương mù, từ xa nhìn lại, tại trong sương mù trắng phảng phất ẩn nút một đầu màu đen quái thú. Lão Zôn mang theo hai người dọc theo đường núi một đường hướng Hắc Thạch Sơn mạch nội bộ đi đến, tại cái này ở giữa, các loại hình thù kỳ quái thực vật côn trùng để Di Chát hai người không kịp nhìn. Vũ sư đại nhân, ngài là lần đầu tiên tới Hắc Thạch Sơn mạch a? Di Chát đem vừa hái thực vật cất kỹ, quay đầu nhìn về phía Lão Zôn. Xác thực như thế. Ha ha, ta nhìn hai vị bộ dạng này liền biết hai vị là lần đầu tiên đến. Lão Zôn cười ha ha một tiếng, thuận tay từ bên cạnh bụi cỏ chụp tới, rút ra một viên cây nấm. Vũ sư đại nhân, đừng nhìn những cái kia đồ chơi nhỏ, nhìn xem Lão Zôn cái này cây nấm. Di Chát tiếp nhận cây nấm, tinh thần lực dò xét dưới, vậy mà phát hiện cái này cây nấm bên trong vậy mà chứa ma lực. Đây là vật gì? Di Chát thất kinh hỏi. Lão Zôn lắc đầu, ta cũng không biết đây là cái gì, chỉ là gặp cái khác đến trên núi Vũ sư đại nhân, thường xuyên hái thứ này. Di Chát nghe được nói bóng gió, đem trong tay cây nấm cất kỹ từ bên hông trong túi lao xuất ra một khối còn lại 1/5 ma lực ma thạch. Đợi lát nữa mang bọn ta nhìn xem cái khác Vũ sư thường xuyên hái đồ vật. Lão Zôn vui vẻ ra mặt nhận lấy ma thạch, được rồi, Lão Zôn cam đoan để đại nhân ngươi hài lòng. Hắc Thạch Sơn mạch rất lớn, hơn ngàn km dãy núi thậm chí kéo dài đến học viện phạm vi bên ngoài. Trăng lên đầu cảnh, trong núi đi một ngày Di Chát một đoàn người ở trong rừng hiện lên đống lửa. Di Chát cùng Éo Ly ngồi tại đống lửa trước, lặng lặng nhìn xem Lão Zôn thi triển chủ nghệ. Làm mấy chục năm dẫn đường, Lão Zôn tại làm dẫn đường phương diện này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Ba ngày gặp Di Chát hai người là lần đầu tiên đến Hắc Thạch Sơn mạch, chuẩn bị không phải rất đầy đủ. Trên đường liền thay hai người bắt đầu chuẩn bị buổi tối thì rừng. Theo Lão Zôn tại khô vàng gà rừng ra xoa một tầng bí chế hương liệu, một cỗ nồng đậm mùi thịt trong nháy mắt tại gà rừng từ từ bốc lên dầu ra nổ tung. Thơm quá a. Éo Lý co rúm cái mũi, trơ mắt nhìn nướng gà rừng. Một bên Di Chát lúc này có chút thèm ăn, mặc dù hắn chuẩn bị lương khô, nhưng có thơm nào ngạt thịt nướng ăn, ai nguyện ý ăn lương khô đâu. Ngay tại hai người thèm ăn lúc, trong rừng đống nhiên chuyển ra vài tiếng vang động. Lỗ hai bén nhạy Lão Zôn cơ cảnh mắt nhìn rừng, đống nhiên đem nướng hướng trên mặt đất cắm xuống. Hai vị đại nhân, có người tới đoán chừng phải sống mái với nhau. Lão Zôn liền không kéo hai vị chân sau. Nói đi, Lão Zôn thân ảnh trong nháy mắt đâm vào rừng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại biến mất không bao lâu không có mấy giây, Di Chát trước mặt trong rừng liền truyền đến một trận sàn sạt vang động. Một cái máu me khắp người thân ảnh từ trong rừng chui ra. Tấu chương xong.